Chương 845 gió đông lên, 1, chương 845 gió đông lên, 1, Phương giật tay áo bồng bềnh, thon dài ngón trỏ rơi vào trải rộng bánh răng đường vân mi tâm phía trên, pháp lực màu xanh liên tục không ngừng tuôn ra. Thần hồn bên trong tam sinh thạch hắc bạch huyền quang đại phóng, thi thần tự hư ảnh hiện hóa. Kết đan tầng 5, kết đan 6 tầng. Thần thức khí thế thế như trẻ tre, một lúc sau, liền bước vào đại chân nhân cảnh giới. Kết đan 7 tầng, kết đan 8 tầng. Phương giật thái dương nổi gân xanh, thần hồn vùng lên, ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn. Kết đan 9 tầng. Tiểu siêu hồn pháp, một tia u quang hiện lên, hùng vĩ thần thức chi lực thăm dò vào nguyên hải trong thức hải, lạc nhập trong hắn thần hồn. Bành, một thanh một cho hai đạo thần thức va chạm, phương giật thần niệm lưu chuyển, thanh sắc thần thức hóa thành một đạo linh diễm. Luyện hồn, keng, kim ngọc giao kích thanh âm lưu chuyển, nguyên hải thần hồn bên trên, màu xám huyết mạch khí thế hiện lên, rủ xuống lạc gợn sóng, đem thần hồn nâng đỡ kín không kẽ hở. Chốc lát, phương giật khẽ lắc đầu, thần hồn thu hẹp, lẩm bẩm nói, quả nhiên, siêu hồn phải có điều lấy được, đại chân nhân thần thức không đủ. Ít nhất phải nguyên anh chân quân ra tay, bằng không cưỡng ép siêu hồn, chỉ có thể gà bay trứng mỡ, uổng phí lớn như vậy cơ duyên hiện sư ma tộc huyết mạch, dù cho quỷ phủ thần công cắt trong truyền thừa, cũng là cao cấp nhất cơ duyên. Một khi xuất thế, tất có nguyên anh chân quân ra tay. Ông, hắn vất ống tay áo một cái, mục nát hương khí vô sắc vô vị, lượn lờ quyết tán. Âm khí tự nhiên chấn động, nghiêm nghị khí thế xông lên trời không, hình như có hoang cổ cự thú tỉnh lại. Ô, đương theo đau thân âm thanh, Nguyên Hải mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn ngũ giác chậm rãi khôi phục, cảm thụ được bị tỏa liên trói buộc tứ chi. Pháp lực, thần hồn, tinh huyết đều bị phong tỏa, đen thui trong mắt, bắn nhanh ra ba thước tinh quang. Nguyên Hải ánh mắt đảo qua một bộ thanh ý điệp, đầu đội hoa sen quan, ngồi ngay ngắn pháp đài phía trên Phương Dật, trong lòng cười lạnh. Phương Dật, lão phu nếu là chưa từng nhớ lầm, ngươi cũng là khôi lỗi sư, như vậy bắt lão phu là vì trong tay của ta khôi đạo chuyển thừa, được làm đua thua làm giặc, bại vào thiên khuyết tử chi thủ, bản tọa kỹ thấp một bậc. Nhưng ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi, cũng xứng nhìn trộm bản tọa chuyển thừa. Phương Dật con mắt hơi khép, cử chỉ có độ, như ôn nhuận quân tử. Gặp qua Nguyên Hải đạo hữu khôi đạo kỹ nghệ. Nếu là bản tọa chưa từng nhìn lầm, đã bước vào chuẩn tứ giai. Không tệ. Bản tọa khôi đạo kỹ nghệ, tại ngàn năm trước liền bước vào chuẩn tứ giai. Trong tay có một đạo khôi đạo duyên thọ pháp, để cho bản tọa ước trường sống ngàn năm. Nếu là Phương Dật đạo hữu nguyện ý thả ta một con đường sống, phương pháp này hai tay dâng lên cảm thụ trong đan điền tinh huy diễn hóa phù văn, một quyển tinh đồ chấn áp kim đan, Nguyên Hải nhíu mày, chợt giãn. Hắn nửa là uy hiếp, nửa là khuyên cáo mở miệng. Bản tọa tại trên thần hồn chi đạo, cũng có chút tạo nghệ, dù cho thiên khuyết tử ra tay cũng không cách nào siêu hồn, thu được truyền thừa. Đại Vân không phải là đại ngu. Đại ngu tu tiên văn minh phát đạt, bách nghệ chi đạo phồn thịnh. Lấy Đại Vân cản cối, truyền thừa khuyết thiếu, Phương Dật ngươi xem như Huyền Dương Sơn trưởng giáo, cũng khó mà thu được tiến hơn một bước khôi đạo truyền thừa. Sao như vậy? Phương Dật đáy mắt tinh quang lưu chuyển, sắc mặt hiện lên tâm động chi sắc. Không bằng cùng bản tọa trao đổi, đổi lấy truyền thừa, lão phu có thể lập phía dưới lời thề, rời đi Đại Vân lại không trở về. Chết. Nguyên Hải trên cánh tay từng đạo cốt giáp nổi lên phong mang, tại trên hai tay hóa thành cốt nhận. Bành. Gò bó tứ chi xiềng xích bị cốt nhận khoảnh khắc đánh nát. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng Phương Dật đánh tới. Chỉ ngươi Phương Dật một người, thiên khuyết quái vật kia không ở chỗ này, thật sự cho rằng một vị tiểu bối có thể gò bó bản tọa. Muốn lấy ta vì đá mài đao, ma luyện tiểu bối. Nằm mơ giữa ban ngày. Chanh. Nhìn qua gần trong gang tấc cốt nhận, Phương Dật vân đạm phong nhẹ, sớm đã có đoán trước. Ma đạo chân nhân không ăn chút đau khổ, có chịu cam tâm trò chuyện. Tuyên Hải đạo hữu đội vàng như vậy, là muốn ăn đau khổ lớn. Hắn thon dài ngón trỏ điểm phía dưới, một vòng thanh huy hiện lên. Rầm rầm. Làm sao có thể? Tuyên Hải con mắt trợn lên tròn trịa, đồng tử bên trong kinh ngạc. Cảm thụ được vốn nên bị đánh nát xiềng xích, chẳng biết lúc nào lần nữa gò bó tứ chi. Xiềng xích này rõ ràng bị ta đánh nát. Ken, ken, ken. Cốt giáp dựng thẳng, xâm hàn kiếm mang tại trên xiềng xích chém ra từng đạo hỏa hoa, lại không cách nào dùng chuyển xiềng xích một chút. Không đúng, không đúng. Xiềng xích này không phải xiềng xích vấn đề, xiềng xích lại chưa bao giờ bị chạm phá, là huyết pháp. Đại chân nhân cấp bậc huyết pháp. Nguyên Hải trong kinh mạch dâng trào pháp lực hóa thành hư ảo, hắn cảm thụ thần hồn bên trong ngộng ảo mê ly đạo vận lưu chuyển. Một tia màu xám u mang lưu chuyển. Huyết mạch chi lực hiện lên, hóa thành xưa cũ tàn cái, chống ra mê ly đạo vận. Làm sao có thể? Phương Dật ngươi bất quá kết đan tầng 4 tu vi, dù cho có thể cùng cái gọi là trưởng giáo chân nhân giao thủ, cũng không phải đại chân nhân, thì càng không cần phải nói, lo liệu khổng lồ như vậy thần thức, bố trí xuống huyết pháp. Vì cái gì không thể? Phương Dật nói cười yến yến, sau lưng chẳng biết lúc nào, một tôn tóc bạc áo choàng, khuôn mặt tà ý tu sĩ hư ảnh đứng chắp tay. Nguyên Hải đạo hữu đối với bản tọa âm ly huyết pháp, phẩm vị như thế nào? Đại chân nhân thần thức. Nguyên Hải trong mắt chấn động, đem trong lòng khinh thị triệt để thu liễm. Hướng về phía Phương Dật chỉnh trọng biệt đạo, là bản tọa mắt vụng về xem thường Thanh Dương đạo hữu, có thể thao túng đại chân nhân thần thức nhập vi, thi triển đỉnh tiêm huyết pháp, Phương Dật thần hồn nội tình thâm hậu đến đáng sợ, nhưng đạo hữu cho là như vậy, có thể từ bản tọa trong tay nhận được hiện sứ nhất mạch truyền thừa, cũng quá mức xem thường bản tọa. Ông, một tia màu xám huyết mạch tại mi tâm hiện lên, Nguyên Hải hai mắt nhắm nghiền, báo nguyên thủ nhất, thần hồn triệt để cuốn rúc vào trong kim đan, phong bế ngũ giác. Đoạn lục tâm, đây là hiện sứ ma tộc kèm theo huyết mạch thần hồn, không công phạt chi năng, cũng không thủ ngữ hiệu quả. Duy nhất tác dụng là phong tỏa thần hồn kỹ nghệ, cam đoan truyền thừa không tiết ra ngoài. Thượng cổ một trận chiến truyền thừa tiết ra ngoài, dưỡng ra tứ giai khôi đạo tông sư sau, hiển sư tộc rút kinh nghiệm xương máu, từ mấy vị đại năng ra tay, tại trong huyết mạch lưu lại ân ký. Uyên Hải đạo hữu hà tất đội vàng như vậy. Chương 845 gió đông lên 2, chương 845 gió đông lên 2, Phương Dật giống như cười mà không phải cười, năm ngón tay khẽ cơ một cái, từng đạo khôi văn lưu chuyển, hóa thành một thanh không lưới linh búa. Thanh đồng khai khẩu, một thạch hành lộ, Quỷ phủ thần công các truyền nhân Phương Dật, gặp qua hiện sứ nhất mạch đạo hữu. Quỷ phủ thần công các. Hoa. Đang tại phong bế ngũ giác, lục thức Uyên Hải trong mắt sát ý tăng vọt, huyết mạch bên trong lộ ra hỏa khí, xông thẳng thần hồn. Hắn trong con mắt phản chiếu cổ sơ không lưới cự phủ, thần ý lâm nhiên. Quỷ phủ phát ấn, ngươi vậy mà thực sự là Quỷ phủ thần công các cái truyền. Hắc, ung dung 10 năm, Quỷ phủ thần công các lại còn có đạo thống còn sót lại phát giác được Uyên Hải trong mắt hận ý, Phương Dật khẽ miệng mỉm cười, trầm giọng mở miệng. Thượng cổ thập phái đều có vừa bạn, tượng trưng tiên đạo nhất cực, đối với nhân giới có công lớn, đương nhiên sẽ không truyền thừa đoạn tuyệt. Thanh đế cung chính là một linh chi đạo, có huyền thiên linh căn trấn áp khí vận, ngũ trang quán chính là động thiên phúc địa chi đạo, sớm nhất động thiên chi bảo, liền từ ngũ trang có lên. Âm Dương đạo, Đại Na giáo, chân linh điện cũng đều có vừa bạn. Mà Quỷ phủ thần công các có thể chiếm giữ một chỗ cắm rủi, thành tựu thượng cổ bá chủ, nhất là cảm tạ vẫn là cảm tạ ta hiện sư ma tộc tiên tổ kính dâng. Uyên Hải trong mắt phiền muộn, hoán hận nói: "Thượng cổ mới bắt đầu, Khôi đạo bất quá là tu tiên bách nghệ đê đẳng nhất một đạo, Khôi sư hao phí tâm huyết, cũng bất quá miễn cưỡng tế luyện tam dài khôi lỗi. Tại các phái trong truyền thừa, có thể nói gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Mà sau đó có thể sinh ra thượng cổ mười trong phái Quỷ phủ thần công các chính xác nhờ có ma đạo xâm lấn, có thiên kiêu anh hào thừa cơ dựng lên, hao phí tâm huyết, lấy huyền giáp chi đạo huyền diệu, bổ túc khôi lỗi chi đạo, mới được Khôi đạo tông sư xuất thế. Mà hiển sư ma tộc, trời sinh có Khôi đạo phù văn, đối với Khôi đạo đại năng mà nói, chính là bị hao phí tâm huyết." Uyên Hải trong mắt hung ác nghiêm hiểm, thượng cổ thời điểm, nếu không phải Quỷ phủ thần công các lập phái tổ sư thiên tư tung hành, hiển sư ma tộc sao lại lạc đến kết cục như thế? Lấy hắn thiên tư huyết mạch, sớm đã xung kích nguyên anh đại cảnh, sao lại biến thành cống ngầm chuột, trốn đông trốn tây? Vì giản dương bên trong bí cảnh, một gốc ngưng anh linh vật tự tổn căn cơ, hữu tử nhất sinh, dây dưa đến nay. Hiển sư nhất tộc duyên thọ chi pháp, cùng nói duyên thọ chi pháp, không bằng lời chết giả, kéo dài hơi tàn chi pháp. Hắn tại Bạch Cốt môn ngàn năm giống như tử vật, nếu không phải có chút phúc nguyên, khí vận, Bạch Cốt ma thần đã sớm bị còn lại đại chân nhân triệt để luyện hóa. Hắn không có chút nào phản kháng. Phương Dật đứng dậy, thon dài đầu ngón tay pháp quyết biến hóa. Trong hai tay chói, hai ngón trỏ dựng thẳng hợp, ngón cái đè ngón áp út giáp, một cố khéo léo vô tình, tràn ngập trật tự pháp ấn lưu chuyển. Uyên Hải đạo hữu, ý địa cổ lễ, bản tọa muốn cùng đạo hữu một hồi khôi, hiển chi đạo cao thấp. Kẻ thua cặp đất, người thắng kế thừa hết thể nội tình ông. Một phương cổ kính pháp ấn trật tự khí thế lưu chuyển, dẫn động từ nơi sâu xa đại thế. Đây là Quỷ phụ thần công các phi thăng lão tổ cùng hiển sư ma tộc đại năng, lưu lại đồ khế. Phương Dật lấy chỉ làm bút, du long đi xả. Trên không trung lưu lại một chuỗi dài cực nhỏ chữ nhỏ. Thật can đảm, thật sự cho rằng ngươi là tiên khuyết tử không thành, như vậy ăn chắc bản tọa. Uyên Hải trong mắt lạnh lùng, cái này Phương Dật bất quá tam giai khôi lỗi sư, chưa từng chạm đến tông sư chi đạo, dám bất cẩn như thế. Hắn đè xuống trong lòng sôi trào sát ý, năm ngón tay nắm đấm, nện một phát ngực. Phốc, một đạo màu xám xương máu dâng trào, róc rách chảy vào trong pháp khế. Ông, pháp khế bên trong linh quang lưu chuyển, hóa thành hai đạo ngân huy lạc vào hai người thần hồn. Cảm thụ được pháp khế bên trong gò bó, Uyên Hải nhíu chặt lông mày giãn ra, cười lạnh liên tục. Phương Dật, ngươi bị lừa rồi. Bản tọa chẳng những kế thừa hiển sư nhất mạch truyền thừa, cũng là tinh nghiên khôi lỗi chi đạo, Quỷ phủ thần công các truyền thừa. Uyên Hải trong hai tay chói, lục chỉ dựng thẳng hợp, ngón cái đè ngón áp út giáp, một cú khéo léo vô tình, tràn ngập trật tự pháp ấn lưu truyền. Cũng là một đạo khôi đấu ấn bóc ra, so với Phương Dật còn muốn tiêu chuẩn 3 phần. Cái này Quỷ phủ thần công các truyền thừa, bản tọa cũng là có. Nếu không phải đại vân căn cối, thiếu huyết thực phụ dưỡng, chưa thành khôi phục toàn thắng. Lấy bản tọa hiển giáp, khôi sư hai đạo đều là chuẩn tứ giai nội tình, hai người liên hệ. Chỉ nửa bước vào tứ giai tông sư vị cái này thượng cổ chuyển xuống khôi hiển chi đấu, ngươi lấy cái gì thắng bản tọa? Tự tìm đường chết. Uyên Hải khẽ động xiềng xích, không kịp chờ đợi đạo. Thú khôi, tiện giáp, nhân khôi, ma sát, Phương Dật ngươi tiểu bối này muốn thế nào đấu, bản tọa phụng bồi tới cùng. Uyên Hải đạo hữu tự tin như vậy. Phương Dật giống như cười mà không phải cười, cảm thụ thần hồn bên trong, pháp khế chi lực diễn hóa một tôn thanh đồng thiên bình. Thiên bình hai đầu đều có một đạo khí thế diễn hóa. Theo thứ tự là một gốc lớn xuân cổ mộ hư ảnh, cùng một vị người khoác cốt giáp, thủ sinh lục chỉ ma tu. Tự tin. Uyên Hải nạo nghễ nói, đại vân cái này đất lưu này, liên tục chuẩn tứ giai khôi sư cũng không có. Phương Dật ngươi bằng gì cùng ta tranh? Chuẩn tứ giai khôi sư tất nhiên là không. Gặp Uyên Hải trong mắt đắc ý, sau lưng Phương Dật thi thần tử hư ảnh triệt để nổ tung, mộng ảo mê ly chi cảnh, triệt để tan đi. Đầu ngón tay hắn pháp lực phun ra nuốt vào, một vòng thanh huy diện hóa một quyển pháp khế. Uyên Hải đạo hữu, phải chăng muốn nhìn, cái này khôi, hiện chi đấu thời gian cụ thể là khi nào? Nhật kỳ. Uyên Hải con ngươi co rụt lại, nhìn qua trống rỗng nhật kỳ, quát ầm lên. Vô sỉ tiểu bối, như vậy tính toán ta? Uyên Hải đạo hưu nói quá lời, chuẩn tứ giai khôi đạo tu vị, nào đó đều kém một chút hòa hậu. Sao dám cùng đạo hưu như vậy ở giáp, khôi đạo đều bước ra chuẩn tứ giai, nửa người bước vào tông sư vị đại chân nhân so sánh. Phương Dật phất ống tay áo một cái, vỗ túi chữ vật, mấy chục đạo linh quang bắn ra. Linh quang tán đi, trương trương bùa vàng không gió tự cháy, lớn nhỏ không đều phong linh ngọc hộp mở ra. Đen thui linh thiết, ngân bạch sợi tơ, cổ sơ thu cách, xanh ngắt cảnh trước. Từng đạo tam giai linh vật bị lấy ra, trôi nổi tại trên không, phun ra nuốt vào linh khí. Mục đích đã đạt tới, Phương Dật đương nhiên sẽ không chỉ hoãn, năm ngón tay nô ra, hướng Nguyên Hải chụp tới. Giỏi tính toán. Bản tọa nếu là treo cổ tự tử, có cái này điện giáp đấu thế, thần hồn bên trong truyền thừa đều thành toàn cùng ngươi. Nguyên Hải trong mắt yếu ớt, trong con mắt khôi phục trầm tĩnh, giống như mênh mông hải nguyên bản, sâu không thấy đáy. Phương Dật, ngươi ngăn cản bản tọa treo cổ tự tử, nhưng nếu muốn thu được hết thể điện sư nhất mạch truyền thừa, cuối cùng muốn thắng qua bản tọa, ngã khôi đấu khế, tối đa duy trì nhất giáp tử. Giáp tử sau đó, nếu chưa hoàn thành đấu pháp, pháp khế hết hiệu lực. Chỉ là nhất giáp tử, ngươi liền nghĩ bước vào chuẩn tứ giai khôi đạo kỹ nghệ. Người xin nói mộng, bản tọa chờ ngươi. Dư âm lượn lờ dâng lên, Nguyên Hải hai mắt nhắm nghiền, phong bế lục tức, thần hồn báo nguyên thủ nhất, triệt để cách trở trong ngoài. Nhất giáp tử. Phương Dật trong mắt lộ ra vẻ si mê, nhìn qua Nguyên Hải thon dài pháp thể, trắng liếu cốt giáp, thuần túy khí thế. Hắn thấp giọng thì thào, hảo linh vật, có cái này linh vật tương trợ, kiểm chứng sở học, nhất giáp tử đụng vào khôi đạo chuẩn cảnh giới tông sư. Bản tọa không thể chấp nhận được 3 năm, cũng đủ để bước ra mấu chốt một bước. Phương Dật tế lên tu bổ qua ngũ độc đỉnh, một ngụm trứng gà lớn đan hỏa phun ra, lạc tại đỉnh thực chất. Bành! Chân hỏa dây lát sôi trào, hóa thành liếm láp lấy đỉnh lô. Một khối ngăm đen linh thiết lạc phía dưới, thanh sát chân hỏa lan lộn, bất quá một khắc đồng hồ, một đoàn lớn trừng quả đấm linh dịch hình thành. Quỷ phủ bí truyện, nhân hình khôi pháp. Ân. Khô Vinh Phúc địa bên ngoài, râu tóc bạc phơ lao tu, không người, khoanh chân ngồi xếp bằng tại pháp đài phía trên. Thiên Quyết Tử mở ra nhắm chặt hai mắt, nhìn qua sơn mạch chỗ sâu tàn phế hoàn bức tường đổ, một ngụm linh tuyển như ẩn như hiện. Hoa lạc. Khư giới Khô Vinh phiên chập chờn, không ngừng rút ra suối bên trong mở mịt linh khí. Hắn bấm ngón tay tính toán, sau lưng cổ kính luân bàn chuyển động. Mãng Tước Thu Long. Phương Dật đến cùng làm chuyện gì, lại có đem Nguyên Hải triệt để nuốt vào chi chương tu Thiên Khuyết Tử khẽ lắc đầu, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Trước kia không nhiều là trông cậy vào Phương tiểu tử, từ hiển sư huyết mạch bên trong suy luận, sớm ngày bước vào tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư chi vị, bây giờ lại có Mãng Tước Thôn Long tăng mạnh khí vận chi chương tu. Cơ duyên hiếm thấy, lão phu giúp ngươi một tay. Thiên Khuyết Tử vỗ túi chữ vật, một đạo linh quang hiện lên, lên núi mạch chỗ sâu là đi. 3 năm. Để cho lão phu xem 3 năm này, Phương Dật ngươi đến tột cùng có mấy phần biến hóa. Chương 846 Quy Nguyên Huyết Hữu, chỉnh lý thu hoạch, 1, chương 846 Quy Nguyên Huyết Hữu, chỉnh lý thu hoạch, 1, linh quang tán đi, nhìn lên trước mắt có ánh trong suốt tế trường sợi tơ, tại ánh sáng mặt trời chiếu xuống, nhưng lại không có mảy may vết tích, Thiên Quyết Tử trong mắt hồi ức. Lạc địa vô ảnh, vô ngân huyệt đi. Trước đây lão phu cùng Quảng Thắng sư minh, tại Giản Dương bí cảnh trả giá không thiếu đại giới lấy được linh vật, trong đó 9 thành linh vật dùng đi, còn sót lại cái này một khôi đạo linh vật, tiện nghi Phương Dật tiểu tử ngươi khô gầy năm ngón tay bung lên, một đạo linh quang cuốn chết huyền ti hóa thành linh vân. Hướng bạch cốt môn chỗ sâu đổ nát thê lương bay ra. Ân. Thiên Khuyết Tử con mắt nhíu lại, chiếu dọi ra ngoài trăm dặm trong núi hoang, một đạo che lấp khí thế, lén lén lút lút thân ảnh. Pháp bảo cấp bậc tàng thân nặc hành đấu đồng. Bạch cốt môn khí vận sụp đổ, bị nhị đại tổ sư dẫn vào trong Huyền Dương Sơn, không giống như Hợp Hoàn Tông cùng Thiên Đao ổ, động tĩnh cực lớn. Tính toán thời gian, những lão giả kia cũng nên nghi ngờ đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, một đạo tinh ảnh lướt qua, sát ý lưu chuyển. Tiểu điểm tinh chỉ tinh quang ngưng luyện chỉ ảnh nhanh như điện chớp, hô hấp ở giữa xuyên qua trăm dặm, lạc vào trong núi hoang. Xuy. Tiếng rên rỉ vang lên. Nhìn qua trong núi hoang khí thế tiêu thất, một bóng người ngã lạc, máu tươi thấm vào cát đất, Thiên Quyết Tử khẽ gật đầu, lần nữa điều tức. 3 năm này đối với Phương Dật, Trương Hàm Nhất, Vũ Hoa những bọn tiểu bối này là sau cùng an ổn thời gian, đối với hắn cũng là như thế. Nguyên Anh chân quân a hắn thấp giọng nỉ non, hai mắt chậm rãi khép kín, sau lưng cổ kính luân bàn chuyển động, khí thế câu thông trong minh minh huyền dương khí vận. Bạch cốt sơn mạch trung tâm, đóa đóa thanh liên diện hóa pháp vực bên trong, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích. Hưu. Một đạo linh quang lạc phía dưới, có phần linh tính hóa thành thanh tiêu vân hạ khách khí đánh pháp vực. Ân. Một đạo cứng cấp thần thức nô ra, đảo qua thanh tiêu vân hạc mỏ bên trong ngậm gần như vô ảnh vô tung sợi tơ. Vô ngân huyệt đi. Phương Dật kinh ngạc âm thanh vang lên, thần thức nhiều lần đảo qua óng ánh trong suốt sợi tơ sau, Phương khẳng định nói: Tam giai thượng phẩm vô ngân huyệt ti lấy đại vân căn cối, còn có như vậy chuyên môn phụng dưỡng khôi đạo tu làm được linh vật. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, nhìn qua trước người toàn thân bị xanh tươi bảo quang gò bó, từng đạo khôi văn lưu chuyển đến hải, trong lòng hiểu rõ, mang theo kinh ngạc mở miệng: Thiên Quyết sư thúc thiên cơ chi đạo đến tột cùng đến một bước nào? Ta đã có ý che lấp, cũng không bị nhìn thấy dấu vết để lại. Phương Dật thò tay ra Khô Vinh Phúc Điện, một đạo thanh quang cuốn lướt qua, cuốn lên thanh tiêu vân hạc mỏ bên trong vô ngân huyệt đi. Nhìn qua thanh tiêu vân hạc chấn động thon dài hai cánh rời đi, hắn không tra cứu thêm nữa. Thiên Quyết Tử thiên cơ bói toán chi đạo, đến tột cùng tại chuẩn tứ giai đi đến loại tình trạng nào? Huyền Dương Sơn ngàn năm lưu đồ đến hôm nay, tự nhiên là Thiên Quyết Tử càng mạnh càng tốt. Chỉ có Xích Mi Tử ngưng kết Nguyên Anh, tại Đại Ngu chiếm giữ một chỗ cắm rủi, lệnh bái hỏa giáo kiên kỵ, hắn mới có chỗ dựa, lưu đồ Nguyên Anh đại đạo. Bằng không, vì bảo toàn tính mệnh, chỉ có thể mượn nhờ Cố Cựu Thương lui vào Thập Vạn Đại Sơn, dựa vào yêu tộc chân quân chấn nhiếp bái hỏa giáo thế lực. Nhưng thiệt hại như vậy cũng quá mức thảm trọng. Khô Vinh Phúc Địa bên trong, ngũ hành ngũ khí luân chuyển, thanh, xích, bạch, hoàng, thanh ngũ sắc linh quang rực rỡ. Phương Dật nửa bên pháp thể khô mục, trải rộng nhăn nheo, đồng tiền lớn nhỏ lão nhân bàn lan tràn. Nửa bên pháp thể trong suốt như ngọc, bàng bạc sinh cơ, như muốn xuyên thấu qua da thịt lỗ chân lông phun ra ngoài. Khô Vinh đạo vận lưu chuyển, thân cảnh cầu kết đại xuân mục hư ảnh tán cây cao vút như nắp, đang câu liên huyền thiên linh đằng bên trong mặc dù nó lớt, lại dị thường huyền diệu ớt một khí thế. Khô Vinh diễn đạo, giáp ớt một đạo vận va chạm, tạo hóa một thanh bạch thái cực đồ. Vì tế luyện nguyên hải cái này khó gặp đỉnh tiêm linh vật, Phương Dật đã nội tình ra hết, dốc hết toàn lực, không có chút nào giữ lại. Hắn lục lọi trong tay lạnh như băng Vô Ngân Huyền Ti pháp lực liên tục không ngừng tẩy luyện lấy sợi tơ. Theo thời gian một chút trôi qua, Vô Ngân Huyền Ti toàn thân dần dần nổi lên pha tạp vàng rực. Gần như chuẩn tứ giai Vô Ngân Huyền Ti tiên khuyết tử thủ bút thật lớn Phương Dật bước lên Vô Ngân Huyền Ti thủ chỉ bắn ra, kim sắc sợi tơ xuyên thấu bắn ra, xâm nhập bên hải cốt tủy. Giống. Khô Vinh chi đạo, đỉnh cấp linh căn cảm thụ Phương Dật ra tay toàn lực phía dưới, không cách nào che giấu khí thế, cùng với phúc địa một góc, huyền diệu khí thế vòng quanh non nớt linh đẳng. Uyên Hải rung động trong lòng, căng thẳng sắc mặt lại khó duy trì. Thần sắc hắn không hiểu, khan khan cuống họng mở miệng. Như vậy kéo dài thọ nguyên, hảo, hảo, hảo. Phương Dật, không chỉ bản tọa xem thường ngươi, thiên quyết người lão quái kia cũng xem thường ngươi, toàn bộ đại vân tu tiên giới cực kỳ có mong kết anh tu sĩ, lại là ngươi cái này kết đan tầng 4 tiểu bối Uyên Hải diện mục dữ tợn, trong mắt đã triệt để mất lý trí. Lại là hắn lấy điển sư nhất mạch huyết mạch chi lực, đem thần hồn ngưng luyện thành đan, tránh cho bị sư hồn tiết lộ trong tộc tin tức. Chờ khôi điển đấu pháp thời điểm, còn có một cơ hội cuối cùng. Một khi công thành, lại có giản dương bí cảnh phần kia cơ duyên tương trợ, bản tọa nguyên anh cơ hội có thể tăng trưởng một lần. Phương Dật nhìn qua triệt để mất đi thần trí Uyên Hải, nét miệng lên một vòng tính toán công thành ý cười. Phong niệm, tòa hồn, chấn thần, sắc lệnh, tam âm phong linh ấn. Hắn như bạch ngọc năm ngón tay bổ lấy, khô vinh phúc địa bên trong âm dâng lên động, năm đen chữ chìm diễn hóa, phát họa ra một phương tứ phương phát ấn. Chợt kết đan chín tầng thần niệm rót vào trong ấn. Vâng, phát ấn chấn áp xuống, lạc vào Uyên Hải trong thức hải, hóa thành một tòa tam âm linh phong, đem Uyên Hải thần niệm bảo châu chấn áp. Thành. Cảm thụ được đầu có hai sừng, người khoác cốt giáp Uyên Hải thần niệm triệt để bị chấn áp phong ấn, trong tay Phương Dật năm ngón tay kích động, thao túng không dấu vết thố ti ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua, tế trường sợi tơ không ngừng lan tràn, dung nhập trong pháp thể. Hắn thấp giọng nỉ non, Uyên Hải bị triệt để chấn áp, cái này chân quý hiển sư huyết mạch lại không che lấp, ta có thể yên tâm lĩnh hội cái này pháp thể bên trong khôi đạo bí mật. Chuẩn tứ giai khôi sư cảnh giới, cách ta đã không xa Phương Dật thần thức lưu chuyển, chỉ thấy pháp quyết không ngừng biến hóa, từng đạo linh sát, bảo mục, gia thú tại lạc vào lòng bàn tay, thỉnh thoảng diễn hóa lợi trảo, giáp ngực, bánh răng chờ bộ kiện. Một tôn hiện ra kim loại sáng bóng không lưới cự phủ, ẩn ẩn tại sau lưng diễn hóa. Kim Mộ Thăng, Ngọc Thỏ Đầu. Đảo mắt thời gian đã qua nửa năm, Bạch Cốt Sơn môn trùng, Thiên Quyết Tử bỗng nhiên mở ra khép kín hai mắt, trong con mắt ba thước tinh quang bắn ra, tựa hồ đâm xuyên trăm triệu dặm xa, rơi vào gió lạnh rít gào, kỳ tuyệt dốc đứng, quanh năm tối tăm không ánh mặt trời phía trên Lệ Sơn. Giống. Uy nghiêm thi tiếng giống quanh quần trăm dặm, đất rung núi chuyển, Lệ Sơn chỗ sâu nước ra ra ngăm đen, sâu không thấy đáy vực sâu. Bành. Một cái mười trượng cự thủ trải rộng tốc độ, chậm rãi từ vực sâu nhô ra, năm ngón tay cắm vào vực sâu biên giới. Đại vân cái này đất lưu này, khí vận lúc đi giống như mùi hôi tử thủy, bây giờ lại có biến hóa lớn. Ú lục hai con ngươi giống như là đèn lồng sáng lên, trầm thấp lời nói nhấc lên một hồi gió lốc, cuốn lên âm khí như nước thủy triều. Để cho bản tọa ngược lại là hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào gan lớn như vậy, dám ở bái hỏa giáo lao quái ngay dưới mắt làm yêu táng vật ăn. Lên. Chương 846 Quy Nguyên Huyết Hữu, chỉnh lý thu hoạch 2, chương 846 Quy Nguyên Huyết Hữu, chỉnh lý thu hoạch 2. Huyết thi chi khí lan tràn, một ngụm khéo léo đẹp đẽ quan tài dâng lên, quan tài mặt khảm nạm ba viên linh châu, phun ra nuốt vào bảo quang, ẩn ẩn diễn hóa một khỏa cuốn cổ đồ. Thanh, lam, đỏ, đen, phấn các loại khí vận lưu chuyển, diễn hóa đoàn tụ bảo liên, bạch cốt ma thần, huyền dương đại nhật rất nhiều dị tượng. Bành, khí thế hung ác bạch cốt ma thần đống nhiên sụp đổ. Bạch cốt môn bị diệt môn. Uyên Hải lão giả kia hậu chiêu, cư nhiên bị diệt tộc, cái nào lao quái vật ra tay? Toàn thân trải rộng hồng mao lão thi, toàn thân huyết sát chi khí lưu chuyển, năm ngón tay chụp lại, dò xét vật pháp. Để cho bản tọa xem, người nào dám tại ra tay. Táng vận quan bên trên ba viên bảo châu phun ra nuốt vào linh quang, huyền diệu khí thế, ẩn ẩn diễn hóa một vòng đại nhật, trong chớp nhoáng, tinh độ diễn hóa, một vị thân hình mở mịt, khí thế kéo dài tu sĩ hư ảnh, chậm rãi phát họa. Người khoác áo gai, cầm trong tay quy củ, ô vít, nuốt thượng, cổ tiên dân từng cái hiện lên, cùng nhau quỳ lạy, miệng tụng tế tự thanh âm. Nam đầu chủ sinh, bắt đầu chủ tử. Nam đầu diễn sinh, bắt đầu chủ tử. Nam đầu huyền xanh, bắt đầu chủ tử. Tế tự thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, Diêu Quang, Khai Dương, Ngọc Hành. Bắt đầu thất tinh từng cái hiện lên, hóa thành một thanh tràn ngập tử khí u ám trường kiếm. Hồng Mao lão thi là đèn lồng con mắt chớp động, triệt để hai lắng nghe, hư hóa không chắc tế tự thanh âm. Bắt đầu chú tử. Chen, một đạo tinh mang từ minh minh chi địa chém xuống, xuyên thấu qua tầng tầng pháp cấm, chớp mắt đánh trúng Hồng Mao lão thi thần hồn. Vận đạo sát phạt thần thông. Làm sao có thể, Đại Vân lại không phải đại ngu, sao có như vậy giỏi về khí vận sát phạt chi đạo đại năng? Hồng Mao lão thi kêu thê lương thảm thiết, thần hồn kịch liệt đau nhức, bị bắt đầu chú tử kiếm đánh xuống vực sâu, không rõ sống chết. Rầm rầm. Huyền diệu tinh quang lưu chuyển, tựa hồ kích hoạt từ nơi sâu xa, đại năng lưu lại ám thủ. Ầm ầm, một tôn cổ kính tàn phá một nửa bia đá hiện lên, bia trên mặt long trương lưu chuyển chấn ma bia tàn phá bia đá giống như từ mãng hoang thời đại lưu chuyển xuống, một đạo siêu việt pháp bảo linh quang hiện lên. Vâng, bia đá chấn áp xuống, lan lộn âm khí, thê lương thi khí đều bị chấn áp. Đại chấn ma bi, người nào dẫn động cái này kỳ bảo? Vượt sâu vạn trượng phía dưới, một đạo hùng vi thần thức xuyên thấu qua nhỏ bé yếu ớt vết nứt không gian xuống, rơi vào một tôn chín tầng trên tế đàn điêu khắc hiển sư, độc nhãn. Tam mục chờ ma tộc hư ảnh, thần thức tiên kỵ nhìn qua tàn phá bia đá, chợt không chút rông dài, chớp mắt lùi về hơn một xích khe hở dày rộng lớn chi địa. Bạch Cốt Môn, Thiên Quyết Tử cảm thụ Lệ Sơn ngã lạc khí thế, khẽ gật đầu, sau lưng la bàn ngừng chuyển động, bị lũng vào đan điền, lấy chân hỏa tầm bổ. mượn dùng ngũ canh tử tổ sư chi lực, dẫn động Lệ Sơn kỳ bảo, trong núi Lao Thi ít nhất 10 năm không cách nào hắn chú ý. Kế tiếp chính là Tố Độ Sơn trung yêu tộc, hy vọng Lộc Tiêu tử thức thời bạch cốt môn chỗ sâu, thanh liên pháp vực lưu chuyển, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích. Một cây cổ phiên chập chờn, Phương Dật thần thức nô ra, xa xa cảm ứng thâm thúy tinh quang diễn hóa sát phạt thần thông. Lấy chuẩn tứ giai bắt đầu chú tử kiếm xem như kích nổ, Thiên Quyết sư thúc bắt đầu thanh lý có thể quấy rầy Xích Mi sư bá ngưng anh thai hoàng ẩm. Hắn thần thức đã qua, lần nữa thu hồi Khô Vinh Phúc địa bên trong, Đại Vân tu tiên giới trừ phi nguyên anh hàng thế, bằng không đã không tu sĩ có thể ngăn cản, lòng sinh tử chí thiên quyết tử. Khô Vinh Phúc địa bên trong, Phương Dật đầu đội hoa sen quan, người khoác thanh vân pháp bảo, khuynh chân ngồi xếp bằng tại pháp đài phía trên. Pháp đài phía dưới, nguồn ngang chất đống cụt một tay, sừng gãy, không mắt các loại tức khôi lỗi bộ kiện, đều là hắn nghiệm chứng nguyên hải phía trên đạt được. Chuẩn tứ giai khôi lỗi sư, hai đời tu hành cuối cùng bước vào đạo này, chỉ đợi đem nguyên hải tế luyện hình thành, cái này Đại Vân Đông đảo tu sĩ bên trong lại không bận tâm Phương Dật thần thức lưu chuyển, thế lên Khô Vinh chân hỏa, hướng người khoác cốt giáp nguyên hải bảo phủ mà đi. Không hổ là khôi đạo nguyên lưu, chỉ là một đạo hiển sư huyết mạch lộ ra ngoài nón trụ khôi văn, liền để ta lợi tức không cạn. Tố Độ Sơn, tràn ngập mãng hoang khí thế trong cổ lâm, linh khí bên trong xen lẫn yêu khí, giống như sa mỏng bao trùm cả tòa cổ lâm. Lộc Tiêu tử tay nắm một khỏa Khô Vinh đạo vận lưu chuyển bảo châu, xa xa cảm ứng đại vân khí vận biến hóa. Bạch cốt môn xảy ra chuyện, làm sao có thể? Hắn một loại nào đó kiêng kỵ, trong tay từng đạo phù văn đánh ra, lạc vào xanh vàng chồng chất bảo châu phía trên, để cho bản tòa anh. Cảm thụ Lệ Sơn thâm thúy thi khí triệt để bị trấn áp, một tôn không chọn vẹn bia cổ hiện lên, khí thế thông thiên triệt địa, hắn lòng bàn tay phun ra nuốt vào yêu lực chỉ trệ. Thôi, thôi, nhân tộc nội đấu, lão phu vẫn là chớ có nhúng tay, miễn cho dẫn lửa thiêu thân là. Bây giờ vẫn là lệnh hoang cầu cỡ nào câu thông ba vị tiên tân ngưng đan tán tu, giúp ta thu nhận một sinh, tàn lùi chờ đạo một đạo truyền thừa, dễ bổ túc căn cơ, thôi động đạo trường hình thức ban đầu diện hóa nghị đến mấy trăm năm trước bị cướp mất truyền thừa, Lộc Tiêu tử nghiến răng nghiến lợi. Bản tọa xưa đâu bằng nay, chớ có để cho ta phát giác, đến cùng là người phương nào làm ta cùng thanh một cung truyền thừa bỏ lỡ cơ hội. Bằng không, nhất định phải các ngươi trong khe cống này chuẩn, sống không bằng chết. Huyền Dương Sơn, tổ sư đường. Tối tăm mở mịt mây mù lưu chuyển, đem dốc đứng linh phong che đậy, một gốc thân cảnh đen thui âm hoại mục, chậm rãi từ trong lòng núi dâng lên, phun ra nuốt vào bát phương linh khí. Một đạo âm u sinh cơ như linh trùng mọc rễ, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, lại bền bị dị thường. Keng. Một ngụm cổ trung lạc phía dưới, dẫn động mê ly đạo vận, diễn hóa huyết cảnh, đem phong bên trong chậm rãi hồi phục khí thế, cao vút như dựng âm hoại mục chế lấp. Thiên mặt hồ, mặt hồ yếu ớt, chiết xạ dương quang vậy lạc pha tạp vào dựng. Một chiếc ô đồng thuyền như ẩn như hiện, bọt nước văng khắp nơi, càng tích sơn từ đáy nước nhảy lên một cái, trong tay pháp lực hóa thành xiển xích, tất cả buộc chặt nặng 10 cân màu mỡ thanh ngọc lý. Hắn nhìn qua trên bông thuyền, thạch ba đun nấu phía dưới đã hóa thành màu ngà sữa canh cá, nuốt xuống một miếng nước bọt, chợt cẩn thận từng ly từng tí đem thanh ngọc lý thu hồi, để vào túi chứa bận. Lại từ trong tay áo lấy ra vài gốc trắng non hành lá, cắt làm hành thái vậy lạc trắng sữa canh cá bên trong. Thiên bạc hồ hội tụ thủy linh khí cơ, tư dưỡng linh cá, tuân cua hết sức màu mỡ, chính là không biết đánh một trận xong, còn có thể còn sót lại bao nhiêu hồ tươi. Còn có gần 3 năm thời gian, nhất định phải nắm chặt thu thập hồ tươi vi trùng. Đáng tiếc, tiêu sư đệ không tại, cái này thanh ngọc ngư canh còn kém chút tư vị. Càng tích sơn lớn tay háo hất lên, nắm thạch hoa đem ngư canh uống một hơi cạn sạch. Hắn ngáy ngáy miệng, từ ô đồng thuyền bên trên nhảy lên một cái, lần nữa đâm vào trong hồ. 3 năm sau, bạch cốt môn sơn môn, âm khí đều tán đi, chỉ còn lại đổ nát thê lương. Thanh liên pháp vực bên trong, linh ngọc vì bích con suối dần dần khô héo, chỉ còn lại một cây cổ kính bảo phiên, thuốc khí vần quanh, sinh cơ lưu chuyển. Vâng. Phương Dật chậm rãi bước ra Khô Vinh Phúc địa, phát bào liệt liệt vang dội, thấp giọng lẩm bẩm. Bắt đầu một tia tinh quang hiện lên, Thiên Quyết tử trầm thấp lời nói vang lên. Phương Dật, hám nhất, Tích Sơn đã đi Thiên Mạc Hồ, Bích Thủy các diệt môn một trận chiến, chỉ kém ngươi một người. Chương 847 ta, khôi trước đây đoán chương 847 ta, khôi trước đây đoán Phương sư địa chuẩn bị thế nào rồi? Càng khôn quẻ tượng càng dễ, Thiên Quyết tử một thân trường bào trắng tinh, chân đạp phát đài, sau lưng một phương luân bàn như ẩn như hiện. Luân bàn như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy thiên phủ, thiên lương, thiên đồng nam đậu tam tinh sáng lên, diễn hóa một quyển tinh đồ. Mắt hắn bắn ra tinh quang, thần thức lưu chuyển, nhìn Phương Dật thân hình cao ngất, khí cơ mạnh mẽ, khoác thanh vân pháp bảo, đầu đội ngọc quan. Phương sư điệt, ngươi đã có vô ngân thố ti của lão phu, một bộ thi hải khôi sư ma tộc huyết mạch. Bế quan 3 năm đạt được, nên thể hiện một hai. Bạch cốt sơn môn này còn sót lại tàn biên đoạn bích, nửa tòa linh phong. Vừa vặn mượn nguyên hải khôi lỗi do Phương sư điệt luyện chế, xóa đi khí cơ đầu đôi. Ánh mắt Thiên Khuyết tràn đầy ý khảo hạch. Sau khi bạch cốt môn xong việc, hợp hoàn tông, thiên đạo ổ, bạch cốt môn ám thủ đều kích hoạt, sau đó hắn nên trở về Viễn Dương Sơn, toàn lực che giấu thiên cơ, điều hòa linh khí biến hóa. Chuyện này dễ thôi, Thiên Quyết sư thúc xin đợi một lát. Phương Dật mày kiếm mắt sao, cử chỉ có độ, khôi sư ma tộc bảo tài hoàn chỉnh, khôi đạo đỉnh tiêm linh vật thố ti tử, chuẩn bị đã lâu quy nguyên tử khúc. Với phong cách Huyền Dương sơn môn, người có năng lực lên, người lười biến xuống, ăn nhiều lợi ích như vậy, tự nhiên phải biến hiện giá trị đủ. Sắc lệnh. Hắn nhấc giày bước ra một bước, dưới chân thanh liên hiện lên, năm thanh niên tuấn tú lên không trung ngàn trượng. Nhìn phế tích đầy tàn biên bích, Phương Dật thần niệm trong thức hải lưu chuyển, lập tức thanh vân pháp bảo tay áo rộng chấn động. Rắc, rắc, rắc. Tiếng bánh răng tô giáp chuyển động vang lên, tràn đầy khí cơ uy nghiêm, một bàn tay lớn đầy cốt giáp từ từ thò ra. Ngưng âm tụ khí, âm minh đại thủ lớn bàn tay lớn đầy cốt giáp năm ngón tay trắng bệch mở ra, nuốt nhả linh khí. Đại thủ lớn xương trắng bệch không ngừng mở rộng, hóa thành một đạo đại thủ lớn màu xám che trời lấp đất vỗ xuống. Ầm. Núi đổ nghiêng, mặt đất nứt toác, phế tích trăm dặm bị đánh nát, dãy núi vốn đã tàn huyết, bị hoàn toàn vỗ xuống lòng đất, chỉ còn lại một vết đại thủ lớn kéo dài gần trăm dặm. Khôi lỗi tam giai thượng phẩm. Phương sư Điệt Thiên Tư thật tốt, lại có thể bảo tồn nguyên hải huyết mạch khôi sư này hoàn chỉnh như vậy. Thiên Khuyết tử tay cầm cứu trượng, tinh quang mờ ảo bao quanh, dường như mơ hồ phát họa ra hư ảnh đầu, tứ chi, cổ. Hắn trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói: "Phương Giật sư Điệt, ngươi có thể tế luyện khôi lỗi tam giai thượng phẩm, cho dù nguyên hải thân mang khôi sư ma tộc huyết mạch, có thể từ lao quái vật nguyên hải kia đạt được lợi ích, khôi đạo nội tình đã không cạn. Sư Điệt cách khôi sư tam giai thượng phẩm, chắc hẳn không xa." Ánh mắt Thiên Khuyết tử như lao, sắc bén lộ liễu, đâm thẳng vào thần hồn Phương Giật. Có nguyên hải khôi lỗi này, còn có tu vi ý đạo tam giai thượng phẩm, tạo hóa phiên pháp bảo đỉnh tiêm như vậy, đại vân tu tiên giới rộng lớn, Phương Giật sư Điệt đã chiếm đỉnh phong. Nhưng đừng quên đệ tử ân nguyện của Hợp Hoan Tông, với dung mạo, căn cơ của ngươi, Ngọc Cơ toàn lực tranh giành chưa đợi Phương Giật mở miệng, Thiên Khuyết tử tay cầm cựu trượng, sau lưng dường như có trùng trùng điệp điệp bóng người như ẩn như hiện. Lão phu còn có việc quan trọng khác, đi trước một bước. Môn trung đối với sự ủng hộ của đệ tử dòng chính, chúng ta những trưởng bối này đều đã hết sức ủng hộ. Sau này đạo đồ thế nào, thì xem tạo hóa của Phương Giật ngươi. Hắn một bước bước ra, hóa thành tinh huy độ đi, dư âm lượn lờ. Phương Giật, hãy để Đại Vân tu sĩ xem, sự sắc bén của trưởng môn Huyền Dương Sơn ngươi. Phương Giật tiễn một luồng tinh quang hướng Huyền Dương Sơn độ đi, cho đến khi độn quang biến mất ở chân trời. Hắn cảm ứng lấy nơi u minh, khí vận Huyền Dương Sơn như lửa nấu dầu, lập tức khẽ thì thầm: "Huyền Dương ngàn năm lưu tính, sáu đời truyền nhân hy sinh, cục nguyên anh này đã bước vào giai đoạn cuối cùng, cũng là giai đoạn hung hiểm nhất. Thân mang tinh hồn, thủ đoạn thật là quyết tuyệt." Mắt Phương Giật u tâm thần suy diễn biến hóa cục diện Đại Vân. Một lát sau, hắn hóa thành một đạo thanh sắc độn quang độ đi. Thiên Bạch Hồ, sóng gợn lan can, sen lay động, thủy phù liên nuốt nhả linh khí. Đỉnh Cửu Hà Phong, một tôn pháp đài sừng sững, pháp cấm nghiêm ngặt lưu truyền. Pháp đài điêu khắc từ thông linh cổ ngọc đầy những hoa văn huyền diệu, thờ phụng vẫn tâm lưu ly kính, nuốt nhả bảo quang lấp lánh. Sắc mắt Dương Tư đen kịt, thân khoác huyền quang vân vụ pháp bảo, ngón tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Lưu ly bảo quang lấp lánh, như cá voi nuốt nước, nuốt chửng khí vận mà bích thủy các từng chút tích lũy. Theo đạo pháp ấn cuối cùng đánh ra, cảnh tượng mở miệng trên gương dần dần rõ ràng. Một quyển lưu ly bảo quang ngưng luyện, hóa thành khí vận bảo đồ. Trong gương, linh quang các màu xích sắc, trắng, xanh lam, vàng hội tụ, diễn hóa ra từng đạo khí vận dị tượng. Một vầng xích sắc đại nhật trấn áp tám phương, bạch cốt ma thần mắt đầy tàn nhẫn, lưng mang sáu cánh tay, lưu kim thiên đao nuốt nhả hàn quang. Bùm! Một đạo khí cơ xám xịt lưu chuyển, tượng trưng cho khí vận bạch cốt môn, bạch cốt ma thần sụp đổ. Bạch cốt môn xảy ra chuyện lớn rồi, tượng trưng khí vận môn phái sụp đổ, linh mạch khí vận tan vỡ. Dương Tư vung tay đánh ra một đạo ngọc phủ, khẽ lẩm bẩm: "Bích thủy các làm việc bất lợi, ngay cả bạch cốt môn đạo thống phá diệt cũng không biết ong." Một lát sau, một đạo xanh lam thủy quang rơi xuống, Ngọc Nguyên tử thân khoác hán hải pháp bảo, chậm rãi bước ra. "Dương đạo huynh, không biết gọi ta đến đây có việc gì?" "Việc gì?" Dương Tư chỉ vào phân tâm lưu ly kính, trên mặt gương, khí vận các phái biến hóa. "Ngươi hãy xem, bản tọa gọi ngươi có việc gì?" Khí vận bạch cốt môn môn phái hoàn toàn tan vỡ, ngươi lại cái gì cũng không biết. "Dương Tư đạo huynh, thiếp thân là hữu tâm vô lực. Thiên Quyết tử chặn sơn môn, tin tức bạch cốt môn đều do chân nhân dưới trướng phụ trách chiếc thuyền ô đồng của Thiên Quyết tử, vẫn còn ở Thiên Bạc Hồ Hử." Dương Tư cười lạnh một tiếng, không hề bị Ngọc Nguyên tử làm mềm lòng. Hắn có thể đến Đại Vân đã là hạ mình, há có lý do dễ dàng xuất thủ? "Dương đạo huynh, có phải là chiêu đãi không chú đáo?" Ngọc Nguyên tử sắc mặt hơi đổi, quay đầu nhìn ra ngoài sơn môn, Chu Thiên Tinh đầu đổ chuyển động, phong tỏa tam phương. Nàng lộ ra một vẻ khó coi, vốn chỉ là than thở với Dương Tư, xem có thể nhận được thêm chút ủng hộ hay không, không ngờ Thiên Quyết tử làm việc như vậy. Trên mặt hồ sóng gợn lan tan, một chiếc thuyền ô đồng bao quanh mùi thơm ngào ngạt, trên bong thuyền Vu Tích Sơn chắp tay đứng thẳng, khí cơ khóa chặt sâu trong bích thủy cát. Theo truyền âm của sư tôn, bạch cốt môn che giấu đã không còn, phân tâm lưu ly kính bảo vật khí vận này mới là họa căn lớn. Hắn vô bầu rượu bích thủy bên hông, đầu ngón tay khẽ điểm, phát ấn đánh ra. Rầm rầm rầm. "Hãy thử một lần xem, Ngọc Nguyên tử này còn có bao nhiêu hỏa hậu. Lão giả chấp trưởng bích thủy các này, ta có thể kéo dài lâu." Dựa vào danh tiếng của sư tôn đã chấn nhiếp ánh mắt Vu Tích Sơn, đũ thần thức vân ra, từng đạo khí cơ đều hiện rõ. "Bây giờ, hãy thử một lần thủ đoạn của nàng. Với tính cách của sư tôn, trước khi bước vào bước cuối cùng, chắc chắn sẽ có chỉ điểm khác. Tiên đây là thông qua khảo nghiệm của nàng." Đại tinh thần thủ. Vu Tích Sơn pháp lực lưu chuyển, khí cơ đại chân nhân phun trào ra, diễn hóa ra từng tầng tinh quỹ. "Thiên Quyết tử, mười bạn ra ngoài." Thanh sắc độn quang hơi trì trệ, Phương Giật lơ lửng trong tầng mây, sắc mặt nghiêm trọng. "Bích thủy các này, sao lại giao thủ nhanh như vậy?" Chương 848 khôi đạo đột phá, 3 năm đã qua, 1, chương 848 khôi đạo đột phá, 3 năm đã qua, 1, Phương Giật nắm trong tay truyền âm ngọc phù, cảm giác ôn nhuận, vang lên tần vũ trầm thấp lời nói. "Sư tôn, Trường Sách sư tổ đã mang ta, Lý sư đệ, Hoắc sư đệ đến Thiên Bạc Hồ, Vu Tích Sơn sư thúc đã cùng Ngọc Nguyên tử giao thủ mấy lần. Hoắc Chiêu sư đệ thương thế càng thêm nghiêm trọng, tình thế không thể lạc quan, mong sư tôn xuất quan sau, sớm ngày cứu chữa." "Đã thăm dò giao thủ mấy lần sao?" Phương Giật kiếm mi dựng thẳng, trong lòng ý niệm biến hóa. Ngọc Nguyên tử có thể ở Thiên Quyết, Quảng Thắng, Xích Mi ba vị đại chân nhân nhìn chằm chằm dưới, sống sót đến nay, không biết có gì át chủ bài, nhưng tuyệt phi ân nguyệt như vậy, dựa vào gia tài hạng người. Bất quá, như vậy sớm động thủ thăm dò, chưa đợi người tề chỉnh. Đây là nhìn không lên ta vị này kết đan tứ tầng tu sĩ, xuất thủ giúp đỡ mang tới tăng thêm. Phương Dật trong lòng rõ ràng. Tần Vũ truyền âm bên trong còn nhắc tới Tiêu Trường Sách lời nói, Vưu Tích Sơn đã không phải là kết đan lục tầng tu vi. Đại chân nhân, Huyền Dương Sơn ngũ canh nhất mạch tu sĩ, có thể bị Thiên Khuyết Tử coi trọng dùng để truyền thừa đạo thống đại chân nhân, nhưng tuyệt phi hạng người tầm thường. Như thế xem thường một vị kết đan tứ tầng tu sĩ, cũng là bình thường, cho dù vị tu sĩ này đánh chết trọng thương một vị trưởng giáo chân nhân. Thì ra là thế. Thiên Khuyết Tử lần này phái ta đi Thiên Mạc Hồ, không chỉ muốn đem Đại Vân đại thế triệt để khuấy đến cao trào, còn cần ta ở Vưu Tích Sơn như vậy đại chân nhân trước mặt, triệt để đứng vững gót chân, cùng với bình đẳng đối mặt. Nếu là không thành, liền an tâm khuất phục đại chân nhân dưới. Như thế cơ duyên, vậy liền tranh một tranh. Phương Dật phất ống tay áo một cái, sau lưng một gốc cổ một hư ảnh, cành lá xum xuê che dập như lọng. Một tôn người khôi giáp đầu sinh song giác, khí cơ hung lệ, toàn thân khắp nơi lớn nhỏ không đều bánh răng phủ văn. Ông. Thanh sát độn quang chợt lóe lên rồi biến mất, hướng Thiên Bạc Hồ cực tốc độ đi. Truy Tố Sơn chỗ sâu, rừng rậm liên miên, cây cối che trời, liên miên tán cây như lọng, che đậy ánh sáng mặt trời. Mờ tối, đen kịt dưới rừng cây, đưa tay không thấy được năm ngón. Một vị dàn mua gầy gò tu sĩ, khoác một bộ tố bạch trường bào, chống gậy gỗ, chân đạp một chiếc thuyền nhỏ, thuận theo một đạo khe suối mà xuống. Khe suối trong bắt cửu khúc thập bát loan, sóng nước lay động. Theo thời gian trôi qua, hai bên xanh biếc thực vật chậm rãi rút đi, mơ hồ có thể thấy hoang vu núi đá. Thiên Khuyết Tử ngẩng đầu, xa cảm Thiên Bạc Hồ phương hướng, cảm thụ bích thủy các cùng Huyền Dương Sơn khí vận lẫn nhau rào sát. Hắn mắt khẽ khép, giống như nhìn thấy một vòng đại nhật cùng áo bích thủy va chạm, hình thành to lớn vòng xoáy, không ngừng hấp dẫn tu sĩ chú ý bắt đầu sao. Bạch Cốt Môn ẩn họa nổ tận gốc, Lệ Sơn ngũ canh tử tổ sư sớm có tính toán. Có Vưu Tích Sơn, hàng nhất hai vị tòa chấn, lại có Phương Dật vị trưởng giáo chân nhân này, đủ để khuấy động toàn bộ Đại Vân đại thế. Một trận chiến này cũng đủ để cho môn trung đời tiếp theo hệ tâm phân rõ chủ thứ. Ẩn họa tận đi, cũng nên để hậu bối trải qua phong vũ mài rũa. Hoa. Một phương đoạn thác nước chợt đập vào mi mắt, Thiên Khuyết Tử tự một chiếc thuyền nhỏ trên nhảy lên, rơi vào thác nước đoạn khẩu phía trên. Hắn nhìn lấy che khuất bầu trời cổ mục triệt để rút đi, trong dãy núi ngàn trượng rộng được sâu không thấy đáy, giống như hoang cổ miệng lớn, nhiếp nhân tâm phách. Màu xám mông lung khí cơ quanh quần dưới, đen nhánh cổ đằng như quỷ phát, xích sắc linh hoa quanh thân lân hỏa vần quanh, căn cơ quần quần âm cô lọng trên, hiện ra quỷ kiểm. Táng Hồn Liên, Nguyên Anh đại phái Thanh Mục cung di tích, nếu không có Dược Vương cốc giúp đỡ, tai họa này há có thể lưu đến hôm nay. Thiên Khuyết Tử từ trong tay áo lấy ra một trương cổ đồ, trên đồ tinh huy lưu chuyển, diễn hóa thất tinh thành hình cái muỗng. Đi. Hoa. Cổ đồ lặng yên không một tiếng động triển khai, tinh huy lưu chuyển, như lụa mỏng vậy bao trùm mà xuống. Táng Hồn Liên dưới đất chỗ sâu, một cây cổ mục, toàn thân như ngọc, cảnh cây lay động. Cổ mục bên cạnh có một miệng âm tuyển, đen kịt nước suối hào hào chảy ra, hóa thành âm độc quỷ khí, không ngừng bốc hơi mà lên. Lộc cộc. Lộc cộc quỷ truyền quần quần sôi trào, một đạo màu xám nhân ảnh dâng lên, khoác áo choàng, mơ hồ có thể thấy đỏ tươi hai mắt. Nó ánh mắt lướt qua Táng Hồn Uyên, Chu Đồng Quỷ Vương, Bích Không Thanh Linh Mục, hóa thành trận linh thanh mục cùng cuối cùng trưởng môn Trần Ngang. Cuối cùng, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng sương mù, rơi vào Táng Hồn Uyên bên ngoài, một vị gầy gò lão giả phía trên. Đỉnh tiêm đại chân nhân xuất thủ, phong tỏa miệng vực sâu màu xám nhân ảnh vén lên áo choàng một góc, một tôn đen nhánh cổ pháp bảo trượng phun ra nuốt vào linh quang, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên. Đây là Huyền Dương Sơn Tiên Khuyết. Hắn mơ hồ hỗn loạn thần hồn chậm rãi thanh tỉnh, cảm ứng lấy miệng vực sâu không ngừng giao dệt tinh quang pháp cấm, cùng quyết tuyệt trùng trùng điệp điệp nhân ảnh. Phong tỏa 5 năm. Thôi đi. Vén lên áo choàng rơi xuống, đen nhánh bảo trượng bị thu lại, hắn cuối cùng chưa xuất thủ. Cùng Tiên Khuyết giao thủ, nếu là dẫn tới yêu tộc Nguyên Anh tâm huyết dâng trào, quá mức được không bù mất. Áo choàng nhân ảnh nuốt ve cho trắng bảo thụ, lông mày si mê, thấp giọng lẩm bẩm. Như vậy quang cảnh thời gian đều lợi, cũng không kém này một ngàn dư cái ngày đêm. Đấu đi, đấu ra cái long trời lở đất, đánh máu chảy thành sông. Ngày nay nơi đây gọi lại vần, lại không phải ta Thanh Mục cung địa giới. Táng Hồn Liên miệng, nhìn lấy trong vực sâu sôi trào quỷ khí, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thiên Khuyết Tử quanh thân tinh quang tán đi, khí cơ nội liễm, giống như một bình phàm 80 tuổi lão đầu. Không xuất thủ sao? Như vậy cũng tốt, nước sông không phạm nước giếng, miễn cho dẫn động Nguyên Anh yêu quân. Hắn trong mắt quẻ tượng biến hóa, xa xa cảm ứng Truy Tố Sơn bên trong, một đạo khô vinh đạo vận quấn lấy yêu khí, co lại ở một chỗ sơn linh bên trong. Con hiệu tinh này cũng là thức thời các chuyện đã xong, nên trở về Huyền Dương Sơn, yên lặng chờ chiêu cuối cùng thiên cổ u, lịch đại tổ sư tâm huyết, cũng nên có cái kết quả. Nhìn lấy tinh huy biên soạn pháp cấm triệt để phong bế miệng vực sâu, Thiên Khuyết Tử lạnh leo ánh mắt dần dần đục ngầu. Ngay sau đó trong tay chim bổ câu trượng nhẹ gõ, còn xuống thân thể, hướng Huyền Dương Sơn mạch đi đến. Táng Hồn Nguyên Địa, âm u quỷ khí vần quanh, màu xám xương ngủ cuộn, một gốc cho trắng cổ một điêu linh, mục nát, tử vong chờ đạo vận lưu chuyển. Áo xám nhân ảnh thân khoác áo choàng, đỏ tươi ánh mắt nhìn về phía miệng vực sâu, thấp giọng lẩm bẩm. Đi rồi cũng tốt. Từ ngũ canh từ sau, cái này Huyền Dương Sơn thật ra một vị không được nhân vật. Thiên Khuyết Tử sao? Đáng tiếc, tứ giai linh mạch bị hủy sau, môn trung lưu truyền mấy đạo chuẩn tứ giai linh mạch, cũng không lưu chút nào dư địa, bị hết thảy đảo đi. Ngày nay Đại Vân, cuối cùng là quá mức nghèo nàn. Nguyên Anh khó khăn biết bao áo xám nhân ảnh nuốt ve bảo thụ, pháp lực không ngừng rót vào trong đó. Một đóa năm đấm lớn nhỏ đủ hoa, ở trong tăng cây, hiện ra mùi thuốc nồng nặc. Thiên Bạc Hồ, sóng dữ ngập trời, sóng lớn vô bờ. Ngọc Yên Tử pháp bảo phần phật vận động, tay cầm phục hải phiên thiên kỳ, cờ sĩ vũ động ở giữa, sóng ngầm mấy liệt, sóng lớn ngập trời vô xuống. Thiên Quyết Tử, thật coi bản cung sợ ngươi không thành. Ha ha. Tiếng cười nhẹ vang lên, Vưu Tích Sơn sau lưng Chu Thiên bắt quái đồ triển khai, đạo đạo tinh huy như vẫn thạch vậy rơi xuống. Ầm ầm. liên miên không dứt tiếng nổ vang lên, sóng lớn bị chấn áp nát bấy. Ngọc Yên Tử, hôm nay đến đây chấm dứt. Ông. Tinh huy lưu chuyển, quẻ tượng đổi dễ, Vưu Tích Sơn đã không thấy bóng dáng. Cửu Hà Phong đỉnh, Ngọc Yên Tử sắc mặt lạnh nhạt, nhìn lấy biến mất không thấy tu sĩ, cũng chưa lần nữa xuất thủ. Mặc dù nàng biết vị đại chân nhân này còn ở Thiên Bạc Hồ, cũng chưa đi xa. Mây mù vờn quanh thuyền ô đồng trên, một đạo tinh huy rơi xuống. Vưu Tích Sơn vừa đạp ra đột quang, liền cảm thấy một vệ tinh thuần sinh cơ lưu chuyển, tập bộ pháp thể thần hồn. Hằng nhất sư đệ tạ rồi. Hắn vén lên màn tre, bước vào khoang thuyền bên trong, nguyên bản bất quá nhà tranh lớn nhỏ khoang thuyền, khuyết trương mấy lần không ngừng. Đập vào mi mắt, chính là một vị tuấn tú tu sĩ đỉnh đầu tử kim quan, thân mặc cẩm bào, bên hông treo ngọc hồ lô. Tuy một thân quý khí, lại nghiêng ngồi ở ghế gỗ phía trên, lay động hai chân. Vưu Tích Sơn sư minh khách khí rồi. Trương Hằng nhất nghiêng đầu, trong tay nắm một thanh ngọc thước, mở miệng hỏi thăm. Sư minh lần này xuất thủ, có thể có nhìn trộm đến Ngọc Yên căn cơ. Thiên Quyết sư thúc tính tình ngươi cũng là biết rõ, việc này giao cho ngươi ta sau, vô luận thành bại, đều sẽ không lần nữa xuất thủ. Sư tôn hắn. Chương 848 khôi đạo đột phá, 3 năm đã qua, 2, chương 848 khôi đạo đột phá, 3 năm đã qua, 2, Vưu Tích Sơn nhìn lấy Trương Hằng nhất bên hông ngọc hồ lô, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Cái này Quy Nguyên hồ lô, hắn cũng là có một cái, chỉ cần đầu nhập Ngọc Yên tử kim đan, liền có thể hóa thành đỉnh tiêm Quy Nguyên huyết hữu. Một hồ lô hai phần, rõ ràng là muốn dẫn tới hai người cạnh tranh. Hắn hơi trầm ngâm, mở miệng nói, Hằng nhất sư đệ lời nói không sai, sư tôn trước nay tin phụng người có năng lực lên, người lười biến xuống. Phế vật tu sĩ tay cầm chí bảo, cũng bất quá là người khác trong mắt cơ duyên. Lần này Thiên Bạc Hồ một chuyện, người ta nhất định phải làm đẹp đẽ, như vậy mới có thể đạt được sư tôn cùng Xích Mi sư bá càng nhiều ủng hộ. Nếu không cho dù Xích Mi sư bá tiến thêm một bước, đối với ta các loại nâng đỡ, cũng chỉ giới hạn ở nhân tình. Vậy cái này Ngọc Quyên tử quả nhiên còn có ẩn tàng. Trương Hằng nhất linh động mắt bên trong, tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất, hắn cùng Vưu Tích Sơn cũng không chỉ là đồng môn, ba mạch ở giữa, lợi ích chi tranh cũng là mấu chốt. Huyền Dương Sơn ba mạch nhiều là nhất mạch đơn truyền, hạch tâm đệ tử cực thiếu, nhưng lại đồng khí liên chi, cũng là muốn có chủ thứ chi phân. Ba mạch ngàn năm truyền thừa đến nay, đệ thất đại hạch tâm đã xác định. Huyền Dương chủ mạch Vũ Hoa, chỗ dựa hùng hậu nhất, tính cách bạo liệt, không tiện điều hòa ba mạch. Chủ mạch Tồn có tứ giai hỏa đạo truyền thừa nguyên bản, vì lừa gạt, không cho bái hỏa giáo phát giác, cũng vì đạt được còn lại hai mạch dốc sức ủng hộ. Là đại giới Huyền Dương chủ mạch, đệ thất, bát đại đệ tử điêu linh hầu như không còn, kết đan chân nhân chỉ Ngũ Hoa một người. Trúc cơ tu sĩ càng là liền Chu Hoàn một người có kết đan khả năng. Nếu muốn tranh đoạt ba mạch tu sĩ chủ thứ, cho dù Xích Mi tiến một bước, cũng là cần 200 năm bồi dưỡng máu tươi. 200 năm này Huyền Dương đại quyền, môn trung chân quân xuất thế mang tới hưởng lợi, thì là bồi thường, giao cho còn lại hai mạch. Trương Hằng nhất đuốt ve trong tay ngọc thước, cũng chưa đem phương giật, Tiêu Trường Sách coi là đối thủ. Đánh chết trưởng giáo chân nhân, đối với kế thừa tổ sư đường nội tình, ngưng luyện kim đan hắn mà nói, nếu không phải thiên đao ổ vẫn có chỗ dùng, không thể đánh cỏ động rắn, Trần Thịnh há có thể sống đến hôm nay. Hắn nhìn lấy Vưu Tích Sơn, thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề. Sư minh chuẩn bị như thế nào ứng đối Ngọc Quyên tử? Bái hỏa giáo vị đại chân nhân kia, những ngày này tuy quanh tay đứng nhìn, nhưng nóng bỏng khí cơ có không chút nào che giấu. Đợi phương giật đến Thiên Bạc Hồ, dựa vào Hằng nhất sư đệ cùng hắn quấn lấy bái hỏa giáo vị kia. Về phần Ngọc Quyên tử giao cho ta là được. Vưu Tích Sơn tóc mai lấy ngọc châm búi lên, một bộ tố bạch pháp ý điệp, biên giác đều có 28 tinh tú linh văn, không chút khách khí mở miệng. Dựa theo ba mạch cũ lệ, ta là đương đại đại sư minh, tu vi cao nhất. Lần này xuất thủ lấy ta làm chủ, nếu là bại rồi. Nếu Vưu Tích Sơn sư minh bại rồi, liền do ta xuất thủ. Bất quá, Trương Hằng nhất cười nhẹ một tiếng, mạnh mẽ khí cơ lưu chuyển, sau lưng một đóa mạnh mẽ thanh trúc hư ảnh hiện hiện. Cổ trúc cao khoảng 7 thước, toàn thân xanh biếc linh quang vờn quanh, lượn lờ sinh cơ hóa thành sương mù, phun ra nuốt vào linh khí. Đại chân nhân chi cảnh, sư đệ cũng may mắn đột phá. Vưu sư minh, lần này xuất thủ, sư đệ cũng muốn tranh một tranh. Vưu Tích Sơn lông mày hơi nhíu, trong tay áo một quyển sách bay ra, giáp cốt, trạng khắc, trùng văn, điều thư các loại văn tự tuôn ra, thư hương chợt chợt, diễn hóa một phương đạo tràng hình dáng ban đầu. Cùng là đại chân nhân, người nào xuất thủ lấy tu vi luận cao thấp. Hằng nhất sư đệ đối với thắng ta một bậc, nắm chắc lớn như vậy. Ra ngoài một trận chiến. Trương Hằng nhất mở miệng nói. Ra ngoài một trận chiến. Vưu Tích Sơn lông mày hơi nhíu, xa xa cảm ứng bích thủy các bên trong trầm tĩnh khí cơ. Thiện. Hai bạn ra ngoài Hắc Nha lĩnh, bởi vì mấy ngàn năm trước linh mạch bị di chuyển, người đặt chân hiếm thấy. Người ta đi nơi đây một trận chiến, lại sẽ không dẫn tới bích thủy các chú ý. Trương Hằng nhất phất ống tay áo một cái, tiếng sấm vang lên, hóa thành một đạo lôi quang đột đi. Vưu Tích Sơn nhìn lấy lôi quang gió cuốn điện chớp, lông mày hơi nhíu, đánh ra một đạo truyền âm phụ lục. Sau đó đầu ngón tay một điểm, một đạo mơ hồ tinh ảnh hiện hiện, cũng là hóa thành một đạo tinh quang biến mất. Hai canh giờ sau, Thiên Bạc Hồ Đông, hai bạn ra ngoài, liên miên dãy núi như chim quả dương cánh, đầu quạ chỗ một ngàn trượng đỉnh núi như mũ, thẳng tắp cắm vào tận trời. Tiếng oanh minh quanh quẩn, thanh sắc lôi quang rơi xuống, Trương Hằng nhất phất ống tay áo một cái, lớn bằng bàn tay thanh sắc lầu thuyền bay ra. Đại không trấn vân chu tử viêm vần quanh, chưa từng thúc dục, tự mang khí cơ đã dẫn động trăm dặm phương viên chỉ vân quần quần. Ông. Một tia tinh quang lưu chuyển, nhanh chóng quyết tán, cuối cùng hóa thành một quyển chu thiên tinh đồ, càn khôn, khảm, ly rất nhiều quẻ tượng lưu chuyển. Vưu Tích Sơn trong tay sách vở phiên động, dưới chân giày mỗi lần rơi xuống đất, đều có một tôn đại quẻ hư ảnh hiện hóa. Hai người nhìn nhau một cái, đều nhắm mắt điều tức, giống như đang chờ tu sĩ đến đây. Một lát sau, một đạo hỏa quang hiện hiện, Tiêu Trường Sách thân khoác xích sắc pháp bảo, một ngựa đi đầu rơi vào trăm dặm bên ngoài, xa xa quan tâm hai đạo mênh mông khí cơ. Hằng Nhất sư đệ cũng đột phá đại chân nhân rồi, hắn méo méo mi tâm, có chút đau đầu, Phương Dật là đệ tử, Trương Hằng Nhất cũng là đệ đệ ruột. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nếu là đấu lên, xuất thủ không xuất thủ, đều trong ngoài không phải người. Ông, Thanh, Lam, Cho, Bạch mấy đạo linh quang lưu chuyển, lại là mấy đạo độn quang rơi xuống. Tần Vũ đầu ngón tay một điểm, thanh quang lưu chuyển, hóa thành một phương đại pháp, hắn đang muốn mở miệng mời, lại thấy Tiêu Trường Sách hơi lắc đầu. Tần Vũ, ngươi cùng Chiêu Nhi, Hành Nhi cùng một chỗ là được. Tiêu Trường Sách sắc mặt nghiêm túc, nhìn lấy Vưu Tích Sơn, Trương Hằng Nhất bên hông Quy Nguyên Hồ Lô, mở miệng cự tuyệt. Hắn đệ tử Phương Dật cũng sẽ đến, Trương Hằng Nhất, Vưu Tích Sơn cũng chưa đem kết đan tứ tầng tu vi Phương Dật đặt ở trong mắt, coi là đối thủ. La Sư Tôn, hắn đã sở rõ Phương Dật vài phần tâm tư. Phương Dật đồ nhi đạo tâm kiên định đáng sợ, lại tự Bạch Cốt môn được đại cơ duyên, há sẽ dễ dàng từ bỏ. Cho dù Vưu Tích Sơn cùng Trương Hằng Nhất phân ra thắng bại, Phương Dật đến đây, tất nhiên muốn tranh một tranh. Tiêu Trường Sách trong lòng thở dài, nhìn lấy Trương Hằng Nhất, định ra tâm tư. Đồng môn ở giữa sự tình, lại đều là một đạo chân nhân, ta cái này vừa đột phá kết đan tứ tầng tu sĩ, vẫn là không nhúng tay vào. Đảm bảo hai người không đánh ra chân hỏa là được, không lẫn nhau coi là cựu địch là được. Nghĩ đến như thế, hắn dưới chân thanh ngọc bảo liên hiện hiện, đạo đạo viêm quang dâng lên, tránh đi Trương Hằng Nhất tầm mắt. Trường Sách sư huynh đã quyết định sao? Trương Hằng Nhất lông mày hơi nhíu, ngay sau đó giãn ra, cũng chưa quá mức coi trọng Phương Dật. Kết đan tứ tầng tu sĩ, lại phi kim đan phẩm giai, cho dù đấu pháp thiên phú xuất chúng, linh y đi chi đạo bước vào tam giai thượng phẩm lại như thế nào? Tu sĩ cuối cùng lấy tu vi vi tôn, hai bên không giúp đỡ cũng tốt, đợi ta thắng hơn Vưu Tích Sơn, xuất thủ áp chế Phương Dật, cũng sẽ không làm bị thương Tiêu sư huynh. Ông, xích sắc độn quang chợt lóe lên rồi biến mất, Chu Hoàng kiếm mi hơi nhíu, môi mỏng mím chặt, trong mắt lộ ra kiên nghị chi sắc, lưng đeo lưu kim trường kiếm. Hắn quanh thân xích kim chi sắc lưu chuyển, quanh thân mơ hồ lưu chuyển kết đan khí cơ. Chu Hoàng, ra mắt chư vị sư huynh. Hắn chắp tay vái chào, hành lễ sau, dưới chân cũng là một phương đại pháp dâng lên, nâng đỡ thon dài pháp thể. Hoa, hoàng sắc độn quang lưu chuyển, hoàng đại nhạc thân khoác mậu thổ chiến giáp, lòng bàn tay nằm chấn sơn chủ y, chân đạp chọc lãng mà đến, ra mắt sư tôn, ra mắt chư vị đồng môn. Căn cơ hùng hậu, cũng không hổ danh thượng phẩm đạo cơ. Trương Hằng Nhất mở ra khép lại hai mắt, quét qua khí cơ trầm ổn như núi hoàng đại nhạc, mặt lộ vẻ hài lòng. Đại nhạc ngưng luyện kim đan, ngày sau cũng muốn cần thêm tu hành, chớ có chỉ hoãn đại hảo đạo đồ. Một lát sau, một đạo màu xám độn quang hiện hiện, Mạnh Linh Hiên đầu đội quân tử quan, tay cầm bích ngọc bút chủ, cũng là chạy tới. Nhìn lấy tại chỗ khí cơ hoặc là huyền diệu dị thường, hoặc là nặng nề như núi tu sĩ, hắn ngưng đan phá cảnh nóng nảy chi khí, như băng tiêu tuyết tan vậy hóa đi. Linh Hiên ra mắt Vưu Tích Sơn sư thúc, ra mắt chư vị đồng môn. Hắn không mình hành lễ, dưới chân linh quang lưu chuyển, tự nhiên trôi về Vưu Tích Sơn một phương. Chương 848 khôi đạo đột phá, 3 năm đã qua, 3, chương 848 khôi đạo đột phá, 3 năm đã qua, 3, ân, có thể ngưng kết chân đan, cũng chưa từng thua kém cống lịch sư đệ dạy bảo. Vưu Tích Sơn thấy mọi người đến đông đủ, cùng Trương Hằng Nhất nhìn nhau một cái, ngay sau đó phất ống tay áo một cái. Ông, sáu tôn đen nhánh thạch bì cao khoảng 3 trượng, lấy phong linh bảo cấm tế luyện, tự trong tay áo hắn bay ra, phân biệt rơi vào Chu Hoàn, Hoàng Đại Nhạc, Mạnh Linh Hiên, Tần Vũ, Hoắc Chiêu, Lý Hành sáu người trước người. Các ngươi sáu người danh liệt Huyền Dương cửu tử, lại là tổ sư đường, Huyền Dương, Thiên Cơ phong ba mạch đệ tử, là ngày sau thừa tiếp môn trung đạo thống bát đại đệ tử. Lần này triệu các ngươi đến đây, là bản tọa muốn cùng Hằng Nhất sư đệ luận đạo. Các ngươi thôi động lục linh phong thần bi chấn áp đấu pháp dư ba, tham ngộ đạo tràng va chạm chi cơ, đối với ngày sau đạo đồ tu hành rất có chỗ tốt. Trương Hằng Nhất cũng là mở ra hai mắt, mặt lộ vẻ hiền hòa, chỉ điểm nói. Sau đó bản tọa cùng Vưu Tích Sơn sư minh xuất thủ, có thể được bao nhiêu chỗ tốt, liền nhìn các ngươi căn cơ. Nhưng chớ có cưỡng ép thần thức, các ngươi phi tán tù, chớ có vì nhất thời cơ duyên, làm bị thương căn cơ, có hại ngày sau đạo đồ. Là tuân sư tôn pháp chỉ, tạ ơn sư thúc chỉ điểm. Ông, sáu tôn đen nhánh thạch bì được kết đan pháp lực rót vào, cùng nhau huyền quang đại phóng, chấn áp bát phương. Bốn sóng ngầm mãnh liệt linh khí va chạm, bị lục linh phong thần bi chấn áp dưới, cũng dần dần bình ổn. Khu khu. Hoắc Chiêu tay nâng lục linh phong thần bi, khẽ ho mấy tiếng, cảm thụ thạch bi như thao thiết cự thú vậy, không biết mệt mỏi thôn phệ pháp lực. Hắn sát mặt trắng bệch, hiện ra vẻ mệt mỏi, so với còn lại năm vị kết đan chân nhân, vết thương cũ tại thân, cuối cùng kém một bậc. Hoa. Linh chân ngũ bị hoa bị tế lên, lượn lờ mùi thơm rơi xuống. Hoắc Chiêu cảm thụ ôn nhuận linh lực, tẩm bổ pháp thể, pháp lực chậm rãi khôi phục. Ngay cả trắng bệnh sắc mặt cũng là rút đi vẻ mệt mỏi, khôi phục một vẻ hưng luận. Thổ sư, hắn quay đầu, nhìn về phía thanh ngọc liên đài trên tu sĩ. Cơ duyên có được, chớ có nhân vết thương cũng bỏ lỡ. Tiêu Trường Sách hơi gật đầu, trong mắt ôn hòa, không chút nào hỏa ý ngươi thương thế sư tổ ta bất lực, muốn lợi sư tôn ngươi đến đây xử lý. Nhưng sư tổ ta tuổi đã cao, ít nhiều có chút gia sản, đủ để khiến ngươi an ổn tham ngộ đến đấu pháp kết thúc. Đại chân nhân đấu pháp khó được, lại còn có ý chỉ điểm hậu bối, ngươi hảo hảo tham ngộ, chớ có hao phí sư tổ một phen hảo ý. Tạ ơn sư tổ. Hoắc Chiêu mặt lộ vẻ cảm kích, đan điền khí hải bên trong tổn hại chân đan, hắn lại rõ ràng bất quá. Vết thương cũ chưa từng khép lại, hai bị đại chân nhân giao thủ, hắn là quyết nhiên chống đỡ không đến cuối cùng. Cảm thụ từng đạo phong linh quang, ở mấy trăm dặm phương biên lan tràn, như bùn lầy vậy chuyển đến trận trận hấp lực, chỉ độ linh khí. Vưu Tích Sơn hơi gật đầu, bát đại bên trong thành khí kết đan chân nhân hết thảy ở đây, hắn chỉ cần đánh bại Trương Hằng Nhất, liền có thể xác lập Huyền Dương Sơn đương đại người thứ nhất. Về phần Xích Mi Tử, là đối với tổ sư gia, ngũ canh tử hai mạch bồi thường. Cho dù hắn đột phá nguyên anh, cũng có 200 năm hồng lợi kỳ, Huyền Dương chủ mạch sẽ không nhúng tay vào, chỉ là lá chỗ dựa. Động thủ, động thủ. Vưu Tích Sơn cùng Trương Hằng nhất nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt đinh tự tin, cùng quần quận thắng ý đều là thiên chi tiêu tử, vượt qua trùng trùng điệp điệp gian nan hiểm trở, bước vào đại chân nhân cảnh giới. Không đấu qua một trận, há sẽ tâm phục khẩu phục, ở vào phụ vị. Trương Hằng nhất phất ống tay áo một cái, rơi xuống đại không chấn vân chu bong tàu phía trên, ngay sau đó một đạo pháp ấn đánh ra. Ầm ầm, thanh sắc lầu thuyền phun ra nuốt vào lôi quang, trăm dặm chỉ vân cuộn cuộn, nặng nề áp lực trong nháy mắt chút xuống. Hắn đầu ngón tay một điểm, đại không chấn vân chu tử quang vần quanh, ở khí cơ mênh mông bảo thuyền đầu thuyền, một tôn lôi thú há to miệng, lôi quang hội tụ. Sắc lệnh, thanh nguyên thần lôi pháo. Bành! Tiếng oanh minh trầm đục vang vọng ngàn dặm, tử sắc lôi pháo oanh kích mà xuống. Huyền Vũ thủ tinh ấn. Hoa! Triển khai chu thiên bát quái đồ rung động, đầu, ngưu, nữ, hương, nguy, thất, bách phương bắt thất tú diễn hóa, phát họa một tôn Huyền Vũ hư ảnh. Thanh nguyên thần lôi pháo oanh rơi, tử lôi hung lệ, đen kịt tinh quang hóa thành mai rùa, an nhiên bất động. Ầm! Mênh mông linh triều rung động, trăm dặm ngoài, cho dù có Hoắc Triều, Tần Vũ, Chu Hoàng chờ người thôi động lục linh phong thần bi, cũng bị giao thủ dư ba, bước lui liên tục. Đây chính là đại chân nhân. Cương phong thổi phật, như cắt xương thép đao, hát nha lĩnh ngàn trượng đỉnh núi trên, bị hai vị đại chân nhân giao thủ dư ba chặn ngang chặt đứt. Giang giác. Giang giác. Núi đá nứt ra, đen kịt vết nứt ở sườn núi không ngừng lan tràn, trên đỉnh núi giá thú, giống như phát giác sinh tử nguy cơ, điên cuồng chạy trốn. Nhưng là chậm rồi. Điểm tinh chỉ. Thanh nguyên lôi pháp. Ầm ầm. Tinh quang lưu chuyển, giáp một chi lực vần quanh, Vưu Tích Sơn đầu ngón tay một điểm, lại làm một đạo diệu pháp đánh ra. Trương Hằng nhất cũng không cam chịu yếu thế, năm ngón tay hư hư một chảo, đại không chấn vân chu trên, đạo đạo lôi quang hóa thành điện tường, ngưng luyện ra một viên tảng thanh lôi châu đánh xuống. Bành! Tinh chỉ lôi châu va chạm, chỉ là nửa hơi thở, đất rung núi chuyển, ngàn trượng cự phong triệt để ngã xuống. Đây chính là đại chân nhân. Lý Hành tay nâng lục linh phong thần bi, đồng tử co vào như mũi kim, kinh thán nói, chỉ là giao thủ dư ba, liền đem hắc nha linh đánh nát. Sư tôn tuy mạnh, nhưng thật có thể cùng như vậy đại chân nhân giao thủ sao? Lý Hành trong lòng hiện lên vẻ lo lắng, chỉ Trương Hằng nhất cùng Vưu Tích Sơn giao thủ dư ba, liền để người ngoài cuộc kết đan chân nhân kinh hồn táng đảm. Đến hắn như vậy ngưng tụ kim đan, lại là tổ sư đường dòng chính, môn trung bí mật không nói hết thể nói cho. Nhưng chín thành chín sẽ không đối với hắn dầu diếm. Xích Mi tử bế quan lấy cầu phá cảnh hắn biết rõ, đại ngu bái hỏa giáo nhìn chằm chằm, hắn biết rõ. Một trận chiến này tiêu diệt Bích Thủy Cát, là vì sàng lọc ra Huyền Dương Sơn đợi tiếp theo người chủ sự, hắn cũng là biết rõ. Lý Hành hướng bị giao thủ dư ba, bước lui đến bên cạnh hai vị đồng môn mở miệng. Tần Vũ sư minh, Hoắc sư đệ, sư tôn đến đây, ta các loại cùng một chỗ khuyên bảo một hai đi. Giữ được núi xanh không lo không tuổi đốt, cái này đại chân nhân cùng trưởng giáo chân nhân, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Hoắc Chiêu muốn mở miệng phản bác, suy tư bằng ngàn, đối lập hai phương xuất thủ kết quả. Cuối cùng mặt lộ vẻ cười khổ, trong mắt là chưa từng phai nhạt chấn động. Là Ngũ Cực Phong đệ tử, hắn làm sao không hy vọng sư tôn phương giật, là Huyền Dương Sơn đời tiếp theo người nói chuyện. Nhưng lấy đại chân nhân ngày này thể hiện ra uy nghiêm, để hắn ngay cả may mắn chi tâm đều không từng dâng lên. Sư tôn hắn. Ầm. Liên miên tinh quang hóa thành một đạo kiếm nhận chém xuống, hiện ra ngọc thức ánh mắt vô xuống. Đang. Tiếng kim ngọc giao kích chói tai vang lên, bạc, thanh hai màu giao thoa linh triều quét sạch mà đến. Trước chấn áp linh triều. Hoắc Chiêu sắc mặt biến đổi, bị mênh mông linh triều cắt ngang lời nói, không thể không thôi động pháp lực, thế lên lục linh phong thần bi. Ong. Đen nhánh thạch bi chấn động, vô hình linh quang dâng lên, hoặc hiêu, hoặc quấn, hoặc quanh, hoặc hấp, hoặc mút. Như đạo đạo linh xà vũ động, lấy tứ lạng bạc thiên cân, đem quét sạch mà đến linh triều sẽ đi. Cảm thụ Trương Hằng nhất, Vưu Tích Sơn bỗng như núi, không nhúc nhích khí cơ, Hoắc Chiêu triệt để đánh tan trong lòng không thực tế ảo tưởng. Chỉ là tham dò giao thủ, liền có như vậy uy năng. Đây chính là đại chân nhân sao? Ân nguyện xuất thủ lúc, rõ ràng không có như vậy uy năng, dư ba tung hoành 200 dặm, hủy núi diệt nhạc. Nếu không có 6 vị chân nhân thôi động lục linh phong thần bi chân áp, sợ là vạn dặm bên ngoài đều có thể có chỗ cảm ứng. Hắn đồng tử hơi tối, thấp giọng lẩm bẩm. Đại chân nhân đều có uy năng này, Nguyên Anh chân quân lại là cơ nào đại năng? Lý Hành trầm giọng mở miệng, triệt để hạ quyết tâm. Môn trung ghi chép, trưởng giáo chân nhân tay cầm thượng phẩm pháp bảo, có thể cùng đại chân nhân giao thủ. Giao thủ đại chân nhân, là không có thượng phẩm pháp bảo tu sĩ nào đi. Hắn thôi động lục linh phong thần bi, lần nữa chấn áp mấy lần linh chiêu sau, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Tần Vũ, Lý Hành. Trưởng giáo chân nhân cùng đại chân nhân đều xưng chân nhân, nghĩ đến chênh lệch cái gọi là khác biệt một trời một vực. Vô luận Vưu Tích Sơn đại chân nhân, cũng hoặc là Hằng Nhất đại chân nhân, tu hành 5 tháng lâu dài, tích lũy nội tình vượt qua sư tôn. Đợi sư tôn đột phá kết đan hậu kỳ, lại cùng hai vị đại chân nhân tranh một tranh. Việc này vẫn là tạm tránh mũi nhọn. Lý Hành dưỡng khí, Tần Vũ một bộ hắc bảo, đầu ngón tay nâng lên ba đóa ngũ sắc bảo liên, thi triển ngũ liên dưỡng khí pháp, khôi phục ba người pháp lực. Cảm thụ hai vị sư đệ pháp lực chậm rãi khôi phục, hắn hơi gật đầu, mở miệng nói, Lý sư đệ, Hoắc sư đệ, sư tôn xuất thân xa không bằng Vưu Tích Sơn, Hằng Nhất hai vị đại chân nhân. Luận thiên tư, sư tôn cũng bất quá trung phẩm một linh căn, chớ nói xa không bằng hai vị đại chân nhân. Môn trung có thể trúc cơ đệ tử, 100 vị bên trong 99 vị vượt qua sư tôn. Tần Vũ trong mắt tinh quang lưu chuyển, im lặng không nói. Là đại đệ tử, gần 200 năm ở chung, hắn làm bạn sư tôn phong linh tiên thành lập thân, truy tố sơn tung hoành năng dọc, cuối cùng lập xuống hắc nguyên cái này cơ nghiệp. Sau đó chính vị trưởng môn, ngưng kết chân đan, giao thủ yêu triều. Ầm. lại là từng tia tinh huy tràn ra, lôi điện oanh minh. Vốn nên là liên miên hắc nha sơn mạch, không ngừng vương miện vậy đỉnh núi bị đánh nát. Ở trương hàm nhất, Bưu Tích Sơn lẫn nhau thăm dò tính giao thủ dưới, triệt để hóa thành tàn viên gạch nát. Phương viên 200 dặm, cỏ cây sớm đã hóa thành cho tàn, chim thú chết sạch, mặt đất sụp đổ. Cho dù như thế, Tần Vũ cũng đối với nhà mình sư tôn lòng tin 10 phần. Hán trưởng phát huy vũ, toàn lực thôi động lục linh phong thần bi, chấn áp giật tán lôi quang, bắn ra tinh quang đoạn nhận. Lý sư đệ, Hoắc sư đệ, sư tôn trí tuệ là người ta gấp 10 lần không ngừng. Sư tôn không mở miệng thì thôi, mở miệng thì tất nhiên trong lòng nắm chắc. Tần Vũ ống tay áo một viên lưu ảnh châu chợt lóe lên rồi biến mất, nhìn lấy kín không kẽ hở, ngăn cách bát phương pháp cấm, mở miệng nói: "Sư có việc, đệ tử phục lao. Ta các loại làm đệ tử văn bối, thấy này chỉnh cho sư tôn, lão nhân gia người tự có phán đoán. Về phần cùng đại chân nhân đấu pháp thắng bại, sư tôn tự do cân nhắc, chỗ nào ta các loại làm văn bối mở miệng. Không nữa, có trường sách sư tổ ở, sư tôn nhiều nhất thua một tay." Vũ Nhi ngược lại là đối với vi sư có lòng tin. U Nhiên lời nói ở Tần Vũ bên tai vang lên, hắn mặt lộ vẻ kinh hỉ, giống như tìm về chủ tâm cốt. "Sư tôn." Đệ tử Tần Vũ bái kiến sư tôn, nguyện sư tôn tiên lộ trưởng thành, đạo đồ vĩnh xương. Phương giật đầu đội ngọc quan, thân khoác thanh vân pháp bảo, kiếm mi tinh ngục, khí cơ tinh thuần. Hắn không biết lúc nào xuất hiện ở Tần Vũ sau lưng, nhìn lấy 200 dặm ngoài, hai đạo một người mênh mông, một người uy nghiêm khí cơ. Vũ Nhi tạm chú ý lực. Sau đó cái này thạch bi pháp bảo chưa hẳn có thể trấn áp mà xuống. Dư âm lượn lờ, phương giật khí cơ thu liễm, quanh thân vẩn quanh xanh biết sinh cơ bên trong, một tia khô héo đạo vận lưu chuyển. 200 dặm ngoài, Trương Hằng nhất thân khoác tố sắc dệt gấm pháp bảo, sau lưng bảy thước linh trúc lay động, rễ trúc lan tràn, từng cây non mềm mắn trúc tự rễ cây mọc lên. Thanh trúc linh thăng đạo tràng, tật. Hắn nhìn lấy gần như không tổn hao gì tu sĩ, sắc mặt nghiêm túc. Bưu Tích Sơn sư mình, người ta chớ có lưu thủ thăm dò, nên toàn lực xuất thủ, phân cái thắng bại. Nếu là trì hoãn môn trung đại sự sao, lại là thiên đại phiền phức. Bưu Tích Sơn trong tay phiên động sách vở hơi ngừng, xa nhìn Trương Hằng nhất cũng hơi gật đầu. Sắc lệnh. Chu Thiên bắt quái pháp vực. Từng tia tinh huy quyết trương, càn khôn quẻ tượng biến hóa, diễn hóa đạo tràng hình dáng ban đầu, hướng Trương Hằng nhất quét sạch mà đi. Sắc lệnh. Trương Hằng nhất phất ống tay áo một cái, sau lưng trúc xanh hư ảnh lan tràn, lá trúc bay rơi, cũng là diễn hóa đạo tràng hình dáng ban đầu. Ầm ầm, hai đại vòng xoáy chuyển động, không ngừng rút ra bát phương linh khí, phương viên mấy trăm dặm lại bị rút khô linh khí, hóa thành linh bẩn chi địa. Thanh trúc linh thăng đạo tràng hướng Chu Thiên bắt quái đạo tràng nghiền ép mà đi. Ông, một tia sinh cơ diễn hóa đột nhiên xen vào hai phương đạo tràng bên trong. Hai vị đại chân nhân đấu pháp, quyết định người chủ sự, sao đem sư đệ quên rồi? Trương Hằng nhất quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Phương Dật, Phương Dật. Bưu Tích Sơn sắc mặt cổ quái, nhìn lấy Phương Dật bên hông Quy Nguyên hồ lô, trong lòng lẩm bẩm. Lão đầu tử như vậy coi trọng Phương Dật, đem Quy Nguyên tiểu khúc phân chia một phần cho hắn. Hoa. Xanh biết sinh cơ hội tụ, một vòng cầu vồng lan tràn, cổ pháp phù văn lưu chuyển, sống sờ sờ tự hai đạo đạo tràng hình dáng ban đầu bên trong, hổ khẩu đoạt thực. Đập, đập, đập. Đi kèm trầm ổn tiếng bước chân, Phương Dật thân hình vòn dài, một bộ thanh vân pháp bảo, uy phong lấm lẫm, chậm rãi tự cầu vồng trên đi tới. Hằng nhất sư thúc, Bưu Tích Sơn sư huynh. Sư đệ có lễ rồi. Chương 849 tiểu thí thân thủ, 1, chương 849 tiểu thí thân thủ, 1, từng sợi tinh quang hạ xuống, hóa thành cầu đồng. Bưu Tích Sơn tuấn giật khuôn mặt sớm đã biến hóa, thái dương sinh văn, tóc trắng xóa, tay cầm một cây cứu trượng. Khí thế, tu vi đều cùng thiên quyết tử không khác nhau chút nào. Hắn còn xuống thân thể, chống cứu trượng, từ ô đồng tuyển chậm rãi hướng đi cầu đồng. Đập, đập, đập. Theo từng bước một tiến lên, cầu đồng không ngừng rút ngắn, mãi đến hóa thành một tôn pháp đài. Ngọc Yên tử cho bản tọa lăn ra đến. Hừ. Thiên quyết thật sự cho rằng ăn chắc bản cung hay sao? Bích Ngọc đảo chỗ sâu, tĩnh mịch động không đáy của trùng, hung lệ pháp cấm lưu chuyển, một đạo thần thức dâng lên. Ngọc Yên tử nắm Phúc Hải phiên thiên kỳ, khuấy động linh khí biến hóa. Ầm ầm. Bảo kỳ xanh thảm tơ lụa mặt cờ lan lộn, dẫn động quần quần thủy linh chi lực từ linh mạch bên trong rút ra, tinh luyện, cuối cùng hóa thành tinh thuần thủy nguyên chi lực. Như hán hải chạy xiết, lạc vào thanh ngọc vi bích linh cơ tuyển nhãn bên trong. Rầm rầm. Tuyển nhãn bên cạnh, 12 chén nhỏ hoa sen bảo đằng treo cao, xanh thảm hào quang chiếu sáng tĩnh mịch độc vật. Nàng mày ngài hơi nhíu, xuyên thấu qua tầng tầng pháp cấm. Nhìn về phía Bích Thủy Các Sơn môn bên ngoài, từng đạo tinh huy dâng lên. Lần trước giao thủ, bản cung phải lịch đại tổ sư còn sót lại trận pháp, chiếm giữ địa lợi, thắng thiên quyết tử nửa thước. Lần này còn dám tại ra tay. Ngọc Tịch Đồ Nhi, vi sư khảo giáo ngươi một phen, ở trong đó nhưng có vấn đề. Thiên quyết lao quỷ đang tính kế chuyện gì? Ông. Một cái bảo châu sáng lên dâng lên, thủy khí mờ mịt, tại u ám trong động vật hoa sen bảo đằng tô điểm phía dưới. Một thiếu nữ như trong núi tinh linh, tóc đen áo choàng, da thịt óng ánh, chìm ở trong linh tuyển. Bí mật. Nguyễn Ngọc Tịch trong mắt trong suốt, dung mạo điển lệ, trong mắt nước xuân chảy chuyển, trong lúc phất tay liên tục không ngừng dẫn động thủy nguyên chi lực hội tụ, nghĩ đến là Huyền Dương Sơn giúp đỡ đến. Nàng trong mắt trí tuệ tia sáng lưu chuyển, tiếng như không cốc cú tuyển thấm vào ruột gan. Môn trung chân nhân tự mình đi một chuyến Bạch Cốt Môn. Bạch Cốt Môn sơn môn linh mạch sụp đổ, hóa thành phế tích. Đệ tử bị Huyền Hải lão quái thôn vệ hầu như không còn, để mà luyện chế thần thông khôi phục thương thế. Mà Huyền Dương Sơn trưởng môn Thanh Dương Tử Phương Giật, vị kia uy danh hiển hách trưởng giáo chân nhân, ước chừng 3 năm chưa từng lộ diện Bích Thủy Các bên ngoài, chí ít có Phương Giật vị này trưởng giáo chân nhân đang dòm ngó sư tốt tốt. Ngọc Yên Tử lấy tay, thon dài năm ngón tay khẽ cơ một cái. Ông. Một mặt trải rộng chim thú trùng lục chụp ảnh lưu hình cảnh ngưng luyện mà thành, bóng loáng trên mặt kính xanh thẳm linh quang lưu chuyển, chiếu rọi bích thủy các bên ngoài ô đồng thuyền. Không chỉ là Phương Dật, Hợp Hoan Tông Ân Nguyệt Tiện Tỷ không thấy tăm hơi, cái kia Tiện Tỷ cùng trong các ân đoán không cạn. Lại ủy có Tố Nữ Tông xem như chỗ dựa, mặc dù không tốt chính diện ra tay, miễn cho không cách nào cho Bái Hỏa giáo giao phó. Nhưng nếu là đi ngăn lại Thiên Đao ổ Trần Thịnh, nàng tất nhiên là nguyện ý Ngọc Tịnh, bây giờ bên ngoài bích thủy các này, Thiên Quyết Tử chỉ là trên mặt nội tu sĩ. Thực tế cất giấu Thanh Dương Tử Phương Dật, tổ sư Đường Trương Hằng nhất hai vị trưởng giáo chân nhân. Cái kia sư tôn, Nguyễn Ngọc Tịch con mắt hơi nhíu, giống như tây tử nâm tâm, làm cho người thương tiếc. Ngọc Yên Tử cho bản tọa lăn ra đến. Thiên Quyết Tử giận dữ mắng mỏ thanh âm không ngừng vang lên, khiêu khích lấy bên trong bích thủy các tu sĩ tiếng lòng. Bản cung tất nhiên muốn xuất thủ. Ngọc Yên Tử trong mắt băng lãnh, ánh mắt lướt qua Cửu Hà Phong. Thông Linh Bảo Ngọc điêu khắc 9 tầng trên tế đàn, một ngụm xích sắc bảo kính phun ra nuốt vào khí vận, lưu ly bảo quang vần quanh. Bản cung không xuất thủ, sao dẫn tới Dương Tư xuất thủ cứu rút? Dương Tư không xuất thủ, sao dẫn động Bái Hỏa giáo, lại cho môn trung nâng đỡ đại ngù trong vạn dặm băng nguyên linh mạch tiến đến giai, dẫn động Bái Hỏa giáo, dựa vương cốc nguyên anh chân quân. Thứ giai linh mạch xuất thế, rất lớn cơ duyên, cỡ nào rộng tạo hóa. Đại Vân cái này đất lưu đầy tình thế không triệt để làm ô uế, Bái Hỏa giáo cháy rực chân quân, như thế nào đem ánh mắt bỏ ra Ngọc Uyên Tử mắt quang yếu ớt, thấp giọng lẩm bẩm. Uyên Hải lao quái đem bên trên bạch cốt môn phía dưới thôn vệ, hành tung bất định. Trong các bị đoạt bầu trời xanh sườn núi, Cửu Tuyền Sơn ba chỗ tam giai linh địa, sau mất Bích Hải trấn nguyên xích cái này bảo vật chân phái. Nguyễn Tương sư muội cũng là ngã lạc trưởng giáo chân nhân cảnh giới, lại không khôi phục khả năng. Ân Nguyệt Tiện Tỷ ngăn tiên đao ổ Trần Định. Hợp Hoan Tông dựa vào sơn hùng dày, có thể nói Tố Nữ Tông chi mạch, không sợ Huyền Dương Sơn một nhà độc quyền. Thế cục làm ố uế đến nay, so với trước kia hoàng còn thắng, Thiên Quyết Tử ngày chắn lăng hùng, cũng không kém một chút. Thanh Dương Tử Phương Dật. Nguyễn Ngọc Tịch trong mắt sát ý rất lạnh, sát khí vần quanh. Nếu không phải Thanh Dương Tử Phương Dật mấy lần ngoài người ta dự liệu, trong các thế cục sao lại làm ố uế đến nước này? Ngọc Yên Tử trong mắt thoáng qua vẻ hâm mộ, thấp giọng lẩm bẩm, thượng tiên biết bao hậu đãi Huyền Dương Sơn. Tòa hóa một vị hoàng còn thắng, tổ sư Đường lại ra một vị thanh dương tử bất quá, dừng ở đây rồi. Nàng trong mắt vẻ hâm mộ thu liễm, trong tay một cái ngọc phù hiện lên. Không thể để cho Phương Dật tiếp tục nhặt bà đột phá tiếp. Đến lúc đó Thiên Khuyết cùng bản cung tòa hóa, Phương Dật, Trương Hằng nhất liên thủ, bích thủy các mấy trăm năm khó mà ra mặt. Chớ nói Ngọc Tịch ngươi nhìn trộm Nguyên Anh chân quân chi vị, giữ vững trong các cơ nghiệp đều vạn phần gian khổ sư tôn, ngài đây là. Nguyễn Ngọc Tịch mặt lộ vẻ sầu lo. Tất nhiên muốn bại, liền bại đầy đủ triệt để. Đèn hoa sen chén nhỏ chiếu rọi xuống, Ngọc Yên Tử mắt quang yếu ớt, thấp giọng lẩm bẩm. Huyền Dương Sơn không phải muốn bại ta Bích Thủy Các, vậy thành toàn cho bọn hắn. Đại Vân tu tiên giới không đỉnh cấp đại phái tòa chấn, nhưng quyết định thắng bại vẫn là cái kia Nguyên Anh chân quân. Trước kia Hoàng Quảng Thắng biết bao mạnh à, đem Ly Thắng sư tôn đánh trọng thương, ép sư tôn đi tới Lệ Sơn, cựu tử nhất sinh nhưng kết quả như thế nào? Bái Hỏa giáo Nguyên Anh pháp chỉ hạ xuống, còn không phải co đầu rút cổ Huyền Dương Sơn, không làm gì được ta chờ. Kết đan chân nhân phải thọ 500, đại chân nhân càng là ngang dọc một phương, hoành hành không sợ. Nhưng một ngày bất phá cảnh, một ngày bất quá Nguyên Anh chân quân quân cờ thôi. Ngọc Yên Tử nhìn qua dung mạo điệt lệ đệ tử, trong mắt hiền lành, nhẹ giọng dạy bảo đạo: "Đồ nhi, ta Bích Thủy Các lập phái thời gian bất quá 800 năm. Trước kia luận truyền thừa không bằng Huyền Dương Sơn, luận nội tình không bằng Bạch Cốt Môn, 800 tuổi, không chỉ một lần môn trung đại chân nhân bán hết hàng. Vì cái gì? Vì có thể cùng Huyền Dương Sơn tranh phong, ép tới Bạch Cốt Môn không thể đột phá. Dựa vào là chính là thức thời, biết tiến thôi, mượn đến đại thế chỉ cần Bái Hỏa giáo tại một ngày, ta Bích Thủy Các liền một ngày đạo thống không dứt. Huyền Dương Sơn chiếm được đại thế lại như thế nào? Bất quá liệt hỏa nấu dầu, nhất thời phồn hoa giống như gấm, tự có điều không thời điểm." Nguyễn Ngọc Tịch khuôn mặt giãn ra, trong lòng vẫn có sầu lo. Cái kia nếu là Huyền Dương Sơn, cũng ra một vị Nguyên Anh chân quân, không có khả năng. Nếu là ở Đại Ngu, sản vật phong phú, vạn năm dĩ hàng trận có thiên vận hàng người, có thể ngưng kết Nguyên Anh Ngọc Nguyên Tử con mắt sầm xuống, sâu không thấy đáy. Tại Đại Vân, chuẩn tứ giai linh mạch đều bị Bái Hỏa giáo, dựa vương cốc các đại phái đều đảo đi. Huyền Dương Sơn đạo kia tứ giai hỏa đạo truyền thừa, càng là đoạn tuyệt 300 năm có thừa, chủ mạch liền một vị kết đan chân nhân đều không có. Càng có đốt tâm lưu ly kính ngày đêm giám sát, hỏa đạo đại chân nhân cũng không có, cũng dám vọng tưởng Nguyên Anh đại cảnh. Nhìn qua Nguyễn Ngọc Tịch trong mắt tối sầm lại, khí thế trầm thấp, sắc mặt nàng hơi chỉ hoãn, giải thích nói: "Ngọc Tịch ngươi chớ có lo nghĩ, ngươi là nữ tu chi thần, đã kết đan viên mãn. Nếu không có Nguyên Anh cơ duyên, cũng có thể mượn Bái Hỏa giáo đại thế. Cùng Bái Hỏa giáo Nguyên Anh hạt giống kết làm đạo lữ, lấy thủy hỏa chung sức chi pháp song tu trong các lịch đại chân nhân, không thiếu gả vào Bái Hỏa giáo hạng người, hoàn toàn không có căn bản đạo thống xung đột, hai không nhiều năm thù hận." Chương 849 tiểu thí thân thủ 2, chương 849 tiểu thí thân thủ 2, chỉ cần ẩn nút tốt thiên linh căn, Bái Hỏa giáo sẽ cho ngươi một cái cơ duyên. Nếu không được, cũng không sẽ ra tay quấy nhiều anh. Tinh quang đại thủ lớn oanh kích xuống, cảm thụ mặt đất khẽ chấn động, Ngọc Yên Tử bước liên tục nhẹ nhàng, biến mất ở trong hang đá, dư âm lượn lờ. Vị sư đi một lát sẽ trở lại, nhiều năm như vậy, Huyền Dương Sơn vẫn là như vậy tính chất liệt, không thể dựa thế chi đạo. Chín sông đỉnh núi, một đạo xanh thảm linh quang lướt qua, cuốn lên sóng lớn bô bờ. Sâm nghiêm trên pháp đài, thờ phụng đốt tâm lưu ly kính, phun ra nuốt vào nhẹ nhàng bảo quang. Sắc. Dương Tư trong mắt đen nhánh, người khoác huyền quang mây mù pháp bảo, đứng chắc tay, nhìn qua Ngọc Yên Tử khuấy động phong vân biến hóa. Hoàng Quảng Thắng cựu lệ sao? Cái này Huyền Dương Sơn vẫn là như vậy tính chất liệt, dù cho tứ giai hỏa đạo Huyền Dương thư truyền thừa đoạt tuyệt, cũng muốn một hồi đại vân đại thế không biết tốt xấu hạng người, nếu không phải muốn mượn Huyền Dương Sơn ngăn cách yêu phân. Môn trung sao lại đem này môn phái lưu đến hôm nay? Hắn năm ngón tay một đạo pháp ấn đánh ra, đốt tâm lưu ly kính bảo quang đại phóng, lộc cộc lộc cộc, từ nơi sâu xa thôn tính nóc ngực tiếng vang lên, thôn vệ bích thủy các góp nhặt 800 năm khí vận không ngừng bị thôn vệ. Ông một quyển lưu ly bảo quang ngưng luyện hóa thành khí vận bảo đồ, trong tính đỏ trắng lam kim ra sắc linh quang hội tụ diễn hóa từng đạo khí vận dị tượng. Nhìn qua một vòng xích sắc đại nhật chấn áp bích thủy kim đao bạch cốt ma thần càng là sớm đã sụp đổ. Dương Tư con mắt hơi khép, huyền quang mây mù pháp bảo bày phất phới, chờ ngọc nguyên tử bị huyền dương sơn hủy đi căn cơ, bản tọa lại ra tay. Bích thủy các còn cần lúc nào cũng võ, thật sự cho rằng một vị tam giai thượng phẩm thiên cơ đạo đại sư là tốt như vậy đối phó? Đầu ngón tay hắn một điểm, đốt tâm lưu ly trong kính khí vận cổ đồ sụp đổ, mặt kính hiện lên một ngụm tĩnh mịch linh tuyển. Một thiếu nữ như trong núi tinh linh, tóc đen áo choàng, da thịt bóng ánh, chìm ở trong linh tuyển. Đốt tâm lưu ly kính chiếu sáng ngàn dặm, nhìn rõ mọi việc. Một cái thiên linh căn kết đan nữ tu, thật sự cho rằng có thể giấu giếm được môn trung. Tráng nguyên sư minh kết đan viên mãn, thủy hỏa trung sức chi pháp là hiếm thấy có thể tăng tiến căn cơ chi pháp. Chờ ngọc này tịch đột phá kết đan hậu kỳ, tại huyền dương sơn nghiền ép phía dưới, tự sẽ làm ra lựa chọn, dù cho không có cam lòng, ngọc nguyên tử thuyết phục phía dưới, vì bích thủy các truyền thừa, cái này nguyễn ngọc tịch lại có thể thế nào? Dương Tư phất ống tay áo một cái, đốt tâm lưu ly tính bảo quang lưu chuyển, mặt tính cảnh tượng lại biến, hiện hóa bích thủy các ngoài hành tinh huy minh mông chi cảnh. Hắn cũng không lập tức ra tay giúp đỡ. Huyền dương sơn tứ giai truyền thừa đoạn tuyệt, không đáng để lo. Lệ lẫn nhau hỏa giáo bất quá tiêm giới chi tận, nhưng đối hắn một mạch chân nhân mà nói, cũng là không nhỏ cơ duyên. Bích thủy các bên ngoài, chọc lãng bại không, sóng lớn vô án. Thiên quyết tử, hôm nay bản cung liền cùng ngươi phân một cái thắng bại sinh tử. Ngọc Yên tử chân đạp róc rách bích sông, trong tay Phúc Hải phiên thiên kỳ vung xuống. Sắc. Phúc Hải. Phiên thiên. Dầm dầm. Ngàn đỗ trong hồ, phương biên 200 dặm hơi nước bị dẫn động, hóa thành thao thiên cự lãng, đánh ra xuống. Thắng bại sinh tử. Cũng muốn Ngọc Yên tử ngươi có bản lãnh như vậy, Bưu Tích Sơn trong mắt tinh quang lưu chuyển, tay áo lắc một cái, một quyển cổ đồ bay ra. Chu Thiên bắt quái đồ bay ra, 28 ngôi sao lớn dâng lên, càn khôn quẻ tượng thay đổi. Huyền Vũ thủ tinh ấn. Triển khai Chu Thiên bắt quái đồ run run, đấu, ngưu, nữ, thượng, nguy, phòng, bích phương bắt thất tốc diễn hóa, phát họa một tôn Huyền Vũ hư ảnh. Ầm ầm. Tương đạo sóng lớn đánh ra xuống, màu đen Huyền Vũ hư ảnh quanh thân tinh quang lưu chuyển, uy xà bệnh, dứt khoát bất động. Bưu Tích Sơn nhớ lại Phương Dật lời nói, đầu ngón tay một điểm, tương đạo tinh huy ngưng kết. Huyền tinh tam dịch, giao tinh. Một lúc sau, tinh lạc như mưa, như thiên thạch rơi xuống đất, mang theo tràn trề đại thế, hướng Ngọc Yên tử bành kích xuống. Ngọc Yên tử trong mắt tinh quang lóe lên, thần hồn bên trong một cái ngọc phù phun ra nuốt vào linh quang, vô hình ba động đảo qua phương viên trăm dặm. Quả nhiên, có tu sĩ ẩn tàng thân hình, chuẩn bị âm thầm hạ thủ. Thiên quyết tử lão già này, lại cho Huyền Dương Sơn đợi sau trải đường nàng dư quang đảo qua đông nam một góc, một đạo cực kỳ ẩn nút khí thế bị phát giác. Ngược lại là che quá sâu, nếu không phải bản cung sớm đã có đón trước, thế lên môn chúng còn sót lại thủy nguyệt quan khí phủ, sợ là đều phát giác không thể. Hai vị trưởng giáo chân nhân, Thanh Dương Tử Phương Dật, tổ sư Đường Trương Hàm Nhất, quả thật đều đến. Nhờ vào đó uy hiếp bức Dương Tư vào cuộc, mượn đến bái hỏa giáo đại thế trong lòng Ngọc Yên Tử bưng lòng, hai vị trưởng giáo chân nhân bị phát giác, uy hiếp lớn giảm. Nàng có chỗ phòng bị, tối đa vết thương nhẹ. Dương Tư lại tâm lạnh, tính toán nhiều hơn nữa, cũng không dám bỏ mặc bích thủy các sơn môn bị phá. Sắc lệnh. Ngọc Yên Tử tay áo vung đẩy, nhẹ nhàng nguyệt quang hội tụ, hóa thành một đạo thủy nhận đánh xuống. Diệu pháp, lãnh nguyệt nhận. Viên mãn thần thông. Làm nhiều năm rùa đen rút đầu, ngược lại là có chỗ tiến bộ. Bưu Tích Sơn miệng sừng mỉm cười, năm ngón tay bổ lấy, diễn hóa tinh huy. Huyền tinh tam dịch, tiểu tinh tỏa. Phần phật. Tương đạo tinh huy hóa thành xiềng xích, phù văn lưu chuyển, ngang dọc ở giữa giống như lưới chụp xuống. Chính là lúc này. Hoa. Đông nam một góc, một thanh ngọc thức phun ra nuốt vào linh quang, trúc văn vần quanh, hướng Ngọc Yên Tử đánh ra xuống. Không tốt. Ngọc Yên Tử hơi biến sắc mặt, thon dài tay nhỏ bàn tay trắng non chụp ra, một tôn bích ngọc linh thuẫn bị tế lên. Thanh một bách linh thiên. Phương giật sáng sủa âm thanh vang lên. Ngâm. Kéo dài dao ngâm vang vọng thiên địa, gào thét trăm dặm, bích huyết bổ để chi nô ra, dao long hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tường đạo xanh ngắt bảo vòng sáng lên, diễn hóa gốc cây khúc chiết, kỳ hoa nở rộ, cỏ xỉ rêu lan tràn. Hình người linh sâm, chi mã chơi đùa, hoàng kỳ như ngọc, sen lẫn cổ kính vũ trụ dung nhập trong đón gió Phật liêu kiểu đột cảnh. Một sinh chi đạo, linh y địa chi đạo, thậm chí vu thuốc chi đạo đạo vận đều ra chỉ bên trên. Lặng. Trở thành. Ngọc Yên Tử trong mắt vui mừng, giống như làm thất thủ, một ngụm lịch huyết phun ra, khí thế chớp mắt ngã lạc. Dương Tư đạo hữu cứu ta. Phế bật. Xích sắc ánh lửa dâng lên, một cây búa to chém bổ xuống đầu, Dương Tư trong mắt băng lãnh, cười thầm trong lòng. Bích thủy các cái này Ngọc Yên Tử cũng là thất thời. Ánh mắt của hắn đảo qua Bưu Tích Sơn vẻ chán ghét hiện lên. Nếu không phải thiên cơ sư bói toán đại thế, hao tổn võ nguyên, cái này ngũ canh tử một mạch đã sớm bị môn trung hủy đi. Phương Dật trong mắt yếu ớt, đầu ngón tay nảy lên, từng đạo khôi tì, chẳng biết lúc nào trải rộng bích thủy các. Thiên công pháp, thao tâm quỷ phủ bí truyện, cộng hồn. Diệu pháp, tiện cơ chuyển linh thủ. Hoa. Vô hình sợi tơ quấn quanh băng diễm bẩn quanh cự phủ phía trên, khí thế lưu chuyển. Vâng. Cự phủ chớp mắt chết đi, hướng Ngọc Yên Tử đánh xuống. Lúc nào? Dương Tư biến sắc, thần thức điên cuồng phun trào. Chương 850 Thiên Khuyết Bái Táng Hồn, 1, chương 850 Thiên Khuyết Bái Táng Hồn, 1, thu. Dương Tư sắc mặt mãnh liệt, đầu ngón tay pháp quyết cực tốc biến hóa, một đạo rét lạnh pháp ấn lạc phía dưới. Hàn linh diễm, ngưng băng pháp. Vờn quanh cự phủ xích sắc linh quang phía dưới, màu băng lam bảo diễm lưu chuyển, hàn khí ngưng kết, tầng tầng huyền băng, đem vờn quanh cự phủ khôi tì đóng băng. hướng Ngọc Yên Tử bành kích xuống cự phủ, uy thế vì đó trì trệ. Hô! Dương Tư quanh thân pháp lực bốc hơi, lòng còn sợ hãi phun ra một ngụm trọc khí. Còn tốt tại Vạn Lý Băng Nguyên được một đóa hàn linh diễm, để mà phong tỏa pháp bảo, nếu không thì thật bị Phương Dật âm nhu được như ý. Ngọc Yên Tử tự thân không ngại, ngược lại bị bản tọa kích thương, trở về môn chúng không thể bị những cái kia hôn trướng chê cười giáp tử. Bích thủy cắt chỗ sâu, hơi nước mà mịt, pháp cấm uy nghiêm, tĩnh mịch trong độc vật. Nguyễn Ngọc Tịch tay nâng U Tuyền Bảo Châu, chân trần đạp tại mặt nước, gặp băng diễm phủ bị huyền băng đông lạnh tuyệt, tâm tính càng vững vàng. Sư tôn tính toán, quả nhiên trở thành. Tại ta bích thủy các bên ngoài, còn nghĩ đánh lén sư tôn. Hoa Lạc, linh tuyền bên trong, một đạo hung lệ man hoang khí thế khôi phục trầm tĩnh, mơ hồ có thể thấy được một góc ngăm đen mảnh giáp chợt lóe lên. Nguyễn Ngọc Tịch trong mắt nước xuân chảy chuyển, khí thế như đá bên trên thanh tuyền, róc rách chảy xuôi, nhuận bật tế vô thanh. Một khi chuyện có không hài hòa, nàng tất nhiên ra tay. Hoa, Phúc Hải phiên thiên kỳ pháp phối, rủ xuống lạc tường đạo mở mịt lam huy, hóa thành tầng tầng lớp lớp màn nước, phải đi thế không giảm ngọc thức cùng thanh mục bách linh tiên ngăn lại. Trong lòng Ngọc Yên Tử nhất định, không hưởng công nàng đặt mình vào nguy hiểm, Dương Tư ra tay sau, bái hỏa giáo tất nhiên theo vào. Ánh mắt nàng nhất chuyển, trên thân rơi vào Phương Dật. Phương Dật con mắt hơi khép, thần hồn bên trong tam sinh thạch huyền quang đại phóng, tóc bạc áo choàng thi thần tử, lạc vào thức hải, thần hồn lặng yên không một tiếng động ở giữa, sớm đã đột phá tới kết đan chín tầng. Sinh tử khô vinh kinh vận chuyển, cảm thụ được bên trong bích thủy các khó mà nhận ra khí thế, ẩn ẩn mang đến uy hiếp cảm giác. Quả nhiên, truyền thừa có thứ tự, lại có bái hỏa giáo nâng đỡ. Có thể truyền thừa 800 năm đỉnh cấp đại phái, sao lại không có chút nào nội tình? Phương Dật ánh mắt đảo qua Dương Tư, cảm thụ được bích thủy các cùng huyền dương khí vận va chạm, một vòng xích sắc đại nhật chấn áp bát phương, bích thủy linh tuyển diễn hóa một tôn hắc giáp linh quy. Mơ hồ trong đó, một phương pháp lệnh hư ảnh tỏa ra ánh sáng chói lọi, ra chỉ hắc giáp linh quy phía trên. Vốn là kịch liệt khí vận va chạm, gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Trong lòng của hắn lẩm bẩm nguyên anh đại giáo xuất thân chân nhân quả thật phi phước. Pháp bảo thượng phẩm luyện vào lãnh thuộc linh diễm, đại vân tu sĩ nào có như vậy giàu có tài sản. Thiên quyết tử gọi ta cùng với Trương Hàm Nhất, Vưu Tích Sơn liên thủ, vô luận kết quả như thế nào, mục đích đã đạt đến. Đến nỗi Ngọc Yên Tử sinh tử không ảnh hưởng đại cục, chỉ ảnh hưởng chúng ta thu hoạch cũng may, phía trước liền có chỗ chủ tính. Cảm thụ bên hông quy nguyên trong hồ lô men rượu, Phương Dật con mắt hơi khép, có thể không tổn hao gì căn cơ, giúp ích kết đan trùng kỳ tu vi linh vận, từ đại vân tu hành đến nay, chỉ gặp quy nguyên huyết hữu. Đầu ngón tay hắn một điểm, vô hình khôi ti chớp mắt băng liệt, khôi ti bên trong một đoàn huyết quang sáng lên. Thiên công pháp, thao tâm quỷ phủ bí truyện, cộng hồn. Diệu pháp, tiện cơ chuyển độc pháp. Vành, vành, vành. Vườn quanh bích thủy các khôi ti như linh xà thổ tín, đều quấn quanh băng diễm cự phủ phía trên. Chuyển, thanh cốt hóa độc trướng, tan độc, huy cấm. Trong lòng Phương Dật lẩm bẩm, năm ngón tay hư hư vỗ, băng diễm cự phủ bên trong, khôi ti bên trong, một đạo lộng lấy độc tức lan tràn mà lên, hô hấp ở giữa rót vào trong bữa. Là độc đạo đại sư bản mệnh độc nguyên. Đại vân cái này thâm sơn cung cốc, tại sao như vậy tinh thâm độc đạo chuyển thừa đang muốn tôi động băng diễm phủ đánh nát khôi ti Dương Tư, sắc mặt nghiêm trọng, bất chấp tất cả. Chấn, hắn vất tay ném ra ngoài một khỏa bảo châu, xích sắc linh quang như là thác nước vậy lạc, không ngừng tẩy luyện màu xám chứa khí, ngọt ngào khí thế tiêu tán. Một lúc sau, bách thảo khô héo, đố bên trong trăm dặm linh ngư ăn mòn hầu như không còn, sóng nước lấp loáng hồ nước hóa thành đen trạch, hôi thối gây mũi. Nhìn qua hắc ngục châu chấn áp lại băng diễm phủ chúng độc trướng, Dương Ngục phun ra một ngụm trọc khí. Cũng may không phải độc đạo đại sư bản thân ra tay, chỉ là mượn một đạo độc nguyên, bằng không ô nhiễm pháp bảo bản nguyên, chính là đại phiền toái. Bây giờ chỉ cần phí chút công phu, bước ra độc trướng liền có thể thành cốt hóa độc trướng. Là xích minh tử bản mệnh độc nguyên. Cũng may Dương Tư chân nhân xuất thân giàu có, nếu bị bản mệnh độc nguyên lẫn vào băng diễm phủ đánh trúng cảm thụ được giống như đã từng quen biết khí thế, Ngọc Yên Tử thấp giọng lẩm bẩm, sắc bén ánh mắt đảo qua Phương Dật, Trương Hàm Nhất, Vưu Tích Sơn ba người. Một vị đại chân nhân, hai vị trưởng giáo chân nhân, Huyền Dương Sơn vì tính toán bản cung, thật đúng là đại thủ bút. Đáng tiếc, kỹ kém một bậc nhìn qua băng diễm phủ bên trên bị dần dần chấn áp độc trướng, Ngọc Yên Tử trong mắt sát ý lưu chuyển, cho bản cung lưu lại. Ầm ầm. Bích thủy các pháp cấm phía dưới, ba tòa hòn đảo chấn động, từng đạo xanh thảm linh quang xông lên trời không, hóa thành một ngụm tuyền nhãn. Ngọc Yên Tử duỗi ra mảnh khảnh chỉ ngón trỏ, tuyền nhãn bên trong một cái cổ kính gợn nước hiện lên. Cái này thương lãng tuyển, phải bích thủy các lịch đại chân nhân tế luyện, có sạch pháp, hồi nguyên, trị liệu chi năng. Sức phòng ngự cũng không dưới tại pháp bảo thượng phẩm. Là năng để mà phòng bị Huyền Dương phục kích lớn nhất hậu chiêu, miễn cho Huyền Dương sơn ám thủ. Nhưng bây giờ nhìn qua Phương Dật, Thiên Quyết Tử âm trầm sắc mặt, nàng khẽ cười một tiếng. Dương Tư xuất thân bái hỏa giáo, xuất thân giàu có, chính là đỉnh tiêm đại chân nhân, luận đấu pháp còn thắng nàng một bậc. Tối đa tiếp qua 10 hơi, liền có thể trấn áp độc trướng, chỉ cần đem Phương Dật, Thiên Quyết Tử ba người ngăn chặn. Ba vị đạo hữu nếu đã tới, liền chớ có đi. Thương Lãng Tuyển nhãn bên trong, róc rách thủy quang chạy xuôi mà ra, cửu khúc 18 ngã rẽ, kèm theo thanh truyền lưu vang dội thanh âm, đem Phương Viên trăm dặm hóa thành vũ bùn. Diệu pháp, Thương Lan Triệu Dương Tư đạo huynh giúp ta. Tốt. Dương Tư đầu ngón tay pháp quyết biến hóa, trong mắt lộ ra vẻ bất mãn, băng diễm phủ thế nhưng là pháp bảo thượng phẩm. Đại ngu mặc dù so đại vân sản vật phong phú, pháp bảo thượng phẩm cũng là chân quý hiếm thấy, độc này nguyên trường khí, nếu là hắn động tác chậm một hơi, pháp bảo bản nguyên liền sẽ bị ô trọng. Chém giết một vị trưởng giáo chân nhân, hắn trong mắt sát ý hiện lên, thần thức xa xà khóa chặt Phương Dật. Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc sự tình, Huyền Dương Sơn có một vị đại chân nhân tọa trấn liền có thể. Tiểu bối, chết đi. Vâng. Băng diễm phủ xích quang đại phóng, hung lệ khí thế xông lên trời không. Cuối cùng một hơi, nhìn qua băng diễm phủ chúng độc trướng, bị buộc trí phủ trôi, hóa thành lớn chừng ngón cái, Ngọc Nguyên Tử pháp bảo phần phần, trong tay Phúc Hải Phiên Thiên Kỳ, lần nữa huy động. Diệu pháp, Thiên Trọng Lãng. Chính là lúc này, Phương Dật trong mắt mãnh liệt, đại chân nhân thủ đoạn ra hết, lại không hậu chiêu ẩn tàng. Thích Sơn sư minh, động thủ. Hắn chưa bao giờ cho rằng âm thầm hạ thủ có thể trọng thương, thậm chí đánh giết Ngọc Nguyên Tử. Vị này lòng có phòng bị, từ trong núi thây biển máu đi ra, đồng thời cùng Hoàng Quảng Thắng Thiên Khuyết Tử rằng có lâu ngày đại chân nhân. Dù cho Huyền Dương Sơn có chỗ cố kỵ, nhưng nếu Ngọc Nguyên Tử không nên thân, Thiên Khuyết Tử sao lại không muốn nâng đỡ một hai khôi lỗi? Nhìn qua khí thế hung lệ, ánh lửa vòng quanh Dương Tư, ánh mắt tại đảo qua, tay nâng thương lan xuống, đem tự thân bảo vệ gió thổi không lọt Ngọc Nguyên Tử. Trong lòng Vu Tích Sơn lẩm bẩm, hy vọng như Phương sư đệ sở liệu, bằng không hai người này liên thủ cũng quá mức khó giải quyết. Hơn nữa Bích Thủy Các hắn trong mắt tinh huy lưu chuyển, dư quang lướt qua Bích Thủy Các pháp cầm phía dưới. Chương 850 Thiên Khuyết Bái Táng Hồn 2, chương 850 Thiên Khuyết Bái Táng Hồn 2, Tam giai thượng phẩm tiên cơ đạo đại sư, tại Thiên Bạc Hồ chặn đường 10 năm, sao lại không có chút nào phát giác? Dầm dầm. Chu Thiên Tinh đấu đổ bên trên phủ văn lưu chuyển, 28 tinh tú buồn bã, Huyền Vũ hư ảnh tản đi. Một tầng mơ hồ tinh quang hiện lên, phát họa ra một vị người khoác tóc bạc, khuôn mặt tuấn dật tu sĩ, tay áo đồng bền. Vũ canh tử lưu lại hậu chiêu. Dương Tư nhìn qua bị khu trục hơn phân nửa Đồng Nguyên, ánh mắt lạc hướng Chu Thiên bắt quái đồ bên trên, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu là Đại Vân còn để cho hắn kiêng kỵ hạng người, Huyền Dương Sơn lập phái tổ sư Ngũ canh tử. Cái này nếu như bái hỏa giáo Nguyên Anh chân quân, cũng than thở một phương hào hùng. Bưu Tích Sơn sắc mặt nghiêm trọng, năm ngón tay run nhẹ nhẹ, đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết. Tuấn giật tu sĩ trong mắt băng lãnh vô tình, giống như máy móc, chấn đoán thon dài năm ngón tay như chậm mà nhanh nô ra. Tinh quang sáng lên, diễn hóa môi hình dáng bắt đầu thất tinh. Tinh đấu vì trôi, ngưng vận làm kiếm. Từ nơi sâu xa tế tự thanh âm quanh quẩn, từng tôn vũ ý cao quan tiên dân hiện lên, cầm cứu trượng, cổ đỉnh, túi đầu tế bái. Tế tự thanh âm yếu ớt vang lên. Nam đầu chú sinh, bắt đầu chú chết, tham sinh bại chết, gọi là bắt đầu chú tử kiếm. Bưu Tích Sơn diện mục dữ tợn, thái dương gân xanh nổi lên, quát tầm lên. Chạm. Tinh quang cổ kiếm khí thế thu liễm, hóa thành bảy thước cổ kiếm, Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Ngày Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang thất tinh từng cái sáng lên. Chanh. Dương đạo huynh. Ngọc Nguyên Tử lông tơ cao vút, vội vàng mở miệng, vận đạo thần thông tu hành gian khổ, cũng khó giải quyết nhất, khó lòng phòng bị. Ngọc Nguyên đạo hữu yên tâm, ngũ canh tử thiên tư như thế nào xuất chúng, cũng không phải Nguyên Anh chân quân. Là không nổi sóng lớn. Dương Tư mây mù pháp bảo bay phất phới, đưa tay chụp tới, Cửu Hà Phong trên tế đàn, một ngụm xích sắc bảo cảnh dâng lên. Diệu pháp, Lưu Ly phân vận. Quả nhiên, Bái Hỏa giáo sớm đã có lưu lại hậu chiêu, nhằm vào bắt đầu chú tử kiếm Vu Tích Sơn nhìn qua dâng lên Lưu Ly bảo kính, trong lòng thở dài, quanh thân tinh huy lưu chuyển, muốn bỏ chạy. Việc đã đến nước này, chiến đấu liền có thể Tích Sơn sư minh đừng nội. Phương sư đệ. Vu Tích Sơn trong mắt dâng lên một tia kỳ vọng, nếu có thể đánh giết Ngọc Nguyên Tử đối với hắn, đối với môn trung đều có lợi thật lớn. Diệu pháp, Khôi đạo cùng linh. Phương giật mi tâm một tôn giống như tròn không phải tròn, giống như làm thịt không phải làm thịt cơ trụ cột pháp ấn hiện lên, bánh răng chuyển động thanh âm quanh quẩn. Băng diễm phủ bên trong khôi ti nhảy lên, một đạo ám kim độc nguyên bị kích hoạt, hóa thành hung lệ kim tiền hư ảnh. Vâng, độc nguyên vòng quanh kim tiền hư ảnh một phân thành hai, xuyên thấu qua bảo cấm, hướng băng diễm phủ, hắc ngục châu bên trong chui vào, muốn ô nhiễm ăn mòn bản nguyên. A, bản tọa sao lại không có phòng bị? Dương Tư mặt lộ vẻ cười lạnh, thần thức phun trào, băng diễm phủ, hắc ngục châu hai cái pháp bảo thượng phẩm bên trên đều có bảy đạo bảo cấm phun ra nuốt vào linh quang. Hoa. Một đen một trắng hai đạo bảo diễm dâng lên, hướng kim tiền của tới. Phương giật ngón trỏ nhảy lên, kim tiền hư ảnh phun ra một đạo mạ vàng ánh lửa, nửa ngụm thiên địa hỏa lò hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Vâng. Đen, bạch bảo diễm bị đánh mở một góc, kim tiền hư ảnh hóa thành độc nguyên, dây dưa pháp bảo bản nguyên. Dương Tư đạo huynh, môn trung pháp chỉ làm việc bất lợi, có thể so sánh không được với phẩm pháp bảo thiệt hại. Dương Tư hơi biến sắc mặt, trong lòng do dự. Nếu là băng diễm phủ, hắc ngục châu bị ăn mòn bản nguyên, dù cho không xong lạc phẩm giai, đối với sau này ở chỗ vạn lý băng nguyên cướp đoạt cơ duyên, cũng đại đại bất lợi. Bái Hỏa giáo chính là đại ngu một phương bá chủ, cũng không chỉ hắn một vị đại chân nhân. Hắn trong mắt ngưng lại, quyết định, chợt tại Ngọc Nguyên Tử ầm trầm trên sắc mặt, thôi động đốt tâm lưu ly kính pháp lực thú liễm. Ba hơi. Cực khổ Ngọc Nguyên Tử đạo hữu dây dưa ba hơi hằng nhất sư mình. Phương giật trong mắt băng lãnh, thở nhẹ một tiếng. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, Dương Tư bực này đại giáo ra đời tu sĩ, làm sao có thể quên mình vì người, vì Bích Thủy các Ngọc Nguyên Tử hy sinh tự thân lợi ích. Tốt. Chờ đợi hồi lâu Trương Hằng nhất nhả ra một ngụm trọc khí, pháp thể một tia thanh huy rút đi, khí thế một lúc sau, đã đột phá kết đan bảy tầng. Đại không chấn vân chu trong tay áo tới lui mà ra, hắn trong mắt tàn nhẫn, ba ngụm bản mệnh đan nguyên phụt lên mà ra. Ầm ầm. Thanh một tạo hình lâu thuyền tử quang vân quanh, sấm sét vang rội, mũi tàu hiện lên thao thiết giống, tính mịch miệng lớn bên trong, tử thanh lôi quang hội tụ. Thanh tiêu thần lôi pháo. Vâng. Toàn thân tử thanh thần lôi đánh ra, một lúc sau, xuyên thấu tầng tầng màn nước. Cơ trụ cột phát ấn, Phương giật là tam giai thượng phẩm khôi sư. Trương Hằng nhất là đại chân nhân. Ngọc Yên tử pháp thể run lên, cảm thấy nguy cơ sinh tử, điên cuồng thôi động pháp lực, trong tay Phúc Hải Phiên Tiên kỳ chuyển động. Thương Lãng pháp. Đáng tiếc, gặp thế cục nghịch chuyển, Vu Tích Sơn trong mắt tinh quang đại thịnh, trong tay áo một cái ngọc phù đánh ra. Huyền tinh tam dịch, rủ xuống tinh luyện pháp, hắn đan điền bên trong, một cái tinh quang vờn quanh bảo đan bên trên. Tuy là chân đan, lại có một minh ngũ ẩn, lục khiếu hiện lên, diễn hóa nam đầu chân ý, phát họa thâm thúy tinh quang. Một quyển tinh đồ bị hắn phun ra, lạc vào bắt đầu chú tử kiếm thanh âm. Chanh, yếu ớt kiếm quang đại thịnh, xé rách mất đi pháp lực ủng hộ lưu ly kinh quang, hướng Ngọc Nguyên Tử chạm lại. Ông, bảo quang băng liệt, chém rách thanh ngọc bảo lá chắn sau, bắt đầu chú tử kiếm sát ý không giảm. Thương Lan Quy Nguyên, Ngưng Thủy làm thuẫn, gấp rút sắc lệnh tiếng vang lên, Ngọc Nguyên Tử mang theo không muốn, trong tay tuyển nhãn hóa thành một phương thủy thuẫn. Vâng, lôi quang bốn phía, thủy nguyên bốc hơi, vì ngăn cản thanh tiêu thần lôi pháo, bích thủy các tế luyện 800 năm tuyển nhãn hủy đi. Còn chưa chờ Ngọc Nguyên Tử đau lòng, tinh quang lưu chuyển, bắt đầu chú tử kiếm đã chậm lại. Nàng nở nang ngực một màn tuyết trắng ở giữa, bảo châu dâng lên, hóa thành một vầng minh nguyệt. Thủy nguyệt tính hoa, nguyệt quang hội tụ, hóa thành một phương thủy kính, một đạo huyền chuyển tàn ảnh bước ra, thức tha vũ động ở giữa. Phương sư đệ hao phí tâm huyết sáng tạo cái này nhất tuyến sắc cơ, bản tọa há có thể lãng phí. Bưu Tích Sơn trong mắt bản mệnh tinh quẻ hiện lên, bắt đầu chú tử kiếm uy lực tăng vọt ba thành. Trong mơ hồ, như muốn câu thông huyền dương khí vận. Tê lạc, từ ý buồn bã, người khoác ánh trăng xa y tàn ảnh bị xé đứt. Vâng, tinh tuệ lưu chuyển, kiếm minh âm vang, một đạo xương máu dâng lên. Khục, khục, khục. Ngoài mười trượng, Ngọc Yên Tử không ngừng ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Bưu Tích Sơn. Đáng tiếc, cái này một cái bắt đầu chú tử kiếm, cuối cùng không phải Ngũ Canh Tử ra tay. Để cho bản cung được một tia sinh cơ phải không? Một đạo đầu thăng song giác, người khoác bạch cốt chiến giáp khôi lỗi toàn thân hôi quang bập bênh, hiện lên ở sau lưng Ngọc Yên Tử. Phương Dật mang theo một tia lời biếng, trầm giọng nói nhỏ, cuối cùng đem Ngọc Yên đạo hữu thủ đoạn đều bước ra. Uyên Hải trong mắt băng lãnh, năm ngón tay vô thanh vô tức chạm đến Ngọc Yên Tử đan điền. Phốc, khô gầy năm ngón tay xuyên qua, huyết quang dâng lên, một khỏa xanh thảm bảo đan bị móc ra. Khôi phát, xuyên nguyên. Chương 851 đấu pháp thắng nhỏ, gõ quan mỹ thủy, 1, chương 851 đấu pháp thắng nhỏ, gõ quan mỹ thủy, 1, bạch cốt. Môn. Uyên Hải Ngọc Yên Tử lên dây cốt tinh thần, gian khổ mở miệng. Vâng. Phúc Hải Phiên Tiên trên lá cờ từng đạo bảo cấm băng liệt, mênh mông linh tức hướng bốn phương tám hướng tuôn ra. La Huyền, Dương Sơn, Hảo. Tính toán cuối cùng một tia pháp lực hao hết, nàng lưu luyến nhìn qua một mắt bích thủy cát, trong mắt không muốn, chợt còn sót lại sinh cơ như trong gió ánh nến, chớp mắt dập tắt. Uyên Hải khô gầy năm ngón tay nắm chặt ngọc uyên trắng nõn cổ, bước ra một bước. Phương Dật bố bên hông quy nguyên hồ lô, mùi rượu bốn phía, xích sắc linh quang bao lấy trong tay Uyên Hải xanh thảm bảo đan, cùng với pháp thể lạc vào trong hồ lô. Sư tôn, gào thét thảm thiết âm thanh từ sâu trong bích thủy cát truyền đến. Xanh thảm thủy vẫn ngút trời, Nguyễn Ngọc Tịch hóa thành tàn ảnh, chớp mắt xung ra. Phương Dật vẫy tay, cờ xí tàn phá, bảo quang ảm đạm Phúc Hải Phiên Tiên kỳ lạc vào trong tay. Chỉ còn lại tam đạo bảo cấm. Hắn khẽ lắc đầu, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Có thể đánh giết Ngọc Yên Tử cũng là nhiều phiên chủ tính, đoán ra nàng có ý định lệ lẫn nhau hỏa giáo hạ thủ, bằng không chiếm giữ địa lợi, lại có đại chân nhân Dương Tư giúp đỡ, không phải đơn giản như vậy. Thật can đảm, đem bản mệnh độc nguyên triệt để thiêu Dương Tư râu tóc phú trường, nổi giận đến cực điểm. Còn chưa qua 10 hơi, Ngọc Yên Tử liền bị tính kế dẫn đến tử vong. Cùng là đại chân nhân, hắn tất nhiên là nhìn ra Ngọc Yên Tử có không ít thủ đoạn không ra, liền bị nhất kích tất sát. Dương Tư trong mắt băng lam ánh lửa lưu chuyển, lửa giận trong lòng thu liễm, kiên kỵ nhìn qua Phương Dật. Nhất kích tất sát, không có chút nào dây dưa dài dòng, đã có Huyền Kiếm Tông kiếm tử giống như khí tượng. Huyền Dương Sơn quả chân nhân mới xuất hiện lớp lớp. Hắn mây mù pháp bảo liệt liệt vang dội, từng mảnh thanh đồng mảnh giáp từ pháp bảo phía dưới rơi ra, hình khuyên linh văn phát hỏa mảnh giáp, hóa thành một tôn gió thổi không loạn hùng hồn chiến giáp. Dương Tư đánh ra hắc ngục bảo châu, chợt nắm chặt băng diễm đúa chém ra một đạo hung lệ phù quang. Phương Dật sư đệ chúc mừng. Một vòng tinh quang lạc phía dưới, Chu Thiên Bát Quái đổ cuốn lên phủ quang. Bưu Tích Sơn chân đạp pháp đài cùng Phương Dật đứng sóng vai, khí thế tương liên. Ngọc Yên xem thường chúng ta, bị sư đệ hữu tâm tính vô tâm, một đạo sát phạt thần thông cũng không chém ra, liền bị đánh giết. Bích Thủy các đại chân nhân, liền như vậy vẫn là Thanh Dương sư điệt thật bản lãnh giả dích thanh quang lan lộn, đại không chấn vân chu một đạo lôi quang quanh ra, đánh lui hắc ngục bảo châu, Trương Hằng nhất chân đạp bảo thuyền, tím xanh lôi quang vần quanh, lạc tại Phương Dật ba trượng bên ngoài. Hắn trong mắt kinh ngạc, bất quá là thử một lần, chưa từng dự liệu được Ngọc Nguyên Tử lại thật vẫn lạc Phương Dật chi thủ. Cũng may Phương Dật tu hành một tử chi đạo, hai người con đường hai dị. Ông cho ngân thanh tam sắc linh quang lưu chuyển, ba nhân khí cơ triệt để tương liên, hướng Dương Tư nghiền ép xuống. Và anh giống tràn ngập mãng hoang khí cơ quy giống vang lên, hát thủy dạo dực, một tôn khí thế hùng hồn, giáp sắc đen tuy nhâm thủy thiên nghiền quy bức ra. Nguyễn Ngọc Tịch rơi vào hiện ra ánh ngọc mai rùa phía trên, trong mắt bi thiết. Lấy bích thủy các nội tình, Ngọc Nguyên Tử nếu không phải vì tính toán bái hỏa giáo vào cuộc, sao lại như vậy dễ dàng vẫn lạc? Nhâm thủy thiên nghiền quy. Quả thật là hắn, Bích Thủy Các khai phái tổ sư lưu lại trấn sơn linh thú. Bích Thủy Các còn có nội tình như vậy. Tinh tối hắc thủy bên trên, nhìn qua khí thế khô mục lão quy, mấy đạo hoặc là hiểu rõ, hoặc là thanh âm kinh ngạc vang lên. Người khoác chiến giáp đồng tao, sau lưng lưu ly bảo kính chuyển động Dương Tư, thầm mắng một tiếng. Phế vật. Như vậy nội tình cũng không biết ứng dụng, lại bị Phương Dật dẫn hai vị đại chân nhân nhất kích tất sát hắn trong mắt yếu ớt, tâm tư lao nhanh chuyển động, bây giờ Bích Thủy Các một phương, cũng có hai vị đại chân nhân, một vị trưởng giáo chân nhân. Đối đầu Huyền Dương Sơn một phương, Dương Tư ánh mắt đảo qua Trương Hàm Nhất, Bưu Tích Sơn cuối cùng rơi vào Phương Dật sau đó, đỉnh đầu sừng thú, người khoác bạch cốt khải, toàn thân xương mù xám vòng quanh Nguyên Hải phía trên. Hắn âm thầm lắc đầu. Kết đan hậu kỳ pháp lực thủy biến, tinh khí thần tam bảo dung nhập bảo đan, diễn hóa đạo trường hình thức ban đầu. Kết đan trung kỳ có thể chi bảo đã là tiên chi tiêu tử, một phương hào hùng, có thể vượt qua cùng giai tu sĩ, xưng là trưởng giáo chân nhân. Chân chính có thể giao thủ đại chân nhân hạng người, cũng bất quá lác đác không có mấy, tuyệt tranh nhất tuyến, sát phạt không đếm được kiếm tu, bố trí xuống pháp trận, cư hiểm địa mà phòng thủ trận đạo đại sư. Tam giai thượng phẩm lớn khôi sư, mượn nhờ đỉnh tiêm khôi lỗi cũng là có thể làm được một bước này, Nguyễn Ngọc Tịch không phải Phương Dật đối thủ. Nghĩ đến như thế, trong lòng Dương Tư chiến ý trừ khử, chợt thần thức lưu chuyển, thi triển truyền âm chấp pháp. Trong lát, không biết được cỡ nào hứa hẹn, Nguyễn Ngọc Tịch trong mắt sát ý thu liễm, yếu ớt nhìn qua Phương Dật ba người. Thanh Dương Tử Phương Dật, tổ sư Đường Trương hàm nhất, Thiên Cơ Phong Tiên Quyết, bản cung nhớ kỹ. Oanh, bên trong bích thủy các từng đạo ngút trời linh quang dâng lên, thủy nguyên chi lực hội tụ, hóa thành một tôn dài hơn 10 trượng, đang bay lưng lục dự, toàn thân trải rộng lớp vảy màu xanh, hai mắt nhắm nghiền vũ xà. Nguyễn Ngọc Tịch phất tay đánh ra một cái hồn châu, dung nhập trong lục dự vũ xà. Mắt rắn chậm rãi mở ra, đỏ tươi hai con ngươi, thú ý hung lệ. Gào thét. Phàm ta bích thủy các tu sĩ, rút đi. Vưu Tích Sơn trong mắt nghiêm trọng, sau lưng Chu Thiên Bát Quái đồ càn, khôn, khảm, quẻ ly tượng thay đổi, thôi diễn khí thế. Lục dự vũ xà là theo bích thủy các tổ sư lập phái tôn kia kết đan viên mãn. Mặc dù thọ nguyên hao hết lưu lại yêu một tàn, bây giờ mượn nhờ bích thủy các pháp cấm, trong vòng nửa canh giờ, không kém gì một vị trưởng giáo chân nhân hắn trong mắt kiếm kỵ, nhìn qua bên trong bích thủy các từng đạo dâng lên một quang, hướng đại vân biên cảnh rút đi, thấp giọng thì thảo. Giặc cùng đường chớ đuổi. Môn trung lưu đồ đã đạt đến, không cần cùng bích thủy các đánh nhau chết sống. Trương Hằng Nhất cầm trong tay ngọc thước, sau lưng từng cây thanh trúc hư ảnh dâng lên, hóa thành giả dích rừng trúc diễn hóa đạo trường hình thức ban đầu. Hắn phòng bị Nguyễn Ngọc Tịch Dương Tư, trầm giọng mở miệng. Nếu không phải Ngọc Yên tử tâm tư quỷ dị, muốn dẫn bái hỏa giáo chân nhân vào cuộc, chỉ nội tình này thắng bại còn chưa thể biết được. Cũng may trưởng giáo chân nhân cao hơn một bậc, bây giờ bái hỏa giáo là vào cuộc, nhưng Ngọc Yên tử lại đem tính mệnh liên lụy Phương Dật đầu đội thanh ngọc quan, thanh mây pháp bảo liệt liệt băng rội, thân hình kiên cường, trên như nhai thanh tùng, ngạo tuyết hàn mai, uyên đình ngạc chỉ. Hắn vất ống tay áo một cái, Ngọc Yên tử túi chứa vật bay ra, lạc đến Bưu Tích Sơn trước người. Chỉ là cái kia đốt tâm lưu ly kính, cũng là bị mang đi. Không cần phải lo lắng, mất đi bích thủy các khí vận, chiếc kia lưu ly kính uy năng chỉ còn lại ba thành. Cái này đã là môn trung cực hạn, lại tiếp tục, có không nhỏ có thể dẫn tới Nguyên Anh Trần Quân chú ý. Chương 851 đấu pháp thắng nhỏ, gõ quan mỹ thủy, 2, chương 851 đấu pháp thắng nhỏ, gõ quan mỹ thủy, 2, Ngọc Yên tử chết thì chết rồi, lệ lẫn nhau hỏa giáo mà nói bất quá một quân cờ, mất một quân cờ, lại bồi dưỡng liền có thể. Dương Tư khác biệt, xem như bái hỏa giáo dòng chính đệ tử, tính mệnh quý giá, bây giờ không tổn thương được, miễn cho dẫn xuất Nguyên Anh Trần Quân Vưu Tích Sơn tiếp nhận túi chứa vật, trong tay tinh quang phun ra nuốt vào, tầm tầm pháp cấm phá vỡ. Thần thức dò vào trong túi. Phương sư đệ được Ngọc Yên tử bảo đan, đủ chế quy nguyên huyết hữu, túi lượng đồ này bên trong linh vật, không tham dự chia lãi. Hắn pháp lực lưu chuyển, trong túi chứa vật linh vật bị một phân thành hai, một nửa bị một đạo linh quang bọc lấy bay ra. Hằng Nhất sư đệ, đây là thu hoạch của ngươi. Trương Hằng Nhất hâm mộ nhìn một cái Phương Dật bên hông, đã mùi rượu vòng quanh quy nguyên hồ lô, sắp linh vật thu hồi. Nếu là có thể lựa chọn, hắn tất nhiên lựa chọn Ngọc Yên tử bảo đan, thiên quyết tử tế luyện trăm năm men rượu, lại dựa vào thủy đạo đại chân nhân luyện chế quy nguyên huyết hữu. Lấy thủy sinh mục, lớn ích căn cơ, tăng trưởng tu vi. Phàm là có hy vọng con đường tu sĩ, cũng biết lựa chọn như thế nào. Một canh giờ sau, gào thét, kèm theo ai đoán gào thét, bảo quang ngưng tụ lục dực vũ xà, hóa thành hơi nước tràn lan, cuối cùng một chút dấu vết triệt để tiêu tan. Phương Dật trong mắt lục giác hàn mai hiện lên, cảm ứng đến khí vận biến hóa. Một vòng đại nhật hư ảnh từ hắn trong mắt dâng lên, triệt để nghiền nát bích sắc trường hạ, hoành áp đại vân tứ cực bát phương. Bắt đầu. Đúng vậy a, bắt đầu. Vưu Tích Sơn cầm trong tay thư quyển, trong mắt tinh huy lưu chuyển, cũng là cảm ứng được Huyền Dương Sơn khí vận biến hóa. Tứ đại tổ sư dịch tinh tử trước kia liều mình, trợ dược vương cốc một vị đại chân nhân tu hành đan đạo. Bây giờ vị kia đại chân nhân ngưng kết nguyên anh hảo nồng túc chân quân, ủng hộ môn trung độc bá đại vân tu tiên giới. Bây giờ lại có đại ngu vạn lý băng nguyên linh mạch thăng giai sự tình dây dưa. Bái hỏa giáo xích viêm, cháy rực hai vị chân quân một chấn áp tông môn, một tranh đoạt linh mạch cơ duyên. Thích Sơn sư minh loạn một đạo tin tức. Môn trung ám độ Trần Hương, dược vương cốc nồng túc chân quân, cũng không biết xích mi sư bá mưu đổ ngưng anh sự tình. Trương Hằng Nhất mong lấy trong bích thủy các, linh mạch rút vào lòng đất, trong mắt hưng phấn, nhưng lại mang theo một tia sợ hãi. Thôn tính bích thủy các khí vận, chúng ta có thể làm sự tình, đã đều hoàn thành. Bây giờ trở về Huyền Dương Sơn, trợ xích mi sư bám một chút sức lực, sau đó đại thế thì nhìn lịch đại tổ sư tích lũy ngưng luyện nguyên anh, chính vị chân quân chi vị. Phương Dật trong mắt ước mơ, hai đời tu hành, lần thứ nhất tham gia tiến lớn như vậy thế bên trong. Trở về Huyền Dương Sơn, sau đó nên bái hỏa giáo đỉnh tiêm đại chân nhân ra tay vấn tội, hắn ý niệm chuyển động, trong lòng thì thảo ngưng kết nguyên anh, có tam đại ánh sáng của bầu trời, phá đan thành anh, tâm ma kiếp đến, lục cửu lôi kiếp. Kiếp trước nhận hạn chế căn cơ, tinh khí thần tam bảo hợp nhất, phá đan hòa anh cũng chưa từng làm đến. Không biết Huyền Dương Sơn ngàn năm tích lũy, vì xích mi tử chuẩn bị bao nhiêu độ kiếp linh vật. Huyền Dương Sơn, Thiên Cơ Phong, Vân Vũ Liễu Nhiễu, từng tôn thanh vũ linh hạt chấn động hai cánh, ưu nhã tại trong mây xuyên thẳng qua. Mậu Lâm tu trúc ở giữa, thác nước màu bạc phi lưu trực hạ tam tiên xích. Thiên Quyết tử tay chỉ cựu trượng, đứng ở trên trích tinh cát, sau lưng từng đạo hư ảo bóng người khoác tinh cầm quẻ, diễn hóa chu thiên biến hóa. Ngọc Yên tử cái kia tiện tỷ vẫn lạc. Cái kia tiện tỷ vẫn lạc. Vẫn lạc. Cảm ứng đến bích thủy các khí vận sụp đổ, hắn trong mắt càn, quẻ khôn tượng lưu chuyển, mở miệng ở giữa, từng đạo trọng âm vang lên, tầng tầng lớp lớp. Phương Dật tiểu tử kia ra tay đánh giết. Tiểu tử ra tay đánh giết. Ra tay đánh giết. Đánh giết Thiên Khuyết tử trong mắt tán thưởng, thần hồn lưu chuyển, sau lưng người khoác tinh huy, cầm trong tay quẻ tượng hư ảnh cùng pháp thể trùng hợp. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, rơi vào trong mà lửa có sẵn mạch, một vòng mặt trời đỏ phun ra nuốt vào linh tức. Một màn cuối cùng, nên bắt đầu. Huyền Dương Sơn ngàn năm truyền thừa, lịch đại tổ sư tâm nguyện, thì nhìn cuối cùng này một quãng tháng sư minh, nên tỉnh dậy rồi. Linh Dương Phong, tổ sư đường, một đạo tinh huy lạc phía dưới. Một gốc trăm trượng âm hoè nhánh cây làm từng cục, tán cây cao vút như nắp, lân hỏa vần quanh, phun ra nuốt vào địa khí. Kết kết. Từng lần một hoè diệp điêu không, âm khí vòng quanh vu văn hiển hóa, âm hoè một từng tầng trên cây vỏ khô rút đi. Người vong bị quỷ, cây cối âm u bị hoè, người dương bị âm, ngày dương địa âm, cổ kính tụng hát âm thanh vang lên, vô hình khí thế theo địa mạch, tại trong Huyền Dương Sơn lan tràn. Bích quang ngũ nguyên phủ toàn thân xanh ngắt thanh tâm trúc bên trong, huyền không xích đan phủ bảo viêm liên bên trên, hãn hải thủy quật tẩy tâm dây leo bên trong. Từng cây hoàng quảng thắng tự tay bồi dưỡng tam giai linh thực thượng nhân ảnh hiện lên, hóa thành cầm trong tay cứu trượng, người khoác áo gai, toàn thân trải rộng vù văn tiên dân hư ảnh. Từng vị tiên dân âm khí vần quanh, đầu đội mặt nạ đồng xanh, nhảy lên nam múa, hướng tổ sư đường cái khác âm hoẹ một hội tụ. Lòng đất trăm trượng chỗ sâu nham tương phun trào, tráng kiện hỏa mạch như rồng giống như lân giáp trầm trọng, uy nghiêm hùng vĩ. Miệng rồng chỗ mở mịt hội tụ, diệu quang xích hỏa động lơ lửng, run kim tiêu thiết. Một ngụm sóng nước lấp loáng linh chỉ bên cạnh, mở mịt vần quanh, xích mi tử quanh chân ngồi xếp bằng, trường mi run run. Cảm ứng đến thiên khung tinh quang diện hóa, địa mạch âm khí thật sâu, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Quảng thắng sư đệ, thiên quyết sư đệ hô. Hắn trong mắt hơi khép, pháp bào liệt liệt vang dội, hóa thành một vòng xích sắc đại nhật, thôn tính bát phương linh khí, diễn hóa một tôn hỏa nguyên linh chỉ. Bái hỏa giáo, ngàn năm ân đoán, nhìn người nào cao hơn một bậc. Sau một tháng, đại ngu, vạn lý băng nguyên. Gió lạnh gào thét, băng tuyết phiêu không, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là vừa dày vừa nặng tầng băng. Vâng. 36 mai mạ vàng hỏa trùng phun ra nuốt vào hỏa nguyên chi lực, diễn hóa hỏa nha độc cánh, xích giao thổ tức, viêm tượng đạp đất rất nhiều dị tượng. Nồng đậm hỏa nguyên chi lực, nhấc lên từng cơn sóng gợn, hóa thành bắt nắp trừ ngược xuống, tại trong tâm hàn băng nguyên, che chở một phương thành nhỏ. Đến. Băng lam độn quang lóe lên một cái rồi biến mất, Dương Tư người khoác huyền quang mây mù pháp bảo, cùng Nguyễn Ngọc Tịch hai người, tại trải rộng pháp cấm trong thành trì lạc phía dưới. Đến, Ngọc Tịch đạo hữu theo ta đi bái kiến cháy dược chân quân. Môn trung có chút coi trọng Bích Thủy Các, chỉ cần mời ra môn trung một vị kết đan viên mãn chân nhân, liền có thể đại bại Huyền Dương chúng tu, lại lập Bích Thủy Các đạo thống. Nguyễn Ngọc Tịch đáy mắt hận ý lóe lên một cái rồi biến mất, nàng môi đỏ nhẹ ngâm, như không cốc hoàng oanh, thấm vào ruột gan. Hết thảy đều nhờ cậy Dương sư minh, nếu là có thể trọng lập Bích Thủy Các, thiếp thân không thể báo đáp một tia u hương chui vào xoang núi. Trong lòng Dương Tư không hiểu hiện lên một cái ý niệm. Như vậy mỹ nhân cần phải tiện nghi, không hiểu phong tình Bạch Tuyên. Bạch Tuyên kết đan viên mãn, vì trong giáo nguyên anh hẳn giống, nhưng ta cùng với Ngọc Tịch song tu, cũng có thể bước vào kết đan viên mãn. Huống chi luận nội tình, Dương gia cũng là nội tình thâm hậu, chỉ yếu Bạch gia một bậc ân. Một đạo nóng bỏng thần thức dâng lên, đem xích sắc pháp cấm bên trên tích lũy băng tuyết hàn ý đều hòa tan. Dương Tư đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tiểu bối này, không phải đi tới Đại Vân chi địa. Dương Tư sắc mặt nghiêm một chút, quỳ sát tại lạnh như băng gạch phía trên, cung kính nói, gặp qua Xích Viêm sư bá, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Huyền Dương Sơn tính chất liệt, tổ sư đường, Thiên Cơ Phong hai vị đại chân nhân trường hợp nhất. Thiên Quyết Tử mang theo một vị ngưng luyện cơ trụ cột pháp tấn khôi sư Phương Giật, vây công Bích Thủy Các. Bây giờ Ngọc Yên Tử thất thủ bị tính kế, bỏ mình vẫn lạc, chỉ còn lại Nguyễn Ngọc Tịch một người, đứng hàng trưởng giáo chân nhân tù vi tổ sư đường. Lấy Bích Thủy Các nội tình, hai vị đại chân nhân không thể chấp nhận được Ngọc Yên Tử tính mệnh, đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì xích sắc linh quang pháp phối, đem Dương Tư, Nguyễn Ngọc Tịch cuốn lên. Tới Lưu Viêm động phủ gặp bốn quân. Huyền Dương Sơn, Vân Vũ Liễu Nhiễu, thỉnh thoảng có tu sĩ khống chế phi thuyền, cước đạp phi kiếm, xuất nhập bên trong sơn môn bên ngoài. Một đạo thanh sắc linh quang lạc phía dưới, Phương Giật chân đạp tường vân, ôm ấp ngân bạch thú nhỏ, thấp giọng lẩm bẩm. Đến. Chương 852 mỗi người có tâm tư riêng, khéo léo dẫn dắt, một, chương 852 mỗi người có tâm tư riêng, khéo léo dẫn dắt, một, ông. Một thanh một ngân lượng đạo linh quang theo sát phía sau, Chương Hằng Nhất cùng Vưu Tích Sơn đuổi theo. Nhìn trời thanh như tẩy, cổ một phất phới Huyền Dương Sơn, Vưu Tích Sơn con mắt hơi khép, một tia tinh huy tại trong con mắt hiện lên. Không thích hợp hắn chưa từng phát giác, Huyền Dương Sơn có khác biệt gì, nhưng cùng môn trung tương liên khí vận, lại không ngừng nhắc nhở hắn, môn trung đã hoàn toàn khác biệt. Thủ bút thật lớn, che đậy thiên cơ, thi triển huyền pháp phương giật thấp giọng nỉ non một tiếng, trong mắt khô vinh linh quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhìn qua mơ hồ trong đó che khuất bầu trời tinh huy, trải rộng lòng đất linh mạch quỷ ảnh. Ba người các ngươi làm lớn như vậy chuyện, tới Thiên Cơ Phong gặp một lần ta lão già này. Theo Thiên Quyết Tử lời nói ngữ vang lên, từng sợi tinh huy lưu chuyển, hóa thành cầu đồng, từ Thiên Cơ Phong lan tràn mà đến. Phương Giật chưa từng do dự, cùng Trương Hàm Nhất, Vũ Tích Sơn liếc nhau, giơ lên giày đạp vào cầu đồng. Ông. Theo ba người đạp vào cầu đồng, quẻ tượng thay đổi, cầu đồng một lúc sau lạc vào Thiên Cơ Phong thác nước phía dưới. Rầm rầm. Thác nước màu bạc phi lưu trực hạ tam thiên xích, tóe lên lạnh buốt bọt nước, tại ánh nắng ấm áp chiếu xuống, chiết xạ cầu đồng bảy sắc. Thiên Quyết Tử một bộ áo gai, cầm trong tay cựu trượng, ngồi tại bên cạnh thác nước tảng đá xanh bên trên, trước người một quyển khí vận cổ đồ bày ra. Mơ hồ có thể thấy được, đỏ, kim, bích, phấn tứ sắc bảo quang diễn hóa, kim sắc thiên đao ở vàng, phun ra nuốt vào duệ kim chi lực, cùng một tôn tà âm vòng quanh màu hồng bảo giám giằng co. Tứ tán bích sắc thủy quang bên trong, mơ hồ hiện lên một vòng bạch sắc hỏa diễm, chậm rãi hội tụ thành một dòng sông dài. Vâng. Xích sắc đại nhật treo cao, hoành áp bát phương, ba phen mấy bận muốn đem bích thủy trưởng hàng nghiền nát, lại vẫn luôn kích không phá một đạo màu trắng hào quang phù hộ. Gặp qua Thiên Khuyết sư thúc. Bái kiến sư thúc. Đệ tử bái kiến sư tôn. Ba người ánh mắt đảo qua khí vận cổ đồ, như có điều suy nghĩ, chợt cùng nhau chắp tay thi lễ. Ân. Thiên Khuyết Tử khẽ gật đầu, từ cổ đồ chi bên trong phân ra một tia thần niệm, mở miệng nói, "Ngọc Uyên cái kia tiện tỷ cầm trong tay bích thủy các 800 cuối năm ẩn, ngược lại cũng không phải như vậy dễ đối phó. Lão phu bản ý là mượn ngươi ba người chi lực, buộc nàng dẫn bái hỏa giáo vào cuộc. Không nghĩ ngươi chờ làm việc xinh đẹp như vậy, ngược lại là có thu hoạch ngoài ý muốn." Ánh mắt của hắn nhất chuyển, lướt qua Trương Hàm Nhất, Vưu Tích Sơn cuối cùng rơi vào Phương Dật bên hông Hoàng Bỉ Hồ Lô phía trên. Ngưng luyện cơ chủ cột phát ấn, xem ra Phương tiểu tử ngươi tại trên Thân Nguyên Hải thu hoạch không cạn, tam giai thượng phẩm khôi đạo đại sư, sau này có hy vọng dòm ngó chuẩn tông sư chi vị. Chính là tu vi bị linh căn liên lụy, quá thấp chút. Chỉ kết đan tầng 4 tu vi, sau này có thể không chống đỡ nổi Huyền Dương Sơn trưởng môn chi vị. Thiên Khuyết Tử mặt lộ vẻ tự ái, Trương Hàm Nhất, Vưu Tích Sơn hắn đều biết gốc biết dễ, hai người liên thủ nhiều nhất bức người Ngọc Uyên Tử dẫn động bái hỏa giáo đại chân nhân ra trận. Có thể chém giết Ngọc Uyên Tử phá diệt bích thủy các trụ sở, 89 phần 10 là Phương Dật chi công. Sư thúc quá khen rồi. Phương Dật người khoác thanh mây pháp bảo, cử chỉ ôn nhuận như ngọc, giống như phiên phiên quân tử. Hắn trong mắt ẩn nấp đến cực điểm thanh, hoàng linh quang lưu chuyển, khô vinh đạo vận phun ra nuốt vào. Quả nhiên, thần hồn bên trong tam sinh hạch, càng là đại phóng hắc bạch huyền quang, hiển hóa tóc bạc áo choàng, mặt lộ vẻ tang thương thi thần giả dối ảnh. Phương Dật mượn nhờ kết đan 9 tầng thần thức cùng sinh tử khô vinh kinh quan khí chi diệu, mơ hồ trong đó trông thấy sau lưng Thiên Quyết Tử, bị không hiểu tinh huy che giấu từng đạo bóng người. Từng đạo bóng người giống như quỷ mị, hoặc cầm tinh đồ, hoặc nâng đỉnh đồng, hoặc cầm càn khôn quẻ tượng, diễn hóa diêu quang, khai dương, ngọc hành, thất tinh chi vị. Mịt mờ đạo vận từ đám người thiên môn dâng lên, vô ảnh vô hình, kéo dài trăm dặm, phát họa một tấm di thiên lưới lớn, dường như đang chờ đợi con cá mắc câu. Hắn con ngươi hơi co lại, rung động trong lòng, đạo vận giả dích tràn ngập trăm dặm, không bị đại chân nhân phát giác một chút. Kiếp trước tột cùng nhất thời điểm, cũng không nội tình như vậy. Thiên Khuyết sư thúc thiên tư chắc tuyệt, bị Huyền Dương Sơn liên lụy. Nếu là xuất sinh nguyên anh đại phái, có niềm tin cực lớn ngưng kết nguyên anh gặp Vưu Tích Sơn Trương Hằng Nhất không phát giác, Phương Dật ý niệm âm thầm chuyển động, cũng làm không biết chuyện. Ân. Thiên Quyết Tử giống như cười mà không phải cười nhìn Phương Dật một mắt, hình như có phát giác. Phương Dật, ngươi cùng Khô Mục Chi đạo bên trên rất có tinh tiến, cảm giác chi năng tăng mạnh. Xem ra Tố Độ Sơn cái kia được thanh một cung truyền thừa lao tiêu, là ngươi chi đại cơ duyên sư thúc lại trợ lực một chút sức lực. Hắn khô gầy năm ngón tay nô ra, một tia tinh quang lạc phía dưới, đem Phương Dật bên hông Hoàng Bỉ Hồ Lô cuốn lên. Xích Tử giả, huyết a. Sắc lệnh, quy nguyên huyết tế. Tinh hồng huyết khí hóa thành dòng sông, từ miệng hồ lô phun ra, trên không trung róc rách di động, lượn lờ hương thơm chi khí nổi lên. Rầm rầm, từng sợi tinh quang lạc phía dưới, hóa thành thất luyện, không ngừng tẩy luyện suy xét tinh hồng huyết hạ. Bị diệt môn Xích Tuyển Sơn khang ra bí pháp. Không đúng, tại bí pháp phía trên sửa cũ thành mới, càng thêm huyền diệu. Phương Dật con mắt hơi khép, nhớ lại kết đan sau đó, bị môn trung điều động làm chuyện, cũng là cùng Ngũ Hoa lần đầu tương kiến. Không tệ, Xích Tuyển Sơn khang ra là tiên cơ phong phân ra một đạo truyền thừa, dốc lòng bồi dưỡng mà thành. Bản tắc vì hậu chiêu, nếu thiên đa ổ, bích thủy các đồng dạng. Lưu lại chờ có thể vì bái hỏa giáo quân cờ, kiểm chế môn trung Vưu Tích Sơn hâm mộ nhìn về phía Hoàng Bỉ Hồ Lô. Trường giáo sư đệ cơ duyên tốt, sư tôn đã hai giáp tử chưa từng ra tay, đủ chế quy nguyên huyết hữu. Hắn ngôn ngữ một trận, tiếp tục giải thích nói, nếu không phải phong bên trong có ý định bồi dưỡng, để mà kiểm chứng quy nguyên huyết hữu truyền thừa chi nhánh. Chỉ là lấy tu tiên gia tộc, nào có thể có tu sĩ có hy vọng ngưng đan ba ngày sau. Ông, tinh hồng huyết hà trong suốt, hóa thành óng ánh trong suốt rượu, mơ hồ có thể thấy được phục 3000 dặm, thanh truyền lưu vang dội chi cảnh, nổi lên say lòng người mùi rượu. Thu cô gầy năm ngón tay nô ra, nắm chặt Hoàng Bỉ Hồ Lô, đem óng ánh trong suốt rượu thu hồi. Thiên Quyết Tử trong mắt thoáng qua một kia vẻ hồi ức, khàn giọng tiếng nói vang lên. Ngọc Uyên Tử Thiên Tư cũng là không tệ, không giống với Thiên Đao Ổ Trần Thịnh hạng người, khốn tại kết đan 6 tầng, đạo trường pháp vực từ đầu đến cuối có thiếu, không cách nào tiến lên giai. Cũng khác nhau hợp Hoàn Tông Ân Nguyệt như vậy dựa vào sơn hùng dày, lại dựa vào người khác chỉ điểm, mới miễn cưỡng đột phá hạng người. Ngọc Uyên Tử nếu không phải trước kia đạo tâm bị Quảng Thắng Sư mình đánh tan, lại bị Lao Phu lưu lại ám thủ, lòng sinh nhát gan, cũng là sẽ không khốn tại kết đan 8 tầng. Từ đầu đến cuối không cách nào tiến thêm một bước. Cái này quy nguyên huyết tiểu Phương Dật ngươi cất kỹ, lấy thủy sinh mục, giúp ích căn cơ. Lão phu lấy Chu Thiên Tinh Huy 6 tẩy lục luyện, thuần tất bên trong pháp lực, thần thức ấn ký, đều tẩy đi, chỉ còn lại là tinh thuần nhất thủy nguyên chi lực Thiên Khuyết Tử phát tay, đem Hoàng Bỉ Hồ Lô thả vào Phương Dật trong lực. Cái này huyết tiểu đủ để giúp ngươi tu vi tiến thêm một bước, tiết kiệm ít nhất 20 năm khổ công. Nếu là không việc khác, Phương Dật sư điệt thối lui a sớm ngày luyện hóa huyết tiểu, lão phu chuẩn bị cuối cùng một đạo tế phẩm, còn cần ngươi cái này trưởng giáo đứng ra một hai tế phẩm. Phương Dật tâm tư nhất chuyển, nhìn về phía khí vận cổ đồ bên trong Bích Thủy Trường Hạ. Không, đã không phải Bích Thủy Trường Hạ. Lòng sông trên dưới đều bị màu trắng diễm quang cuốn theo, bích sát thủy quang chỉ còn lại một chút, còn lại đều là bốc hơi liệt diễm. Bái Hỏa Giáo. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ ngờ tới, tính thăm dò mở miệng. Ân, ngưng kết nguyên anh thanh thế hùng vĩ, tất nhiên dẫn động vạn dặm linh cơ khuấy động. Lại có đốt tâm lưu ly kính nhìn trộm, quan sát khí vận biến hóa, Xích Mi sư mình đột phá, nhất định phải có đầy đủ tế phẩm, tăng tốc quá trình này Thiên Khuyết Tử cũng không chế lấp. Phương Dật, Trương Hàm Nhất, Vưu Tích Sơn cũng là Huyền Dương Sơn hạch tâm đệ tử, danh liệt kim bảng đạo thống truyền nhân. Chương 852 mỗi người có tâm tư riêng, khéo léo dẫn dắt, 2, chương 852 mỗi người có tâm tư riêng, khéo léo dẫn dắt, 2, cùng Huyền Dương Sơn có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Dược Vương Cốc tuy có tinh dịch tử tổ sư ân tình, nông túc chân quân ra tay giúp đỡ, nhưng cũng giới hạn tại môn trung thế lực quyết trường, độc bá đại vân. Ngưng kết nguyên anh, đại ngu rất nhiều nguyên anh đại giáo, Tố Nữ Tông, Huyền Kiếm Sơn, Dược Vương Cốc, có thể lo liệu trung lập, khoanh tay đứng nhìn. Lịch đại tổ sư đều phí hết tâm tư Thiên Khuyết Tử chỉ ngón trỏ, khí vận cổ đồ bên trong bích sắt trường hà đều bị màu trắng hào quang đoạt xá, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cháy rực chân quân tọa trấn vạn lý băng nguyên, trăm vạn dặm đường đi, đối với nguyên anh chân quân mà nói, bất quá mấy ngày đi bộ. Bái hỏa giáo nguyên anh hạt giống nên ra mặt, luận căn cơ, đại vân hỏa đạo chân nhân nhập ra, cũng không so được bái hỏa giáo một vị kết đan viên mãn nguyên anh hạt giống. Trăm vạn dặm bên ngoài, vạn lý băng nguyên, gió lạnh gào thét, băng tuyết phiêu không, vừa dày vừa nặng tầng băng xếp thành lớn nhỏ không đều băng xuyên. Băng nguyên một góc, từng sợi địa khí dâng lên, hóa thành đường hẹp quanh co. Một vị người mặc áo gai lão giả, làn da thô ráp, tóc mai lấy rễ cây kéo lên, cầm trong tay một thanh màu nâu linh quốc, chậm rãi tiến lên. Mãi đến có thể thấy được một chỗ ánh lửa vòng quanh thành trì, phương dừng bước lại. Nông túc chân quân trong mắt tinh quang lưu chuyển, giao cảm bên ngoài 300 dặm, một đạo bạch diễm cổ sáng phóng lên trời, nhấc lên ngàn dặm sóng nhiệt, khô ý sáng rực. Bái hỏa giáo cháy rực lão giả, hắn rút ra tóc mai bên trong, ngăm đen tỏa sáng ba thước rễ cây, phất tay ném ra ngoài. Giống. Ngăm đen rễ cây đón gió liền dài, hóa thành một tôn chiều cao 6 thước, cao 4 thước, toàn thân thanh sắc, hai cái thai to, trong miệng rỗi ra 4 cái răng dài đồn thú. Đồn thú toàn thân khắc dấu tê dại, thử, tắc, mạch, thuộc ngũ cốc hình ảnh, hình như có chân linh làm khang một tia khí thế. Cháy rực đạo hữu, hậu bối ân oán từ bọn hắn tự động giải quyết. Chúng ta những thứ này xem như trường bối, vẫn là chớ có nhúng tay nông đạo pháp bảo thành khăn tiết. Màu trắng diễm quang thu liễm, hóa thành một vị thân hình thấp bé bất quá 5 thước, hèm diệm mũi, khí thế bạo liệt người lùn. Người lùn người khoác lụa trắng nạm vàng diễm quang pháp bảo, mắt tam giác hơi khép, chân đạp một ngụm hồng bì hồ lô phía trên. Cháy rực chân quân nhìn qua người khoác ngũ cốc khí cơ thanh khăn thú, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là ngươi. Bản tọa còn kỳ quái, Huyền Dương Sơn tứ giai hỏa đạo chuyển thừa Huyền Dương thư đoạn tuyệt, cái này đời đệ tử từ đâu tới như vậy hùng hậu đội tình? Thì ra nông túc đạo hữu ra tay, vì Huyền Dương Sơn dương mắt để cho bản tọa không đúng tay vào. Lại nhìn đạo hữu những ngày qua tiến bộ bao nhiêu. Cháy rực chân quân vỗ túc hạ hồ lô, nóng bỏng bạch diễm phụt lên mà ra hóa thành biển lửa, hướng thanh khang thú bao phủ mà đi. Hoa. Liệt diễm bốc hơi, chín đầu hỏa dao nhảy lên một cái, dương nhanh múa bước, khí thế hung lệ. Lại để bản tọa xem, nông túc đạo hữu có gì nội tình. Nông túc chân quân khẽ lắc đầu, trong tay màu nâu linh quốc đánh xuống. Vâng. Địa động sân giao, băng nguyên đất đông cứng bị dư ba đánh nát, lòng đất ngàn trượng ở dưới hỏa mạch bị đánh xuyên. Sau một canh giờ, bạch diễm ngập trời, trong ngàn dặm phương biên, băng nguyên lạc phía dưới hàn phòng, băng tuyết đã sớm bị bốc hơi không còn một ngống. Vâng. Thanh khang thú người khoác ngũ cốc, há mồm phun ra tê dại, thử, cắt, mạch, thuộc ngũ sắc linh trùng, tại ngàn dặm diễm trong biển lớn lên. Từng sợi màu nâu địa khí bị dẫn động, diễm trong biển màu trắng hào quang, không ngừng bị bức lui. Vâng. Ngũ cốc dẫn động địa khí cùng diễm hải va chạm lần nữa, vạn lý băng nguyên bên trong linh khí chấn động, lớn nhỏ không đều linh nhãn, từ trong vùng đất lạnh bị bộc ra. Giống như người lùn cháy rực chân quân, nhìn qua chấn động lòng đất linh mạch, non nớt năm ngón tay nô ra, thư hư nắm chặt. Đem ngàn dặm băng xuyên hòa tan, hóa thành biển dung nham chân hỏa thu liệm hóa thành một khỏa bảo châu. Nông túc, ngươi thật muốn ngăn ta? Một bộ áo gai, làn da thô ráp nông túc chân quân, cầm trong tay một thanh màu nâu quốc, giống như mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời lao hán. Vạn lý băng nguyên linh mạch thăng giai sắp đến, cháy rực đạo hữu cùng ta giao thủ như vậy, chớ có hủy sắp sinh ra tứ giai linh vật. Hắn chất phát nở nụ cười, lộ ra miệng đầy răng vàng. Lão phu trước kia thiếu Huyền Dương Sơn tinh dịch tự ân tình, cái kia đại vân đất nghèo, liền một đầu chuẩn tứ giai linh mạch cũng không có, nhường cho Huyền Dương Sơn lại như thế nào? Dù sao đi nữa chẳng qua chỉ là một kết đan tiểu phái, không nổi lên được sóng gió hử. Cháy rực chân quân lạnh rên một tiếng, hóa thành một đạo diễm quang, lui về trong độc phủ. Hai người vừa mới giao thủ, liền nguyên anh đạo trưởng cũng không vận dụng, đã dẫn tới linh khí chấn động, đánh xuyên qua hỏa mạch. Lại như vậy giao thủ xuống, đánh ra chân hỏa, tất nhiên ảnh hưởng vạn lý băng nguyên linh mạch thăng giai, lợi bất cập hại. Thôi, tả hữu Huyền Dương Sơn truyền thừa đoạn tuyệt, để hắn do dự một chút, đánh ra một đạo pháp lệnh, để cho Bạch Uyên đi một chuyến. Bạch Uyên kết đan viên mãn, kim đan hội tụ tinh khí thần tam bảo, cách ngưng luyện nguyên anh chỉ có cách xa một bước. Thật hảo nhờ vào đó rèn luyện đạo trường hình thức ban đầu, vì sau này đột phá, góp nhặt nội tình. Chốc lát, 300 dặm bên ngoài, nhìn qua một đạo màu trắng diễm quang dâng lên, nông túc con mắt hơi khép, thần thức đảo qua. Bạch Uyên, kết đan viên mãn tu vi hắn cảm thụ được 300 dặm bên ngoài, nóng bỏng thần thức khóa chặt, cũng không xuất thủ lần nữa. Có thể hay không độc bá đại vân tu tiên giới, thì nhìn Huyền Dương Sơn thực chất luận. Tinh dịch tử đạo hữu, người ân tình lão phu thế nhưng là trả. Huyền Dương Sơn, vũ cực phong chân núi. Gió thu phơ phất, đón khách từng cục, bích thanh tùng cảnh lá lắc lư. Thời gian có đầy đặn tùng tháp lạc phía dưới, dẫn tới mấy cái da lông rối bù con sóc cùng nhau xử lý, vui sướng gặm ăn hạt thông. Mây mù vờn quanh bên trong, bạch ngọc điêu chắc đỉnh đài như ẩn như hiện, hai bên tử trúc câu đối hai bên cửa lấy linh văn triển khắc một bộ câu đối. Thiên nhận vụ quét thành hư tháp nhất trận xuân ôn tỉnh khách Trần Thanh sắc độn quang lạc phía dưới, một vị tuấn tú tu sĩ đỉnh đầu tự kim quan, người mặc cẩm bào, eo phối ngọc hoàn, một thân quý khí từ trong linh quang chậm rãi bước ra. Trương Hằng nhất ngẩng đầu, nhìn về phía ngũ cực phong đỉnh, sông lên trời không ảm đạm khô mục đạo vận, điêu không khí thế vần quanh. Kết đan tầng 5. Ta cái này phương sư điệt tại ngọc nguyên phía trên được to lớn chỗ tốt. Lấy đại chân nhân bản nguyên bị tài, thiên quyết tử sư thúc tự mình ra tay đủ chế, loại bỏ tạp chất. Đủ để hắn tu vi bước vào kết đan tầng 5, lại có lưu tại kình hắn nghĩ đến sư tôn giao phó, phất tay đánh ra một đạo ngọc phủ. Trung phẩm linh căn đột phá kết đan, thành tựu tam giai thượng phẩm khôi lỗi sư, ngưng luyện bản mệnh cơ trụ cột, mà lại còn là rèn luyện ra y địa đạo dược khí. Khó trách quảng thắng sư tôn coi trọng như vậy với hắn. Vũ cực phong đỉnh, địa khí lưu chuyển linh điền bên cạnh, một ngụm hoàng bì hồ lô lơ lửng, tinh lịch sáng long lanh rượu vậy lạ. Phương Dật con mắt hơi khép, khoanh chân ngồi xếp bằng một phương trên đài sen, cảm thụ kinh mạch này bên trong sinh cơ bừng bừng. Kết đan tầng 5 tu vi, trong kim đan được thủy nguyên chi lực tầm bổ, lấy thủy sinh mộc, lại làm ta đối với huyền thiên linh đằng lĩnh hội, lại tinh tiến một phần hắn tự tay khư giới khô vinh phiên cao vút, nhất thanh nhất bạch nhị sắc linh quang lưu chuyển, diễn hóa lớn xuân của mộc, huyền thiên linh đằng. Ân, Trương Hằng nhất tương tình, đi tổ sư đường gặp một lần, đây là quảng thắng tổ sư khôi phục thanh tỉnh sao? Chương 853 đấu pháp dần dần liệt, Ngọc Nguyên đạo tiêu tan, 1, chương 853 đấu pháp dần dần liệt, Ngọc Nguyên đạo tiêu tan, 1, Phương Dật nhíu mày, sau lưng đại xuân một nửa bên khí thế khô mục, điêu linh, nửa bên toàn thân xanh ngắt, sinh cơ vần quanh, xanh vàng đạo vận đan sen sinh huy, khô vinh luân chuyển. Sắc, khô vinh đạo chuyển. Hán thần niệm lưu chuyển, trong suốt như ngọc vân già sinh cơ thú liễm, dắt lên một tầng lão một dạng ảm đạm chi sắc. Sau lưng nửa khô nửa vinh đại xuân một càng là đều điêu linh, thân cảnh mục nát, sinh cơ mờ nhạt, hóa thành gần chết cây già. Quảng thắng tổ sư Phương Dật từ trên đài sen đứng lên, thân thể như ngọc, trong mắt hiện lên vẻ hiếu kỳ. Thế hệ này Huyền Dương Sơn tam mạch chấp trưởng đều không phải hạng người bình thường, vị này quảng thắng tổ sư lại có cái chỗ xuất sắc. Kết đan tu sĩ thọ nguyên 500, thủ đoạn dùng hết, cũng khó có thể duyên thọ 100 năm. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn về phía tổ sư đường phương hướng, cảm thụ nồng đậm âm quỷ khí thế, thấp giọng lẩm bẩm: "Không giống với sinh tử khô vinh kinh con đường sao?" Phương Dật năm ngón tay hơi nâng, một đạo ngân lục phượng bắn dâng lên, lại có linh tính đồng dạng phun ra nuốt vào linh quang. Thôi diễn nhị cửu huyền công tuy có ngân lục phượng bắn giúp đỡ, làm ít công to, nhưng còn cần môn trung luyện thể công pháp, nhất là tam mạch bí truyện, không lạc tại tàng kinh các truyền thừa. Tính toán thời gian, Hoắc Chiêu cũng sắp đến rồi phế đan trùng tu thời điểm. Tam mạch đạo thống trọng yếu nhất truyền thừa, chỉ ta chỉ mặt mũi không đủ, thực sự là phiền phức. Nếu chuyện có không thể, liền lại dây dưa một hai, đợi ta đột phá kết đan hậu kỳ. Đề cập tới sau này nguyên anh căn cơ, không thể có mảy may chậm trễ. Ông, tinh thuần huyết khí từ toàn thân dâng lên, ẩn ẩn hóa thành khí huyết lang khói, nhấc lên từng trận dậy sóng. Đại Vân không giống như lại ngu, Huyền Dương Sơn cũng không so được nguyên anh đại phái, viên mãn tinh khí thần tam bảo tinh khí, không cần khổ tu, chỉ cần linh vật giúp đỡ liền có thể. Dục cầu nguyên anh đại cảnh, luyện thể mới là chính đạo. Phương Dật trong mắt yếu ớt, thanh vân pháp bảo hất lên, theo ngọc thạch tiểu đạo, chiêu sơn cước mà đi. Ngũ cực phong, chân núi. Trương Hằng nhất mong lấy Phương Dật tay áo đồng bền đi tới, phơi bày ở ngoài vân ra lộ ra hoàng ngọc chi sắc. Trương Hằng nhất mắt trong mắt tinh quang lưu chuyển, cảm ứng được tinh thuần khô mục đạo vận, khóe miệng ý cười thành khẩn ba phần. Trường môn chân nhân hữu lễ tu sĩ thực lực vi tôn, Phương Dật cầm trong tay Duyên Hải khôi lỗi, có thể chiến đại chân nhân, bởi vậy hắn cũng không dựa vào bối phận lên mặt, chắp tay ở giữa, nôn ngự khách khí. Quảng thắng sư tôn sau khi tỉnh dậy, tổ sư đường bị phong tỏa. Bây giờ sư tôn muốn gặp một lần trưởng giáo chân nhân, mong chân nhân đi theo ta làm phiền Hằng nhất sư thúc dẫn đường. Phương Dật chắp tay đáp lễ, cử chỉ có độ, giống như phiên phiên quân tử. Cảm thụ Trương Hằng nhất thông thể càng đậm đà sinh cơ, hắn như có điều suy nghĩ. Một sinh một đạo kim đan, có thể tu hành đến trình độ như vậy, cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Chốc lát, Thuần Dương Phong cứng cắp cổ một phát phới, mây mù cuộn cuộn, từng cái thanh vân linh hạc động cánh chim, yêu nhã huyết dài, tụ gió cất tiền gửi. Tí tách mưa phùn lạc phía dưới, một bộ không sơn tân vũ sau, thời tiết muộn cảnh thu. Đây là tứ giai linh thực. Chân núi, Phương Dật trong mắt thanh quang lưu chuyển, nhìn qua mây mù phía dưới, che khuất bầu trời âm khí. Cùng với cực kỳ tinh thuần một nguyên chi lực. Không đúng, còn kém một chút hỏa hậu, nhưng cũng là chuẩn tứ giai tột cùng nhất. Trong lòng Phương Dật hiếu kỳ, Hoàng Quảng Thắng thọ nguyên sớm đã qua 500, còn có thể duy trì quỷ dị, lại sinh cơ bừng bừng khí thế. Đây là được cơ duyên bí pháp, vẫn là tự thân khai sáng duyên thọ thần thông. Hắn tự tay hư hư quan sát, một tia ảm đạm linh quang lạc phía dưới. T. Vũ cánh thanh vân linh hạt huyết đục rút đi, còn lại thâm hàn mạch cốt, già dặn của một cảnh lá đều yêu linh, chỉ còn lại khô mục thân cảnh. Cái gọi là không sơn tân vũ chi cảnh, dường như hóa thành mộ cổ âm trầm chi tướng. Kết, kết, kết. Âm khí hội tụ, hóa thành từng trương giữ tận mặt quỷ hiện lên, u xanh hai con ngươi cùng nhau hướng Phương Dật xem ra, toát ra kinh người muốn ăn. Viên mãn đạo trường hình thức ban đầu, lại tựa hồ đường ra cơ trụ cột. Phương Dật lông tơ cao vút, cảm xúc phun trào. Hắn chớp mắt biết được, cái này quỷ vực đủ để trọng thương tại đại chân nhân, so với tiên khuyết tử cũng không kém cỏi chút nào. Không hổ là quảng thắng tổ sư. Trường giáo chân nhân hảo nhãn lực, tổ sư mặc dù thọ nguyên gần tới, nhưng cũng là cường thịnh nhất thời điểm. Trương Hằng nhất mặt sắc nghiêm nghị, phất ống tay áo một cái, thế lên cổ kính pháp lệ. Mờ mị sinh cơ hội tụ, hóa thành xanh ngắt linh quang như là thác nước rội rửa xuống. Rầm rầm, tầng tầng lớp lớp xanh ngắt linh quang hội tụ sinh cơ, diễn hóa một nguyên chi lực, không ngừng rội rửa phiền muộn Thuần Dương Phong. Điểm điểm lân hỏa dập tắt, quỷ khí bị ép vào phong thực chất, một đạo vận đủ, già mua thần thức, khôi phục mấy phần thanh tỉnh. Nay này là năm nào? Khan giọng lời nói vang lên, quanh quẩn tại linh phong trên dưới, hình như có tuế nguyệt luân chuyển, thời gian như thoi đưa. Thuần Dương Phong đỉnh tổ sư đường bên trong, một đạo âm quỷ thần thức dâng lên, thấp giọng nỉ non. Trong thoáng chốc, lại qua 3 năm sau. Vâng, một đạo mậu thổ bảo quang dâng lên, dẫn dắt địa khí, diễn hóa bờ ruộng dọc ngang linh điển, địa khí như rồng, linh thực thành rừng rất nhiều dị tượng. Phương Dật, Hoàng Quảng Thắng nhẹ giọng nhấm ướt, nhìn qua đi nghiêm vào tổ sư đường thân ảnh, cứng ngắc nhếch miệng lên một nụ cười. Ngược lại là không ngờ tới, ngươi tiểu bối này có thể tự lập một mạch. Hằng nhất gặp qua sư tôn, nguyện sư tôn bàn thọ. Trương Hằng nhất đầu đỉnh tử kim quan, người mặc cẩm bào, eo phối ngọc hoàn, trong mắt lộ ra nhu mộ chi sắc. Phương Dật bái kiến tổ sư. Nhìn qua người khoác áo gai, toàn thân cứng ngắc, vân da lông tóc đều một hóa Hoàng Quảng Thắng. Phương Dật đè xuống trong lòng kinh ngạc, mà không đổi sắc chắp tay hạ bái. Ân. Hùng vĩ tĩnh mịch thần thức dâng lên, đụng vào Phương Dật hiện ra hoàng ngọc lộng lẫy vân ra sau, nhưng lại không xâm nhập. Hoàng Quảng Thắng khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, mở miệng nói: "Hằng Nhất, ta cùng với Phương Dật có việc thương lượng, ngươi lại thối lui à?"
"Sư tôn."
Trương Hằng Nhất mặt lộ kinh ngạc, lúc trước cùng Tiêu Trường Sách trò chuyện, có thể nói làm việc như vậy. Hắn đang muốn mở miệng, lại bị đánh gãy. "Như thế nào, vi sư giàn mua, không sai khiến được ngươi."
"Đệ tử không dám."
Trương Hằng Nhất chắp tay cúi đầu, chậm rãi ra khỏi tổ sư đường, đóng lại đại môn.
"Cách kín."
Theo điều có ngũ cốc đại môn đóng lại, tổ sư đường bên trong lờ mờ một mảnh, chỉ còn lại hơn trăm chén nhỏ đang lấp loe u lục ánh lửa. "Phương Dật, ngồi đi." Hoàng Quảng Thắng phất ống tay áo một cái, một phương bổ đoàn lạc phía dưới, nhẹ giọng mở miệng: "Ngươi là Trường Sách đệ tử, không cần câu nệ như vậy." Lão đầu tử nửa chân đạp đến vào quan tài, lần này đến đây là xem ngươi hậu bối này có gì cần ta tương trợ. Chưa từng cảm thấy Hoàng Quảng Thắng ác ý, ngược lại cảm nhận được một tia yêu mến, Phương Dật cũng không khách khí, vung lên vào áo, ngồi tại trên bổ đoàn. "Có nhặt bạ Trường Sách sư tôn nâng đỡ dạy bảo, đệ tử a." Hoàng Quảng Thắng khẽ cười một tiếng: "Ngươi chớ có cho Trường Sách trên mặt thiết vàng. Cái kia bất thành khí hậu bối, qua tuổi 300 số tuổi thọ, phương đột phá kết đan tầng 4. Hắn nào có bản sự dạy bảo ra ngươi như vậy thiên tư chắc tuyệt đệ tử." Chương 853 đấu pháp dần dần liệt, Ngọc Nguyên đạo tiêu tan, 2, chương 853 đấu pháp dần dần liệt, Ngọc Nguyên đạo tiêu tan, 2, nếu không phải tại linh chủ một đạo đường ra cơ trụ cột, hắn ngay cả thuần dương kim bảng đều lên không thể. Tổ sư đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại hồn đăng bên trong hỏa hoa, ngẫu nhiên phát ra tiếng vang. Chốc lát, nhìn qua trầm mặc không nói, biểu lộ thất thần, lòng phong bị 10 phần phức giận, Hoàng Quảng Thắng yếu ớt thở dài. Trung phẩm linh căn, không có sư trưởng nâng đỡ. Gặp gành tiên lộ một thân một mình tu hành đến nay, không dễ dàng đâu, trước kia lão phu cũng là như thế, linh căn không bằng người, tu vi không bằng người, lại không có sư trưởng nâng đỡ. Kiếm nhiều lấy nửa khối linh thạch, đều có thể vui vẻ đã vài ngày. Cẩn thận tốt hơn. Tiên lộ gặp gành, lẻ loi độc hành, chú ý cẩn thận hạ người lúc nào cũng có thể nhiều đi mấy bước, thấy nhiều bên trên một chút phong cảnh Hoàng Quảng Thắng trong mắt nổi lên vẻ hồi ức, giống như tại trên thân phương giận, nhìn thấy tự thân hình bóng. 500 năm trước, vừa bước vào trong tiên lộ, hắn cũng là cẩn thận như vậy, cẩn thận như vừa xuất hiện nhà tranh thú nhỏ, đối với vạn sự vạn vật lòng mang đề phòng. Mãi đến bái nhập tổ sư đường, truyền thừa môn trung đạo thống, mới có một hai hảo hữu. Mà Phương Dật tình cảnh càng gian nan hơn. Người xem môn trung đủ loại đều là quân lương, ý tại nguyên anh đại đạo. Hoàng Quảng Thắng chắc chắn đạo, đạo tâm quá mức kiên cố. Phương Dật chấn động trong lòng, không nghĩ Hoàng Quảng Thắng ánh mắt cay độc như vậy, đang muốn mở miệng. Người tiểu bối này không cần giảng giải, lão phu khoảng không sống 500 năm, cũng là có mấy phần nhãn lực. Người cùng hợp nhất, giống như trước kia lão phu cùng Thiên Khuyết sư đệ. Hoàng Quảng Thắng khẽ miệng mỉm cười, giống như không bởi vì môn trung trưởng giáo chân nhân xem tam mạch truyền thừa bị quân lương, có chút tức giận. Ngươi có chí hướng như vậy, cũng là chuyện tốt. Bất quá, Đại Vân quá mức cằn cỗi, vì Xích Mi sư mình đột phá ngưng anh, hơn nghìn năm để giành kết anh linh vật, liền như vậy đều tiêu hao, sau này người tu hành đến kết đan viên mãn, tiến thêm một bước, chỉ còn lại hai con đường. Một là xuyên qua Tố Độ Sơn, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, từ mãng hoang yêu tộc bên trong đoạt thức ăn trước miệng vọng. Thứ hai là đi tới Lại Ngu, cùng Thiên Linh Căn, Tiên Thiên Đạo Thể, Nguyên Anh đệ tử mấy người thiên tiêu hào hùng tranh phong. Ba chuyện là Hoàng Quảng Thắng con mắt hơi khép, xa xa nhìn về phía Lệ Sơn phương hướng, lắc đầu nói: "Ba chuyện là Lệ Sơn, bất quá đường này hung hiểm, không phải Nguyên Anh chân quân ra tay, hữu tử nhất sinh." Đại Vân yếu ớt và nằm, thế nhân đều biết nơi đây câu thông âm vực một góc, nhưng có thể được chỗ tốt hạng người, chỉ có Huyết Thi Tông một mạch, cuối cùng nhưng cũng bị Thanh Một Cung tiêu diệt. Mà Huyết Thi Tông, nếu là tổ sư chưa từng tính toán sai, cũng lưu truyền thượng cổ ma thi một mạch truyền thừa. Âm vực đề cập tới rất rộng, liên quan đến thượng cổ bí mật, ngươi chớ có dây dưa trong đó. Sau này đi giản dương bí cảnh tìm cơ duyên a. Cùng là nguồn gốc từ thượng cổ, hung hiểm lại lớn vì khác biệt. Ngươi như khí vận hùng hậu, có thể tại giản dương trong bí cảnh có thu hoạch. Ngoài ra Hoàng Quảng Thắng phất ống tay áo một cái, tam đạo linh quang lạc phía dưới, phân biệt hóa thành cổ kính pháp lệnh, xanh biết ngọc giản, xám trắng linh diệp. Nghe Thiên Quyết sư đệ lời nói, ngươi muốn bổ tu nhị cửu huyền công giúp ích con đường. Ngọc giản này bên trong là lão phu thu thập luyện thể truyền thừa, hào âm một linh thân tại đồng bậc bên trong cũng là nhất lưu. Đại Vân càng cối, không giống Đại Ngu có mấy cái tứ giai linh mạch, viên mãn tinh khí thần tam bảo, luyện hóa đỉnh tiêm bảo dược liền có thể. Tu sĩ chúng ta muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể lấy luyện thể chi đạo, nhắm mắt theo đuôi, ngày ngày ma luyện, mới có thể viên mãn tinh nguyên. Phương Dật cầm bản tọa pháp lệnh, có thể đi bái phòng thiên cơ phòng, Huyền Dương chủ mạch hai đạo đạo thống. Hai mạch ngàn năm góp nhặt, đều có một đạo bí mật không truyền ra ngoài nhất lưu luyện thể truyền thừa. Xem ở lão phu còn kéo dài hơi tàn, tàn phế có thừa khí, Thiên Quyết, Sinh Mi sẽ cho một bộ mặt. Hoàng Quảng Thắng có chút tiêu sái. Phương Dật ngươi động tác phải nhanh chút, cái này hai đạo truyền thừa đề cập tới ngũ canh tử, Huyền Dương chủ mạch căn bản đạo thống. Lão phu bộ xương già này còn tại, bọn hắn bán đấu giá cái mặt mũi, nhưng người chết đạo tiêu tan, nhân duyên diệt hết. Đến lúc đó Tích Sơn sư điệt cùng Xích Mi sư mình, chưa chắc sẽ bán ta mặt mũi đi, đầu ngón tay hắn một điểm, xám trắng linh diệp nổi lên mịt mờ bảo quang. Còn có cái này thanh hoại linh diệp, có che đậy khí thế, hóa đi thân hình hiệu quả. Môn trung mọi loại che lấp, cũng bất quá kéo dài thời gian, tất nhiên sẽ dẫn động bái hỏa giáo Nguyên Anh lão quái đột kích. Nguyên Anh lão quái cầm trong tay đốt tâm lưu ly kính, định chết môn trung khí vận. Ngươi như vậy kết đan tu vi phía trên chân nhân, tại Huyền Dương Sơn diệt môn phía trước, đều sẽ bị môn trung khí vận liên lụy, không thể gạt được Nguyên Anh dò xét, tán lạc Đại Vân có thể nói tự tìm đường chết. Có cái này linh diệp che lấp, ngươi tại trong Huyền Dương Sơn cũng không sẽ dẫn tới Nguyên Anh chân quân chú ý, nếu là chuyện không thể làm. Hoàng Quảng Thắng thấp giọng lẩm bẩm: "Ngươi liền hướng Tố Độ Sơn chạy trốn đi thôi. Có cái này linh diệp che lấp, lại có Vưu Tích Sơn ngũ hoa, hàng nhất hai vị đạo thống truyền nhân hấp dẫn Nguyên Anh chân quân chú ý, chỉ cần đến Tố Độ Sơn, có yêu tộc Nguyên Anh yêu quân trấn nhiếp, bái hỏa giáo Nguyên Anh lão quái sẽ không đem ngươi để trong mắt. Cuối cùng có thể trốn được một mạng, ngươi cỡ nào tu hành, nếu có được đại cơ duyên, tiến thêm một bước, trọng lập Huyền Dương thôi, cũng không cần trọng lập đạo thống. Huyền Dương Sơn ngàn năm số mệnh quá mức trầm trọng, vô luận được hay không được, đều tại lão phu thế hệ này kết thúc. Những thứ này mốc meo chuyện xưa, chớ có tại dây dưa tiểu bối phía trên dư âm lượn lờ. Hoàng Quảng Thắng phất ống tay áo một cái, một đạo đen hạt bảo quang cuốn lên Phương Dật lạc vào chân núi. Thuần Dương Phong, chân núi. Phương Dật nhìn qua trước người một lệnh một giản nhất diệp, tam đạo linh vật lơ lửng trước người, phun ra nuốt vào linh quang. Hắn thực tình chắp tay, hướng tổ sư đường cúi đầu, chợt đem ba kiện linh vật thu hồi. Quảng Thắng tổ sư, chớ có tiểu nhi chi thái. Âm thanh khàn khàn âm vang lên, mây mù lan lộn, Thuần Dương Phong bị lần nữa phong tỏa, lâm vào trong yên tĩnh. Phương Dật thấp giọng nỉ non, trong lòng than nhỏ, cái này Quảng Thắng tổ sư không có chút nào sợ cầu, hành động nguyên nhân duy nhất, bất quá là hắn truyền thừa tổ sư đường đạo thống, trưởng bối giúp đỡ một hai. Đây chính là tân hỏa tương truyền sao? Trong lòng Phương Dật cảm thán, chợt hóa thành một đạo đột quang, đi tới Thiên Cơ Phong. Chính như Quảng Thắng tổ sư lời nói, đề cập tới căn bản đạo thống, cũng liền tổ sư còn sống thời điểm, có ba phần mặt mũi. Chờ hắn tọa hóa, Vưu Tích Sơn ngũ hoa nhất định sẽ không nguyện ý khiến người khác đứng ngoài quan sát hoạch tâm đạo thống. Sau nửa canh giờ, Thiên Cơ Phong, thác nước màu bạc phi lưu trực hạ tam thiên xích, Vưu Tích Sơn nhìn qua thanh sắc đột quang, sắc mặt cổ quái. Phương Dật, hắn không bê quan luyện pháp, cỡ nào tu hành, mà đối đại bái hỏa giáo đại chân nhân tới chơi. Tới này Thiên Cơ Phong có chuyện gì quan trọng? Trích Tinh Cát, trọng trọng tinh nhận hiện lên, diễn hóa tinh quỹ. Pháp đài phía trên, Thiên Quyết Tử râu tóc bạc phơ, một bộ áo gai, trong mắt vừa đủ. Hắn chậm rãi mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nắm một cái màu nâu lệnh phủ, nhíu mày. Muốn nhìn qua, ta mạch này hạch tâm luyện thể truyền thừa. Thôi, thôi. Xem ở trên Quảng Thắng sư minh mặt mũi hắn nhíu chặt mi tâm ra hắn ra, phất ống tay áo một cái, một quyển tinh quang vờn quanh cổ đồ lạc phía dưới, Chu Thiên quẻ tượng vờn quanh. Cái này Chu Thiên bắt quái đồ mượn ngươi dùng một chút, để mà thôi diễn nhị cửu huyền công. Đến nỗi Huyền Dương chủ mạch truyền thừa, ta sẽ phái người mang tới cảm ơn Thiên Khuyết sư thúc. Phương Dật trong mắt mừng rỡ, chắp tay cúi đầu. Có Chu Thiên bắt quái đồ tương trợ, hắn thôi diễn nhị cửu huyền công, lại nhiều ba phần chắc chắn. Ngươi ngược lại cũng không cần cảm ơn ta. Thiên Khuyết tử con mắt băng lãnh. Đề cập tới ngũ canh tử tổ sư đạo thống hạch tâm, cũng liền Quảng Thắng sư minh mở miệng, bằng không ngươi tiểu bối này lại xuất sắc, lại cùng ta có liên can gì? Chương 854 băng nguyên hiện nguyên ảnh, 1, chương 854 băng nguyên hiện nguyên ảnh, 1, xích dương sơn núi, hỏa ý vần quanh, khí thế bạo liệt. Ngũ hoa chân nhân tóc xanh bay múa, quanh thân long yên lô phun ra nuốt vào linh hương, ngắm nhìn trống trải xích dương sơn núi. Nhanh, chờ lão đầu phá quan, cái này Huyền Dương chủ mạch sẽ không như vậy điêu linh ông. Một đạo tinh quang rơi xuống, Vưu Tích Sơn cầm trong tay thư quyển, tay áo bồng bềnh, gặp qua Ngũ Hoa sư muội. Tích Sơn sư minh. Ngũ Hoa chân nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc, sư minh không bế quan tu hành mà đối đãi đại sự, lại tới tìm ta chuyện gì? Vưu Tích Sơn ánh mắt đảo qua long yên lô, cảm thụ cái này đập vào mặt lượn lờ hư khí, mở miệng nói, chúc mừng sư muội hương đạo lại có tinh tiến. Sư minh tới đây, muốn mượn Huyền Dương chủ mạch luyện thể truyền thừa Tam Dương thư chân bản đánh giá Tam Dương thư truyền thừa chân bản. Ngũ Hoa mắt phượng hơi nhíu, mở miệng cự tuyệt, Tích Sơn sư minh, Tam Dương thư đề cập tới đạo mạch căn bản, tha thứ sư muội không cho bên ngoài mượn. Chúng chi sư minh đạo thống tự có luyện thể truyền thừa thất huy tiểu đoán pháp, tuy chỉ là nhị lưu truyền thừa, nhưng cùng Huyền Tinh Tam Dịch chân chương tương hợp, không kém gì nhất lưu truyền thừa. Cần gì phải bỏ gần tìm xa? Vưu Tích Sơn đạo, không phải sư minh có cần, không phải Tích Sơn sư minh có cần, kia liền càng không có khả năng cho mượn chân bản. Trong lòng Ngũ Hoa của quái, vung tay háo thu hồi xích quang long yên lô. Vị nào đồng môn lớn như vậy mặt mũi, có thể để cho Tích Sơn sư minh mở miệng? Chương hợp nhất, tiêu trường sách, cũng không thể Thiên Quyết sư thúc a. Ta cái này Tam Dương thư nếu không phải tu hành thuần dương sách tu sĩ, cho dù được truyền thừa, khí mạch không hợp cũng bất quá nhị lưu truyền thừa. Huống chi chân bản nếu muốn lĩnh hội, còn cần Tam Dương tử khí giúp đỡ, một giáp tích lũy, bất quá một cái danh lệch. Vưu Tích Sơn cười khổ một tiếng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, là Ngũ Cực Phong Phương Giật sư đệ, hắn có ý định thôi diễn bổ tu nhị cửu huyền công, vì thế sư tôn liền Chu Thiên bắt quái đồ đều cho mượn đi. Việc quan hệ môn trung căn bản, Phương Giật tự có tổ sư đường truyền thừa, chứ hằng nhất tới này bản cung đều không muốn mượn. Huống chi là hắn cái này tự lập đạo thống hạng người. Vũ Hoa mắt phượng hơi nhíu, không lưu tình chút nào. Sư minh không cần nhắc lại chuyện này, ngưng luyện cơ chủ cột pháp ấn khôi đạo đại sư tuy mạnh, nhưng cũng không có thể để cho hắn quan ta Huyền Dương chủ mạch truyền thừa là Quảng Thắng sư bá mở miệng. Vưu Tích Sơn méo mi tâm một cái, nếu không phải từ chối không được, hắn phía dưới Thiên Cơ Phong cái này một đại trưởng đa nhân, cũng không nguyện ý để thất huy tiểu đoán pháp đó căn bản truyền thừa tiết ra ngoài. Nhưng Huyền Dương Sơn tam mạch chân nhân, phàm là đột phá ngưng đăng giả, người nào chưa từng phải hắn giúp đỡ, đi nợ ân tình. Quảng Thắng sư thúc. Ngũ Hoa chân nhân nhẹ giọng nỉ non, do dự đường này mới lên tiếng nói, sư thúc ngược lại là coi trọng Phương Giật. Qua tuổi 200 mới là kết đan tầng 4 tu vi, lại có trung phẩm linh căn liên lụy. Đấu pháp chi năng lại mạnh lại như thế nào, có thể tu hành đến kết đan viên mãn, cũng là Phương Giật cơ duyên thâm hậu thôi. Nếu là Quảng Thắng sư thúc mở miệng, lại mượn Tam Dương thư đánh giá. Tích Sơn sư minh chờ một lát, sư muội đi lấy ra Tam Dương thư chân bản, nhìn qua độn quang lạc vào xích dương sườn núi một bụng trong đầm sâu. Vưu Tích Sơn khẽ lắc đầu. Cũng liền Quảng Thắng sư bá mở miệng, bằng không cái này Tam Dương thư chân bản, chớ nói mượn bên ngoài, người khác chính là đánh giá đều không thể được. Ngũ Hoa sư muội lời nói không sai, Phương Giật sư đệ bị linh căn liên lụy quá đáng.
không đến kết đan viên mãn, nghiên tập luyện thể chi đạo thì có ích lợi gì? Một canh giờ sau, Thiên Cơ Phong, vân vụ liễu nhiễu, từng viên tinh quang lấp lóe, phi lưu thẳng xuống dưới thác nước tóe lên ngân sắc bọt nước. Thiên Cơ phủ nhìn qua hang đá phía trước già dặn tiểu chữ, Bưu Tích Sơn dừng bước lại, trong tay pháp lực phun ra nuốt vào, một cái tam dương khí tức vòng quanh ôn nhuận bảo châu dâng lên. Ông, bảo châu quay tròn chuyển động, hóa thành một đạo hỏa quang lạc vào trong động vật, khuấy động mở mịt linh khí lan lộn. Tích Sơn sư minh, một đạo bàn tay lớn màu xanh đem tam dương bảo châu vứt đi, trầm ổn âm thanh vang lên. Cảm ơn sư minh giúp đỡ, Bưu Tích Sơn khoát khoát tay. Không cần cảm ơn ta, là Quảng Thắng sư bá nhan mặt lớn, có thể thuyết phục Ngũ Hoa sư muội nhường ra tam dương thư. Không giống với ta mạch này, thất huy tiểu đoán pháp chính là kết đan chân nhân thôi diễn bộ tu. Cái này tam dương thư là huyền dương đạo mạch hạch tâm đạo thống, đến từ nguyên anh đại năng. Lời hắn hơi ngừng lại, muốn nói lại thôi, cuối cùng mở miệng khuyên bảo. Phương giật sư đệ thọ qua 200, nếu là có ý định tiến thêm một bước, tu vi trung quy là quá mức thấp một chút. Tu sĩ chúng ta thọ nguyên có hạn, kết đan chân nhân cũng bất quá 500 năm thời gian. Một mực trầm mê ngoại vật tà đạo, cuối cùng không phải chính đạo sư đệ tu hành một khô chi đạo, nếu là có ý định nhìn trộm nguyên anh chân quân chi vị, chờ xích mi sư bá đột phá sau. Gọi bên trên hàng nhất sư đệ, người ta ba người liên thủ, có thể nếm thử săn giết Tố Độ Sơn tôn kia lao tiêu, tìm kiếm bổ tu thanh một cung truyền thừa. Sớm ngày tu hành đến kết đan viên mãn, đến lúc đó suy nghĩ thêm viên mãn tinh nguyên huyết khí, cũng là không muộn. Cảm ơn sư minh yêu mến, sư đệ tự có tính toán. Thôi, này Thiên Cơ phụ tiếp dẫn tinh thần chi lực, nhưng toàn lực thôi động Chu Thiên bắt quái đồ, phương sư đệ tự giải quyết cho tốt. Bưu Tích Sơn khẽ lắc đầu, cũng không quên nữa, tại Đại Vân, cái này đất nghèo, có thể đem ý đi, khôi hai đạo tu hành đến tam giai thượng phẩm, diễn hóa đạo trường hình thức ban đầu. Không có chỗ nào mà không phải là đạo tâm kiên định, tự có chủ trương hạng người. Không đến thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu, cũng khó khăn sinh hối hận. Cảm thụ đan điền chân đan bên trên, năm ám một minh lục đạo tinh mang lưu chuyển, hắn yếu ớt thở dài. Phương giật như thế, hắn chẳng lẽ không phải như thế? Thiên Cơ trong phủ, mở mịt linh khí lan lộn. Một ngụm thô giáp ba chân thạch lô bên trong, từng đạo khói nhẹ dâng lên, tầm bộ thân hồn. Phương giật quanh chân ngồi xếp bằng tại cổ kính công đường phía trên, sau lưng Chu Thiên bắt quái đồ bày ra, càn, khôn, khảm, quẻ ly tượng thay đổi. Bên trái ngọc giản linh văn vân quanh, lại là âm mục linh thân truyền thừa. Có phương pháp một cuốn sách phun ra nuốt vào tinh quang, diễn hóa thất huy tiểu đoàn pháp thiên trường. Ông, tam dương bảo châu rơi xuống, quay tròn chuyển động, ôn nhuận khí thế khuấy động linh cơ biến hóa, ngạnh sinh sinh đem tả hữu hai đạo truyền thừa đè xuống. Vậy mà thực sự là truyền thừa chất bản. Phương giật con ngươi hơi co lại, trong lòng kinh ngạc. Không giống với bình thường tam giai truyền thừa chân bản cần ẩn chứa đạo vận, lĩnh hội chất bản, như đối mặt tu hành phương pháp này tu sĩ, ít nhất phải đạo trường hình thức ban đầu viên mãn đỉnh tiêm đại chân nhân ra tay, hao phí tâm huyết mới có thể miễn cưỡng vẽ. Huyền Dương Sơn tam mạch bên trong chất bản, căn cứ hắn biết, bất quá có 4. Thiên nhân hóa sinh đại pháp huyền thao bách nhật tiến đều truyền thừa từ thượng cổ, lai lịch cực lớn. Quy nguyên huyết cửu đủ chế linh cửu, thậm chí có thể cổ vũ sinh tử khô vinh kinh cái này thượng cổ đạo thống ngưng luyện nhất phẩm kim đan căn cơ, tăng thêm tu vi. Còn lại Huyền Dương thư càng là tứ giai truyền thừa. Không ngờ, cái này Tam Dương thư cũng là chất bản. Phương giật phất tay đánh ra một đạo linh quang, thần thức dò vào trong đó. Tam Dương châu phun ra nuốt vào pháp lực, lục đạo bảo cấm từng cái sáng lên, Thái Dương, Minh Dương, Thiếu Dương tam đạo đạo vận diễn hóa, mở mịt tử quang vần quanh. Cấp. Một đạo mở mịt tử quang bị thu hút trong lòng bàn tay, cảm thụ pháp thể bên trong như ngội linh tuyển, lòng bàn tay vân ra nhiều hơn một phần tính bền dẻo. Chương 854 băng nguyên hiện nguyên anh 2, chương 854 băng nguyên hiện nguyên anh 2, tam dương tử khí. Cái này tam dương bảo châu không hổ là truyền thừa chất bản, có kết đan chân nhân hoặc là tam giai trận pháp tối động, một giáp có thể ngưng luyện một đạo tam dương tử khí. Mượn nhờ tam dương tử khí lĩnh hội tam dương thư làm ít công to, lại thoải mái phát thể, thai nghén đạo cơ, tại trong tam giai linh vật cũng là chân quý. Xích mi tử có thể viên mãn tinh nguyên huyết khí, không thể rời bỏ hơn nghìn năm tích lũy tam dương tử khí, giúp ích phương giật đưa tay khẽ cơ một cái, một đạo hoàn chỉnh tam dương tử khí từ trong bảo châu dâng lên, giống như linh xà và mèo. Nếu không phải Quảng Thắng tổ sư mở miệng, chớ nói tam dương tử khí, chính là truyền thừa này chất bản, cũng là không có khả năng gặp một lần. Hắn trong mắt yếu ớt, tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng pháp cấm, rơi vào tổ sư đường tê dần áo lao nông phía trên. Tổ sư là đem con đường ký thác vào trên người của ta sao? Phương giật phất ống tay áo một cái, đầu ngón tay phủ văn lưu chuyển, một cái ngân lục phượng văn hiện lên, thả vào trong càn khôn vải tượng. Sắc, một cái không trọn vẹn cổ đỉnh rơi xuống, thực sự là nhị cửu huyền công truyền thừa. Ông, từng viên mạ vàng phù văn nhảy lên một cái, diễn hóa linh lộc, bảo tượng, cổ xà, thanh điểu. Quanh thân linh cốt tạo dựng, vân gia lan tràn, vũ tạng lục phủ hiển hóa, ẩn ẩn muốn hóa thành một tôn ma thần hư ảnh. Bảnh, hư ảnh băng liệt, tường viên mạ vàng phù văn hóa thành linh lộc chạy trốn, bảo tượng sấp địa, thanh điệu bay khỏi. Quả nhiên, chỉ dựa vào ngân lục phượng văn chỉ có thể thôi diễn đồng dạng, tầm thường nhất tam giai luyện thể truyền thừa. Cùng môn trung tàng kinh các lưu lại đồng dạng, hao hết tâm huyết, tối đa ngưng luyện tam giai chân đan, liền không tiến thêm tốc nào nữa. Như thế, quá mức lãng phí nhị cửu huyền công ngưng luyện đỉnh cấp căn cơ. Nửa bên đạo nhân mặc dù làm việc tùy tâm sử dụng, hại anh kiệt vô số, nhưng có thể từ thượng cổ kỳ nhân ghi chép lưu danh. Cái này nhị cửu huyền công luyện khí, trúc cơ thời điểm căn cơ, không kém gì sinh tử khô vinh kinh thiên địa hồng lô pháp thiên nhân hóa sinh đại pháp mấy người đỉnh tiêm truyền thừa. Phương giật phất ống tay áo một cái, tam dương bảo châu rơi xuống, càn khôn quẻ tượng biến hóa, tử khí vần quanh, linh cốt tạo dựng, vân gia lan tràn, ngũ tạng lục phủ hiển hóa, một tôn ma thần hư ảnh lần nữa phát họa. Hình như có tam dương đạo vận ủng hộ, theo công pháp thôi diễn, một đỉnh hạo dương quan ngưng luyện, ma thần hư ảnh tinh mạch dần dần rõ ràng, cũng không sụp đổ. Hô, Phương Dật phun ra một ngụm trọc khí, lòng bàn tay pháp lực phun ra nuốt vào, toàn lực thôi động Chu Thiên Bát Quái Đồ. 28 tinh tú hiển hóa, sau đó Nam Đầu Lục Tinh, Bắc Đầu Thất Tinh, Thất Diệu Chín Thần, từng cái tại thạch quật bên trong dâng lên. Cái này cuốn bảo đồ, cỡ nào huyền diệu. Mượn dùng này thiên cơ phụ tinh thần chi lực, chỉ cần pháp lực không dứt, tựu giống như một tôn kết đan viên mãn, ngưng luyện bản mệnh quẻ tượng thiên cơ đại sư, giúp ta thôi diễn công pháp lại, hình như có chưa hết chi ý. Cảm thụ được Chu Thiên Bát Quái Đồ chỗ sâu, một đạo cổ kính phát ấn, Phương Dật cũng không truy đến cùng. Hắn vất ống tay áo một cái, âm một linh thân thất huy tiểu đoán pháp lạc nhập trong quẻ tượng. Sau đó là bạch cốt thân ngũ độc khu âm thi thể chờ kiếp trước tích lũy, ma đạo luyện thể chi pháp. Hai đời tích lũy, lại có ngân lục phượng bắn giúp đỡ, không biết có thể đem nhị cửu huyền công bổ tu đến mức nào. Trong lòng Phương Dật lẩm bẩm, trong mắt chờ đợi. Nhìn qua ma thần hư ảnh dần dần rõ ràng, một tôn khuôn mặt anh hùng, đầu đội tam dương phi linh quan, người mặc tím nhạt chiến bào, cầm trong tay huyền kim ba mũi lao, quanh thân lưu chuyển ngân triện trùng ban. Tổ sư đường, âm hoại nhánh cây phồn diệt mộng, quỷ khí âm trầm, hoàng quảng thắng toàn thân mộc hóa, nửa người dung nhập trong thân cây. Hắn hình như có phát giác, con mắt tinh quang lưu chuyển, nhìn về phía Thiên Cơ Phong. Phương tiểu tử được tam dương châu sao? Một mực tu hành một khô chi đạo, cuối cùng bất lợi thọ nguyên, lại ảnh hưởng tâm tính, dễ giận, dịch nóng nảy, lấy dẫn động tâm ma. Bây giờ phải một đạo tam dương tử khí tầm bổ, lại có quy nguyên huyết tiểu lấy thủy sinh mục, đại chân nhân phía trước Phương tiểu tử tâm tính không ngại. Quảng thắng sư minh, ngược lại là coi trọng thanh dương tử cái kia tiểu bối. Một tia tinh huy rơi xuống, hóa thành mơ hồ bóng người, khàn giọng như lão thiếu một dạng tiếng nói vang lên. Mở miệng nói cùng ban thượng pháp lệnh, còn hướng sư đệ cho mượn thiên cơ phủ, xích mi sư minh muốn tam dương châu. Trước kia hằng nhất sư điện, cũng không gặp sư minh dụng tâm như vậy. Hằng nhất kế thừa tổ sư đường đạo thống, tự có nội tình, cần gì phải bên ngoài cầu. Hoàng Quảng thắng túi con mắt, tùy ý nói. Đến nỗi Phương Dật tiểu tử, bất quá là ở trên người hắn, nhìn thấy năm đó ta mấy phần cái bóng. Đáng tiếc, năm đó ta không sư trưởng giúp đỡ, đành phải tự động thôi diễn tiền đồ. Lấy thiên khuyết sư đệ thiên linh căn tư chất, thân cư huyền tinh linh thể, nếu là cao chạy xa bay, nhất định sẽ không lạc vào hôm nay chi cảnh. Sư đệ có từng hối hận? Hối hận? Thiên khuyết tử khẽ cười một tiếng, không hiểu đạo. Việc đã đến nước này, có gì hối hận mà nói. Ngược lại là Quảng Thắng sư minh, Dược Vương cốc nông túc chân quân, trước kia thế nhưng là có ý định thu sư minh vì đệ tử, chuyển thừa đạo thống. Sư minh vì cái gì cự tuyệt? Tổ sư đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại gió thổi hoài mục, vang lên như có như không tế tự thanh âm. Nửa ngày, Hoàng Quảng Thắng mở miệng. Nông túc chân quân muốn thu ta vì đệ tử, là vì Dược Vương cốc nhiều hơn một nguyên anh chân quân. Chê cười. Dược Vương cốc nguyên anh hạt giống không bồi dưỡng, ngược lại tìm ta người ngoài này. Hắn muốn được không phải một vị ngưng luyện nguyên anh chân quân, mà là đem linh thực một đạo tu hành đến tứ giai tông sư tiên lộ gặp đến, tu sĩ chúng ta cuối cùng phải dựa vào chính mình. Nguyên anh chi vị Hoàng Quảng Thắng thấp giọng nỉ non, chợt phất tay đánh tan thiên khuyết hư ảnh, hóa thành từng sợi tinh quang. Thiên Cơ Phong, Trích Tinh Các. Nguyên anh chi vị. Sau lưng thiên khuyết tử trọng trọng bóng người hiện lên, nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt đảo qua một ngụm linh tuyển cái khác Bưu Tích Sơn. Hắc, Quảng Thắng sư huynh ngược lại là nhìn thoáng được, linh thực một đạo tu hành đến tứ giai tông sư. Dù cho Dược Vương cốc cũng không thiếu được toàn lực lôi kéo. Bất quá như vậy cũng dễ dàng bị gieo xuống cấm chế, hóa thành linh nô. Ta bị tu sĩ tu hành, cuối cùng phải dựa vào chính mình. Một tuần sau đó, Trích Tinh Các, râu tóc tái nhợt, trải rộng lão nhân ban thiên quyết tử, khoanh chân ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn, giống như ngủ không phải tỉnh. Ân, rốt cuộc đã đến để cho lão phu xem, là vị nào kết đan viên mãn đại chân nhân. Hắn chống cứu trượng, chậm rãi đứng dậy, cảm ứng đến một đạo sôi trào hỏa ý, cuốn theo tức giận từ mấy trăm dặm nhanh như điện chớp. Bạch Uyên, Xích Viêm chân quân đệ tử, kết đan viên mãn nguyên anh hạt giống hắc, không tệ. Không tệ. Thiên khuyết tử đầu ngón tay nô ra một đạo linh quang, góc lầu một ngụm trung đồng, vang lên kim ngọc giao kích thanh âm. Phương Dật, ngươi cái này huyền dương trưởng giáo, theo ta nên đón quý khách. Thiên cơ phủ. Từng sợi tinh quang thu liễm, Phương Dật tay nâng huyền dương bảo châu, sắc mặt mừng rỡ, nhìn qua chữ nào cũng là châu ngọc một quyển công pháp. Đôi chín làm cơ sở, phượng văn vi cốt, chư pháp tầm bổ, bây giờ còn kém tu sĩ thử một lần. Ân, thiên khuyết sư thúc kêu gọi. Hắn trong mắt bắn ra ba thước tinh quang, cảm thụ một đạo nóng bỏng khí thế, như mặt trời chói chang trên không, không ngừng tới gần. Bái hỏa giáo. Sau cùng tế phẩm tới rồi sao? Vâng. Một vòng đại nhật dâng lên, hùng vĩ khí thế lưu chuyển, Bạch Tuyên pháp bảo phần phật, nhìn lên trước mắt Linh Phong. Uy diễm lời nói, vang vọng huyền dương sơn. Bản tọa Bạch Tuyên. Chương 855 chân quân giao thủ, tu vi đột phá, 1. Chương 855 chân quân giao thủ, tu vi đột phá, 1. Bản tọa Bạch Tuyên, phục hỏa liệt chân quân pháp chỉ tới đây, huyền dương chúng tu còn không mau mau tới bái. Bạch Tuyên tóc đỏ áo choàng, trong mắt ánh lửa sáng rực, xảo diệu dừng lại ở huyền dương sơn hộ sơn đại trận bên ngoài. Gặp huyền dương sơn yên tĩnh im lặng, hắn lạnh rên một tiếng. Phá diệt bích thủy các lúc cỡ nào vi phong, bây giờ sao giống như rùa đen rút đầu. Thật sự cho rằng có Dược Vương cốc ủng hộ, liền có thể không đem ta giáo để vào mắt. Thiên quyết, Phương Dật, Trương Hàm Nhất, toàn bộ cho bản tọa lăn ra đến. Bạch Tuyên phất ống tay áo một cái, khí quán bắt phương, từng đạo màu trắng hào quang hóa thành màu trắng, trên không trung tới lui, thật lớn uy áp che xuống. Thiên cơ phủ lầm ẩm. Hùng vĩ uy áp chân áp xuống, địa động sơn giao, dẫn tới trong hang đá pháp cấm rung động. Phương Dật quanh chân ngồi tại pháp đài phía trên, từ Tam Dương Bảo Châu rút ra một đạo mờ mịt tử khí, chợt đánh ra một đạo pháp lực, bọc lấy Bảo Châu hướng Xích Dương sườn núi tật chỉ mà đi. Thật là lớn nộ khí. Hắn con mắt hơi khép, cảm thụ chín đạo bạch lần cự xà, vờn quanh Huyền Dương sơn môn, trong miệng chân viêm phun ra xuống. có Nguyên Anh chân quân xem như chỗ dựa, đối với kết đan tu sĩ không hề cố kỵ, thực sự là muốn làm gì thì làm. Thiên quyết sư thúc. Phương Dật nhìn qua động vật miệng, pháp cấm nổi lên tầng tầng gợn sóng, khàn khàn lời nói băng lên. Phương Dật sư điệt, cái này Chu Thiên Bát Quái đổ lão phu muốn lấy đi dùng một chút. Sư thúc xin cứ tự nhiên. Hắn vất ống tay áo một cái, lánh ra một đạo linh quang, bao khỏa thiên cơ phủ thành sắc hoa sen hóa thành một cây bảo kỳ, bị lũng vào trong tay áo. Đập, đập, đập thiên quyết tử không người, chống cứu trượng, chậm rãi bước vào trong đập phủ, ánh mắt đảo qua khắc dấu có kim lục không trọn vẹn cổ đỉnh. Nhị cửu huyền công, bị thôi diễn đến trình độ như vậy sao? Trừ bỏ âm một linh thân, thất huy tiểu đoán pháp tam dương thư, còn có còn lại tam giai luyện thể chuyển thừa bổ tu. Xem ra Phương Dật tiểu tử, ngươi sớm đã có chủ tính. Vậy cũng tốt, chí hướng rộng lớn, không phải một mực trầm mê bảng môn tà đạo. Ngược lại là tiết kiệm lao đầu ta không ít miệng lưỡi khổ cực, tôi diễn huyền công không chút nào giấu giếm. Phương tiểu tử, ngươi có gì cầu? Thiên quyết tử trong mắt vẫn đục chi sắc tán đi, ánh mắt uy nghiêm, giống như thức tỉnh tinh không cự thú. Còn xin sư thúc trợ đệ tử một chút sức lực. Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, chắp tay thật sâu vào áo. Ngược lại là thật lớn tâm tư. Ngươi có biết, Xích Mi sư huynh đã đến lúc mấu chốt, sơn môn bên ngoài cũng có một vị kết đan viên mãn nguyên anh hạt giống nhìn trộm. Lão phu một tơ một hào pháp lực đều không thể dễ dàng hao tổn, Phương Dật cũng không ngôn ngữ, toàn thân pháp lực lưu chuyển, trên mặt xanh vàng biến hóa. Từng sợi tinh thuần đến cực điểm dược khí dâng lên, hóa thành một quả tròn trịa bảo đan. Thỉnh Thiên Quyết sư thúc giúp đỡ ngươi đột phá tam giai thượng phẩm linh y dìa bất quá mấy năm, này bản mệnh dược khí đã là ngươi chín thành chín tích lũy. Một khi bị lão phu hấp thu dược khí, khôi phục pháp lực. Quá khứ 200 năm từ linh thực, bảo dược bên trên tích lũy đạo vận đều hóa thành hư ảo. Thiên Quyết tử đuốt ve lớn chừng ngón tay cái bích sắc dược châu, mở miệng nói, Tích Sơn cũng là tam giai thượng phẩm thiên cơ sư, ngưng luyện bản mệnh vật tượng. Ngươi sao không chờ sau này, mời hắn ra tay. Thỉnh sư thúc giúp đỡ. Phương Dật lần nữa hạ bái, ngôn ngữ khẩn thiết. Ngươi cái này tiểu quỷ, cùng là tổ sư đường đệ tử, chứ hằng nhất còn không ngươi ba thành tâm tư. Lại từ đâu chỗ phát hiện dấu vết để lại? Thiên quyết tử khép cười một tiếng, cũng không thâm cứu, phất tay bích sắc dược châu đánh bể. Chợt khô gầy ngón trỏ điểm ra, bốn đạo bản mệnh quẻ tượng hiện lên, diễn hóa 28 tinh tú. Sư thúc giúp ngươi cuối cùng một chút sức lực ông. Tầng tầng mơ hồ bóng người người khoác tinh huy, hoặc cầm tính chủ, hoặc nắm mai rùa, hoặc nâng cổ đồ. Huyền tinh diễn pháp, Chu Thiên hữu tượng. Su cơ linh biến, Hà Lạc canh điện. Thiên diễn đấu số, tinh thần hóa huyền. Bóng người tay áo nhanh nhẹn, miệng tụng huyền âm. Cùng nhau đánh ra một đạo tinh quang, huyền diệu khí thế lưu chuyển. Chu Thiên Bát Quái đồ bên trên từng đạo cổ kính vu văn hiện lên, từng đạo linh văn diễn hóa. Vốn đã diễn hóa hình thức ban đầu, gần như trọn vẹn nhị cửu huyền công, khí mạch hướng đi, đạo vận diễn hóa, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được hoàn thiện bộ tu, đề thăng. Vốn không qua nhị lưu truyền thừa, đạo vận không ngừng diễn hóa, tiến thêm một bước. Thiên Cơ đạo tông sư. Phương Dật con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, rung động trong lòng, không ngờ tới Thiên Quyết tử có thể bước ra một bước này. Hắn vốn cho rằng Thiên Quyết tử tối đa đem thiên cơ một đạo tu hành đến chuẩn tứ giai, chạm đến tông sư cánh cửa. Ngũ canh tử một mạch, có thể không thiên cơ đạo tứ giai truyền thừa. Khó trách Thiên Khuyết tử có thể phát giác ta cùng với Uyên Hải ký pháp khế. Khó trách môn trung gan to như vậy, dám dẫn bái hỏa giáo nguyên anh hạt giống tới cửa. Thiên cơ đạo tông sư trí năng, tại xem bói thiên cơ, che lấp dấu vết, tính toán nhân tâm phía trên, cũng không điếu tại nguyên anh chân quân một chút hắn trong mắt thanh huy lưu chuyển, nhìn qua râu tóc mới tiêu lão tu sau lưng, từng đạo bóng người, trong lòng ẩn ẩn có chỗ hiểu rõ. Lịch đại tổ sư hợp lực sao? Giống như còn mượn nhờ toàn bộ đại vân khí vận chi lực thiếu hình, bổ tu hoàn thiện huyền công tiên khuyết tử phủi một mắt huyền dương sơn bên ngoài, trợn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Phương Dật tiểu tử, cái này nhị cửu huyền công bổ tu sau đó, còn cần tìm đỉnh lô thử một lần, nhìn phải chăng có sai lầm chỗ. Nhân thể nhỏ thiên địa, công pháp thôi diễn lại hoàn chỉnh, không người nghiệm chứng, cũng e rằng có thiếu hụt. Người thọ nguyên bất quá 200, tự kết đan viên mãn ít nhất còn cần 200 năm tu hành, chớ có tự mình động tay. Chờ có tu sĩ ngưng đan ấn chứng nhận cái này huyền công, ngươi ngũ cực phong một mạch, cũng là có áp đáy hòm truyền thừa. Bất quá cái này huyền công tên gọi đôi chín, còn kém một chút hương vị. Thiên Khuyết tử phất ống tay háo một cái, không chọn vẹn cổ đỉnh bên trên kim lục dạng ngời rực rỡ, bốn cái cổ kính linh văn bút tẩu long xà khắc dấu bên trên. Đem cổ đỉnh bị đẩy tới Phương Dật trước người, hắn tự mình nói, đại diễn số 50, kỳ dụng 49, phương pháp này liền kêu là tứ cửu huyền công. Nguyện Phương Dật ngươi tiểu bối này, sau này tu hành cầu được viên mãn, chứng được nguyên anh chân quân chi vị. Cảm ơn sư thúc giúp đỡ. Phương Dật chắp tay thi lễ, chợt thu hồi cổ đỉnh, cảm thụ được giống như thực chất đạo vận. Hắn chỉ cần đánh ra pháp lực kích hoạt truyền thừa, cái này cổ đỉnh liền có thể lập tức diễn hóa bảo cấm, tiến giai pháp bảo. Đây cũng không phải là cổ đỉnh chất liệu xuất chúng, mà là huyền công diễn hóa đạo vận gia trì, nhất lực phá và pháp, đem nhị giai linh đồ sát sinh sinh cất cao đến tam giai. Cái này tứ cửu huyền công đã cùng chân bản không khác. Bất quá, còn cần tìm tu sĩ tu hành, kiểm chứng có không thiếu hụt trong lòng của hắn may mắn, nếu không phải trở thành Huyền Dương Sơn trưởng môn, đứng hàng thuần dương kim bảng, nơi nào có thể tìm được tiên cơ đạo tông sư ra tay giúp đỡ. Tu tiên bách nghệ, đan, phù, trận, khí, bút, ý, khôi. Vô luận cái nào một đạo tu hành đến tứ giai tông sư chi vị, tại Đại Ngu, thậm chí toàn bộ Bình Châu, đều đã là một phương hào hùng. Dù cho Nguyên Anh chân quân cũng là muốn cho ba phần mặt mũi, kết đan chân nhân chớ nói mời được, gặp mặt một lần, đã xem như cơ duyên thâm hậu. Gặp Phương Dật thu hồi cổ đỉnh, trong mắt mừng rỡ, Thiên Khuyết tử tay bên trong kiêu trượng gõ nhẹ, mở miệng nói: "Theo lão phu đi một chuyến a, cái kia Bạch Uyên mặc dù làm việc trương cuồng, nhưng vẫn lòng mang đề phòng, không vào trong Huyền Dương Sơn. Còn cần ngươi ta chào đón một hai. Cái kia Bạch Uyên ngang ngược, ngươi phải có chút chuẩn bị là." Phương Dật chắp tay thi lễ, gật đầu đáp ứng, chợt nhắm mắt theo đuôi theo Thiên Quyết Tử, lên núi ngoài cửa mà đi. Ông, bên trên Huyền Dương Sơn, từng sợi tinh quang sinh cơ, phun ra nuốt vào linh tức, diễn hóa bản đồ mới. Cuối cùng hóa thành một tôn cầu vồng, đánh ra từng đạo mây mù, đem tới lui Bạch Lân cự xả cách ly. Chương 855 chân quân giao thủ, tu vi đột phá, 2, chương 855 chân quân giao thủ, tu vi đột phá, 2, đập Bạch Uyên con mắt hơi khép, trong mắt tàn khốc hiện lên, nhìn qua cầu vồng bên trên một già một trẻ, hai vị tu sĩ chậm rãi đạp tới. Thiên Quyết Tử gặp qua Bạch Uyên đạo hữu. Thiên Quyết Tử ngôn ngữ khách khí. Phương Dật cũng là cử chỉ có độ, chắp tay thi lễ. Thanh Dương Tử gặp qua Bạch Uyên đạo huynh. Thiên Quyết. Bạch Uyên ánh mắt đảo qua, làn da ám trầm, trải rộng lão nhân ban Thiên Quyết Tử, tại rơi vào khuôn mặt tuấn dật, mày kiếm mắt sáng Phương Dật phía trên. Thanh Dương Tử Phương Dật. Ngược lại là làm xuống thật là lớn sự tình. Hắn vất tay một đạo dấu bàn tay rơi xuống. Ba. Phương Dật kêu lên một tiếng, bên trái gương mặt mắt trần có thể thấy sưng lên ba thước, tơ máu từ khóe miệng chảy xuống. Cảm thụ gương mặt nóng bỏng đau đớn, trong lòng của hắn băng lãnh, như tĩnh mịch cổ đàm, trong mắt gạt ra vẻ tức giận. Như thế nào? Ngươi tiểu bối này không phục? Ba. Lại một cái tát rơi xuống, Phương Dật phía bên phải gương mặt cũng là sưng ba thước. Thanh Dương Tử không dám. Phương Dật đè xuống trong mắt lửa giận, trong mắt hiện lên nhát gan chi ý hử. Nghĩ đến tiên linh căn Nguyễn Ngọc tịch huyền chuyển thân thể, cùng đối với tu vi giúp ích, Bạch Uyên nhếch miệng lên, trong mắt tràn ngập ngạo mạn chi ý không dám. Ta nhìn ngươi lòng can đảm ngược lại là cực lớn, có can đảm đánh giết Ngọc Uyên tử cho bản tọa quỳ xuống. Oanh! Xích sắc khí thế xông lên trời không, khuấy động phong vân biến hóa, xem sơn nhạc ưu tiên, hướng Phương Dật nghiền ép xuống. Phù phù. Phương Dật uốn lượn đầu gối, nằm dạp trên mặt đất, đan điền bên trong khí thế pháp lực bị toàn lực thu liễm. A, như vậy đến là thuận mắt nhiều. Như vậy khi nhục phía dưới, gặp một bên Thiên Khuyết Tử giận mà không dám nói gì, trong lòng Bạch Uyên để phòng khẽ bưng lòng. Thiên Khuyết Tử, tiếp chân quân pháp chỉ. Oanh! Một quyển sách cổ bày ra, xích bạch huyền quang đại phóng, hùng vĩ khí thế khuấy động ngàn dặm phong vân biến sắc. Một tôn khí thế uy nghiêm, đầu đội huyền quan tu sĩ hiện lên. Huyền Dương Sơn Phương Dật, Trương Hằng Nhất, hoành hành không sợ, tâm ngoan thủ lạc, chính là ma tu hành vi. Nay hỏa liệt chân quân pháp chỉ, đuổi bắt Phương Dật, Trương Hằng Nhất, đi tới vạn lý băng nguyên, phục trăm năm khổ dịch Thiên Quyết Tử, ngươi nhưng có ý gì? Huyền Dương Sơn, Thuần Dương Phong, tổ sư đường, có nguyên anh chân quân xem như chỗ dựa, thực sự là cản rỡ đến cực điểm. Hoàng Quảng Thắng trong mắt phản chiếu lấy cầu vồng chi cảnh, thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Trước tạm nhường ngươi đắc ý phút chốc, tự có thanh toán thời điểm. Hán triệt để dung nhập quỷ khí sâu đậm âm hoại trong gỗ, chìm vào lòng đất. Xích Dương Sơn núi. Hô trướng, khinh người quá đáng. Nhìn qua chụp ảnh lưu hình trong kính, bị ép tới hai gò má sưng, bị ép tới quỷ dạp trên đất Phương Dật. Dù cho hai người quan hệ bình thường, cái kia cũng là đồng xuất Huyền Dương Sơn. Ngũ Hoa trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, xích quang long yên lô bị tế lên, rủ xuống lạc lượn lờ linh hương, đem thân hình che lấp. Lại để ngươi đắc ý phút chốc. Thiên Cơ Phong, Trích Tinh Cát, Vưu Tích Sơn cầm trong tay thư quyển phiên động, bảy đạo tinh huy hội tụ, bắt đầu chú tử kiếm ngưng luyện. Này liền nguyên anh đại phái đệ tử sao? Cỡ nào uy phong, cỡ nào cản rỡ. Cầu vồng phía trên, Thiên Khuyết Tử mặt lộ vẻ khổ tâm, thân thể run nhẹ nhẹ. Bạch Uyên đạo huynh, lão hủ thọ nguyên gần tới, Huyền Dương Sơn bây giờ liền dựa vào hàm nhất, Phương Dật hai người trèo chống đại lương. Có thể hay không dàn xếp một hai dàn xếp? Bạch Uyên khí thế lại trướng ba phần, đảo qua quỷ dạp trên đất Phương Dật, run lẩy bẩy Phương Dật, mặt lộ vẻ khinh thường. Thiên Khuyết Tử, ngươi muốn làm trái chân quân pháp chỉ? Đây là muốn cùng bản tọa giao thủ hay sao? Phần phật. Từng đóa bạch viêm ngưng kết, hóa thành từng tôn khí thế hung ác bạch lần cổ xà, còn cuốn Thiên Khuyết, Phương Dật hai người. Thiên Khuyết sư thúc, môn trung truyền thừa làm trọng. Nam dạp trên mặt đất Phương Dật, cắn răng, gian cổ mở miệng, câu câu khắp huyết. A. Bạch Uyên ung dung tiến lên mấy bước, hơi hơi không lừng, đưa tay vô vô Phương Sừng hai gò má, khẽ cười một tiếng. Ngươi cái này Huyền Dương Sơn trưởng môn ngược lại là thức thời. Đợi cho vạn lý băng nguyên, bản tọa biết thật tốt chiếu cố ngươi. Thức thời như vậy, cũng là có thể lưu được một mạng. Thiên Khuyết Tử trong mắt đỏ thẫm, đè lên tinh hồng trong hai con ngươi tức giận, cũng là hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay nâng cao. Thiên Khuyết, lĩnh chân quân pháp chỉ. Ông. Xích bạch linh diễm cuốn ngược, uy nghiêm bóng người tản đi, một quyển mạ vàng sách cổ hỏa ý lâm nhiên, chậm rãi lạc vào trong tay Thiên Khuyết. Hắn nắm chặt trong tay pháp chỉ, quỳ gối mấy bước, mặt lộ vẻ định nọt rơi vào Bạch Uyên bên cạnh. Bạch Uyên đạo huynh, Huyền Dương thần hỏa xem khí thế, đã bị đều tẩy đi. Không biết lão phu có thể hay không thay thế hàm nhất, đi tới vạn lý băng nguyên. Nếu như không thể, đạo huynh có thể hay không khoan thứ một hai thời gian, để cho Phương Dật, hàm nhất hoàn thành môn trung bằng giao. Thay thế thì không cần. Nhớ lại trong giáo liên quan tới Huyền Dương thần hỏa xem ghi chép, Bạch Uyên trong mắt nổi lên một tia lửa nóng, chín đạo bảo cấm viên mãn hỏa đạo pháp bảo. Trong bái hỏa giáo cũng là thưa thớt, đủ để khiến hắn đấu pháp chi năng tiến thêm một bước. Bất quá, cho Phương Dật, Trương Hằng Nhất hai vị tiểu bối ba ngày bằng giao, ngược lại cũng không được. Tiên Khuyết Tử đứng dậy, nửa không lũ lấy thân thể, trên mặt chất đống nụ cười. Bạch Uyên đạo huynh đi theo ta, môn trung không hỏa đạo đại chân nhân, cái này Huyền Dương thần hỏa xem lưu chi cũng là vô dụng. Người lão già này ngược lại là thất thời. Bạch Uyên vô vũ Phương Dật hai gò má, mặt lộ vẻ khinh thường. Phương Dật, Ngọc Tịch bây giờ là bản tọa hảo hữu, cái này ba ngày ngươi cỡ nào suy nghĩ? Nhưng nếu không thể để cho nàng hài lòng, chớ trách bản tọa không nể tình kết đan tiểu tu, không biết tiến thôi. Hắn vất ống tay áo một cái, long hành hổ bộ, theo cầu vồng bước vào Huyền Dương Sơn. Phương Dật chậm rãi đứng dậy, nhìn qua bước vào Huyền Dương Sơn kiên cường tu sĩ, trong mắt hơi khép, bán cung lấy thân, giống bị đánh tan dũng khí. đạp cầu vồng không ngừng giảm bớt, song bên cạnh phong cảnh chậm rãi lui lại, Bạch Uyên bước vào trong Huyền Dương Sơn, hướng Xích Dương Sơn núi mà đi. Ân. Trong ngực hắn đốt tâm lưu ly kính, chợt nhảy lên một cái, rực rỡ linh quang dâng lên. Không tốt, có bẫy. Nguy cơ sinh tử đánh tới, Bạch Uyên dựng tóc gáy, trong tay áo một cái xích sắc ngọc phù bay lên, chớp mắt hóa thành một tôn lông vũ đỏ kim hỏa nha, đem pháp thể bảo khỏa. Thứ giai hạ phẩm, hỏa nha hóa hồng bảo phù. Đi. Hắn không có chút nào do dự, điên cuồng thôi động pháp lực, hóa thành một đạo hồng quang, một lúc sau, một độn trăm dặm. Ngay lúc sắp thoát đi Huyền Dương Sơn, một đạo màu xám bảo quang hiện lên, Phương Dật đầu đội ngọc quan, người khoác thanh ngọc pháp bảo, xương gương mặt sớm đã biến mất. Bạch Uyên đạo huynh, còn chưa thấy Huyền Dương thần hỏa xem, hà tất nóng nảy như vậy? Hắn mi tâm cơ trụ cột pháp ấn hiện lên, từng đạo bánh răng lưu chuyển, sau lưng Nguyên Hải người khoác bạch cốt chiến giáp, đỉnh đầu sừng thú, khí thế hung lệ, một quyền vung ra. Oanh! Tự tìm cái chết. Xích sát độn quang bên trong, Bạch Uyên sắc mặt bánh liệt, một thanh ngọc thước chớp mắt vỗ xuống. Oanh! Nguyên Hải khôi lỗi bị đánh bay hơn 10 dặm, Phương Dật ho nhẹ, khóe miệng tơ máu chảy xuống, trong mắt lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Bạch Uyên đạo hữu, hà tất nóng nảy như vậy? Chẳng biết lúc nào, một tấm tinh đầu lưới lớn đã triệt để bao trùm Huyền Dương Sơn. Thiên Quyết Tử tay cầm Chu Thiên Bát Quái Đồ, khí thế trùng thiên triệt địa. Bên trong Huyền Dương Sơn, rất nhiều linh phong, cổ điện cũng là từng đạo khí thế dâng lên, phong thiên tỏa địa, dẫn động mưa gió biến hóa. Chương 856 Tổ sư ban thường bảo, thôi diễn huyền công, 1, chương 856 Tổ sư ban thường bảo, thôi diễn huyền công, 1, rầm rầm. Vốn là xanh thấm như tẩy, dương quang phổ chiếu chi địa, bây giờ bị trầm trọng mây đen bao phủ, từng sợi tinh quang hóa thành di la lưới lớn phong tỏa bát phương. Một đạo lại một đường vô hình khí vận chi lực lưu chuyển, hóa thành một tôn tinh thần bảo thước, nương theo thê lương quạt đều, triệt để đem hồng quang đánh nát. Bành! Bạch Tuyên sắc mặt khó coi, trong mắt hầm hực, từ độn quang bên trong bị đánh ra. Hắn nhìn qua tổ sư đường, Thiên Cơ Phong, Xích Dương Sơn núi phân biệt dâng lên tam đạo khí thế. Hai vị đại chân nhân, một vị tu hành Huyền Dương thư tử thượng trùng. Thật làm cho ngươi Huyền Dương Sơn, để dành không thiếu nội tình. Nếu không phải bản tọa tới đây một nhóm, còn phát hiện không thể, bí mật như vậy. Ngân sắc linh vân lan lộn. Thiên Quyết Tử lạc đến Phương Dật trước người, đảo qua người khoác cốt giáp Nguyên Hải khôi lỗi, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, chợt thấp giọng nói: "Cá vào trong hũ, cái này kết đan viên mãn nguyên anh hẳn giống, để cho ta như vậy lao giả tới." Hắn cô gầy năm ngón tay khẽ bổ, Thiên Du, Thiên Toàn, Thiên Cơ mấy người bảy ngôi sao bảo châu, diễn hóa môi hình dáng bắt đầu thất tinh. Tinh đầu vi bính ngưng vận vi kiếm, gọi là nói bắt đầu chú tử. Tinh quang cổ kiếm khí thế thu liễm, hóa thành một thanh dài bảy thước kiếm, huy kiếm chằm lạc. Chen, bắt đầu chú tử kiếm. Thiên Cơ đạo chuẩn tông sư, Thiên Quyết ngươi lúc nào bước ra một bước này? Trong tay Bạch Uyên nâng đỡ đốt tâm lưu ly kính đánh ra một đạo giả dích kính quang. Tê lạc. Kính quang chớp mắt bị xé nứt, toàn thân giống như lấy lưu ly đổ bê tông cổ kính, bị chém ra một vết nứt. Hắn sát mặt khó coi, vỗ túi chữ vật, một quyển xích sắc đại sen bày ra, mở mịt ánh lửa bờ quanh, an một kích này. Thiên Quyết, người lão giả này tiên cơ chi đạo đột phá chuẩn tứ giai, bản tọa chính xác không nghĩ tới. Bạch Uyên ánh mắt đảo qua liên tiếp dâng lên khí thế, Trương Hàm Nhất, Phương Dật, Bưu Tích Sơn đám người, cười lạnh một tiếng. Nhiều hai vị kết đan bảy tầng tu sĩ, một vị nắm giữ đại chân nhân chiến lực khôi sư, một vị tử thượng trùng. Liền cho rằng có thể ăn sách đã hiệu đính toán. Chê cười. Cái này đại vân nơi hẻo lánh, gần ngàn năm không có tu sĩ kết đan viên mãn, quên cái gì là đạo trưởng chi năng, cái gì là chân quân uy nghiêm. Sắc lệ. Hắn thon dài năm ngón tay nô ra, nổi lên tầng tầng màu trắng hào quang, hỏa ý bốc hơi, một phương màu trắng đại nhật dâng lên. Xích hỏa quang minh vực. Xích hỏa quang minh vực trước mắt lan tràn trăm dặm, lửa nóng hừng hực lan lộn. Vài tòa trận pháp vòng quanh linh phòng, bị đốt thành cho tàn, quần quần nham tương tại Huyền Dương Sơn mạch lan tràn. Vâng. Từng tôn bạch lân cự xà phun ra nuốt vào hỏa ý, tinh hồng hai con ngươi khí thế hung lệ, màu trắng cái đuôi lớn bỏ rơi, đem giống như thiên thạch rơi lạc xích quang long yên lô đánh bay. Một tôn bạch lân cự xà há miệng phun ra liệt diễm, đem Trương Hằng Nhất đánh ra ngọc thước đốt diệt. Sau đó thế đi không giảm, màu trắng linh diễm hóa thành diễm quang đại thủ ấn. Nứt. Thiên Cơ Phong nô ra một tôn tinh quang vòng quanh đại thủ ấn bị đánh nát. Bạch Tuyên đầu đội ngọc quan, pháp bảo phân phật, khí diễm phách lối như thần ma hàng thế. Huyền Dương Sơn dụ ý khó dò, xem ra là giữ lại không được. Thiên Quyết Tử giống như cười mà không phải cười nhìn qua xích hỏa quang minh đạo tràng, cảm thụ được Bạch Tuyên pháp lực khuấy động, tinh thuần hỏa nguyên chi lực hội tụ. Không tệ, không tệ, không hổ là nguyên anh hạt giống, căn cơ hùng hậu, hỏa vận dồi dào. Đại vân càn cỗi, có thể bồi dưỡng không ra nhân vật như vậy. Hắn phất tay ném ra ngoài Chu Thiên Bát Quái Đồ, 28 ngôi sao lớn vừa nhảy ra, hóa thành làm ngân sắc xiển xích, ngang dọc bát phương. Trận Liên cũng không lại ra tay, tùy ý xích hỏa quang minh đạo tràng dẫn động hỏa nguyên chi lực, đốt diệt linh phong, xúc tích bản nguyên chi lực. Phương Dật, Hàm Nhất, cỡ nào nhìn xem, cái gì là đạo trường viên mãn? Phá giải một vị kết đan viên mãn nguyên anh hạt giống đạo trường, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Phương Dật khẽ gật đầu. Trong mắt thanh sắc hào quang đại thịnh, ẩn có lục giác hàn mai lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ duyên hiếm thấy, nếu không phải Bạch Tuyên làm việc khoa trương, nhưng cũng có lưu hậu chiêu. Tứ giai độn phù nơi tay, nếu không phải bước vào Huyền Dương Sơn, bị hơn nghìn năm lịch đại mưu đồ đại chân nhân tính toán, tứ giai độn phù đủ để tại cảnh giới kết đan ngang ngược, dù cho mấy vị cùng giai ra tay, cũng có thể nhẹ nhõm bỏ chạy. Tổ sư đường, mây mù lan lộn. Lấn ta đạo thống môn nhân, khi ta một mạch không người. Quỷ khí vòng quanh âm hoại mục, chẳng biết lúc nào chạc cây pháp phối. Người khoác áo gai, toàn thân mục hóa hoàng quang thắng từ trong tầng cây, nhô ra nửa người. Đầu ngón tay một đạo pháp quyết đánh ra. Vâng. Một cây giống như rễ cây quấn quanh mà thành màu nâu bảo trượng dâng lên, hắn tiếng nói tại Phương Dật bên tai vang lên. "Phương tiểu tử, ngươi tự ích thần thông, lại thấy rõ ràng cái gì là chân chính Thanh Giao Bắc Long pháp?" "Sắc lệnh, Thanh Giao Bắc Long." "Giống." Kèm theo kéo dài long ngâm, tựa hồ dễ dàng quấn quanh mã thành bảo trượng, toàn thân bảo quang đại thịnh. Phù văn trong lúc lưu chuyển, bảo trượng nên phòng biến đến dài, đầu thân sừng hưu, hai đạo trưởng cần phiêu đãng, hung lệ khí thế vờn quanh phía dưới, từng đạo màu nâu lân phiến mọc ra. "Ngâm." Một tôn gần trăm trượng giao long thôn vân thổ bụ, một chảo nhô ra. "Tê lạc." Sắc bén giao trên mướt, màu nâu sát khí vờn quanh, địa khí lưu chuyển. "Bành." Sinh hỏa quang minh đạo tràng, bị sinh sinh xé rách một góc. "Thiên quyết sư đệ." Hoàng Quảng Thắng trong mắt băng lãnh, thần thức lưu chuyển, chợt thở nhẹ một tiếng. "Bành." Màu nâu mà giao chia ra làm chín, lạc địa sinh căn, hóa thành màu nâu sợi rễ tại trong đạo trường xuyên thẳng qua. "Hoa." Xích diễm phần thiên, bạch xà phun trào đạo trường, bị chớp mắt định trụ. "Ha ha ha, Quảng Thắng sư minh, giản dương bí cảnh từ biệt, người ta rất lâu chưa từng liên thủ thiên khuyết tử bước ra một bước, túc hạ tinh huy lưu chuyển, mấy đạo tàn ảnh, tại sau lưng hiện lên." Thân hình hắn chớp mắt tiêu thất. "Hoàng Quảng Thắng, hắn không phải thọ nguyên hao hết, sớm đã tọa hóa sao?" Bạch Uyên sắc mặt đại biến, thần thức điên cuồng phun trào, trong lòng biết không ổn. "Ân, thiên khuyết cũng là kết đan viên mãn." "Thiên quyết ở đâu?" "Không có, không có, vẫn là không có." "Bạch Uyên đạo hữu, lão phu ngay tại ngươi chi thân sau." Thiên quyết tử người khoác tinh huy, khí thế cùng toàn bộ Huyền Dương Sơn tương hợp, nhìn qua chỉ cách một chút Bạch Uyên. Hắn khô gầy đầu ngón tay nô ra. "Tinh Nguyên Phong thần chỉ, làm cản." Bạch Uyên hộ thể bảo quyền bày ra, một tôn xích sắc hỏa nha hiện lên, chín đạo bảo quang lưu chuyển. Ẩn ẩn một đạo hùng vĩ thần thức dâng lên. "Thời gian quý giá, có thể không thời gian cùng ngươi trì hoãn." Thiên quyết tử con mắt càn khôn đạo vận lưu chuyển, đầu ngón tay tứ phương quẻ tượng diễn hóa. "Phong linh ấn." Hắn thấp giọng lẩm bẩm, một tôn hắc giáp huyền vũ gào thét, quy xà chiếm cứ, thiên cơ đạo vận lưu chuyển, giống như đầu bếp dốc thịt trâu, cắt ra xích sắt trong sách cổ thần thức. Chương 856 tổ sư ban thường bảo, thôi diễn huyền công, 2, chương 856 tổ sư ban thường bảo, thôi diễn huyền công, 2, bốc đạo tông sư. Bạch Tuyên sắc mặt sợ hãi, đan điền bản mệnh đan nguyên thiếu đốt, khí thế chớp mắt bành trướng, pháp thể không ngừng tăng gọn. "Tự bạo." Thiên quyết tử cùng Hoàng Quảng Thắng tiếng cười đồng thời vang lên. "Chê cười, người si nói mộng." Rầm rầm. Từng đạo màu nâu rễ cây chẳng biết lúc nào, từ lòng đất bốc lên, đánh vào Bạch Uyên huyệt dũng tuyển, theo kinh mạch du tẩu ở giữa, đem sôi trào khí huyết lắng lại. Thiên quyết tử hóa chỉ vị trưởng, từng đạo tinh huy vần quanh, lạc vào Bạch Uyên đan điền. "Bành, các ngươi tính toán." Phá diệt bích thủy một đạo buồn ngủ tại thần hồn bên trong lưu chuyển, Bạch Uyên mí mắt trầm trọng, đan điền kim đan ngừng chuyển động, pháp lực không cách nào điều động. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt đảo qua Phương Dật, Trương Hàm Nhất, Ngũ Hoa, cuối cùng rơi vào Thiên quyết tử, Hoàng Quảng Thắng phía trên. "Hết thảy đều tại tính toán bản tọa, các ngươi không sợ Nguyên Anh?" "Trần Quân." "Chấn." "Nô ô nào?" "Hoa." Bạch Uyên bị tinh quang phong bế thần thức, màu nâu sát khí khóa lại tinh huyết. Hoàng Quảng Thắng thấy vậy khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Ỷ vào Nguyên Anh chân quân trông nom, phương kết đan viên mãn hạng người, cũng dám không coi ai ra gì như vậy. Thiên quyết sư đệ, sau đó cứ giao cho ngươi." Chất khí thế lưu chuyển, tế tự thanh âm quen quần, ẩn có mục nát, tử vong chi ý lưu chuyển, lần nữa dung nhập trong âm hoại mục, hắn mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi, phun ra nuốt vào linh khí. Nửa cái trong Huyền Dương Sơn linh khí, bị quỷ khí vòng quanh âm hoại mục rút ra. Quảng Thắng sư minh lại ăn giấc, đại chi sau, người ta còn có trận chiến cuối cùng. Thiên quyết tử trong mắt tối sầm lại, trong lòng thở dài, nếu là thọ nguyên chưa hết, còn chỗ lúc toàn thịnh, sư minh sao lại mỏi mệt như vậy? Hắn phất ống tay áo một cái, một đạo ấn phủ rơi xuống. Ầm ầm. Địa động sơn giao, lòng đất hỏa mạch bị dẫn động, sôi trào nham tương phun ra ngoài, hóa thành thao thiết cự thú, một ngụm đem Bạch Uyên thôn phệ. Lộc cộc. Lộc cộc một phương phúc địa dâng lên, mạ vàng bảo quang hóa thành chuỗi ngọc, mơ hồ có thể thấy được, một tôn hồng quang vần quanh, trường mi phiêu động tu sĩ ngồi xếp bằng trên tế đàn. Xích Mi Tử mở ra hai con ngươi, chiếu rọi tổ sư đường bên trong âm hoại của mục. Quảng Thắng sư đệ, hắn than nhẹ một tiếng, tay trái chậm rãi nâng lên. Hoa, không cách nào khống chế nhiệt lưu bành trướng phun trào, sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng trải bước hơn trăm bên trong Huyền Dương Sơn. Một đám hỏa tinh hiện lên, Ngũ Cực Phong, Thuần Dương Phong, Thiên Cơ Phong, một tòa lại một tòa linh phong bị nhen lửa. Vâng, phạm vi ngàn dặm, linh khí khuấy động, cổ mục bị đốt cháy không còn một ngống, núi đá hòa tan, hóa thành từng đạo nham tương sông lớn, róc rách hướng Huyền Dương Sơn di động. Một đạo linh quang đem Bạch Uyên liền với pháp bảo cuốn vào trong đập phủ. Xích Mi ngẩng đầu, đối với Thiên Khuyết Tử gật đầu ra hiệu. Làm phiền Thiên Khuyết sư đệ. Đồng môn ở giữa, hà tất khách khí như vậy? Thiên Khuyết Tử còn xuống mấy trăm năm lưng khôi phục kiên cường, trên da hoàng hạt lão nhân ban rút đi, tái nhợt tóc dài, khôi phục đen nhánh. Quanh người hắn tinh huy vần quanh, phất tay giật xuống vỏ khô. Hóa thành mày kiếm mắt sáng tuấn giật thanh niên, trong mắt thâm trầm, giống như ẩn chứa thiên địa lớn bí, chọc người trầm mê. 300 năm tuế nguyệt, cuối cùng lấy chân diện mục gặp người Phương Dật, hàng nhất, Ngũ Hoa. Thiên Khuyết thở nhẹ một tiếng. Nhìn qua trước sau rơi xuống bốn đạo đội quang, mở miệng nói: "Các ngươi tiểu bối quan cái này xích hỏa quang minh đạo tràng, nhưng có rõ ràng cảm ngộ." Trương Hằng nhất nhíu mày, tuy là đại chân nhân, nhưng bất quá kết đan bảy tầng, sơ đạp này cảnh giới. Mục, hỏa tương xung, quả thực cảm ngộ không nhiều. Bưu Tích Sơn như có điều suy nghĩ, một loại nào đó cản, vẻ khôn tượng thay đổi, hắn hết sức chăm chú lạc tại thiên khuyết ra tay, cảm ngộ rất nhiều thiên cơ chi đạo. Đối với cái này xích hỏa quang minh đạo tràng, không quá mức lý giải. Ngũ Hoa lông mày đầu hơi nhíu, tay nâng xích quang long yên lô, lượn lờ hương khí tại quanh thân diễn hóa. giống như cùng đạo trường hình thức ban đầu khác biệt, cái này xích hỏa quang minh vực có khác căn cơ. Thiên Quyết Tử khẽ gật đầu, đưa tay tinh huy xông lên trời không, thôi động Chu Thiên Bát Quái Đồ phù văn lưu chuyển, dẫn động trong minh minh huyền dương khí vận. Hắn khẽ gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Phương Dật phía trên, trong mắt hiện lên một vòng vẻ chờ đợi. Phương tiểu tử, ngươi có thể đem tứ cửu huyền công thôi diễn công thành, lại tự ích diệu pháp thần thông, nhưng có khác cảm ngộ. Phương Dật đầu đội hoa sen quan, trong mắt tinh quang lưu chuyển, như có điều suy nghĩ. Cái này Bạch Uyên đem tinh khí thần tam bảo triệt để dung nhập trong đạo trường. Xích hỏa quang minh vực bên trong bạch lân cự xà, dường như đừng có linh tính, không phải là tử vật, có khác một phương tu tính. Cái này Bạch Uyên công pháp tu hành, cùng bái hỏa giáo nghe đồn chuyển thừa quang minh thư khác biệt. Nghĩ đến hai đời tích lũy, hắn sắc mặt bình tĩnh, trầm thân mở miệng. Trên Bạch Uyên tại trên quang minh thư đừng ra cơ trụ cột, diễn hóa tự thân chi đạo. Tuy bị quang minh chi đạo che giấu, lại quả thực có hắn bản chất chi vật. Tốt, không tệ. Cảm thụ phạm vi ngàn dặm lâm vào tinh huy trong sương mù, Thiên Quyết Tử khẽ gật đầu, phun ra một cái bí văn. Kế tiếp chi ngôn, trở ra lão phu miệng, vào tới các ngươi chi thai, chớ có cáo chi người khác. Nếu không phải ta Huyền Dương Sơn được bộ phận thượng cổ vu quỷ đạo đạo thống, còn không cách nào biết được bí mật như vậy. Cái gọi là nguyên anh chân quân, từ thượng cổ dĩ hàng, thành cựu chi pháp nhiều. Một cái kế thừa tiền bối chân quân đạo thống, nhắm mắt theo đuôi, tinh tiến cực nhanh. Cuối cùng nói chàng diễn hóa thiên địa phối thai, cuối cùng ngưng luyện hải nhi, vượt qua 6 cửu kiếp đến, chứng nhận vị chân quân. Thế gian nguyên anh chân quân có 89/10 đều là đi đường này, phải tiền bối di trạch thứ hai, lấy tiền bối công pháp làm cơ sở, tự khai con đường ngưng luyện nguyên anh. Hai người đột phá sau đó không phân mạnh yếu, nhưng thượng cổ đạo thống đều là yêu quý cái sau. Thiên Khuyết Tử lời nói ngữ một trận, tiêu sái nở nụ cười. Lão phu chẳng biết tại sao như thế, nhưng tất nhiên có lợi thật lớn. Bạch Uyên luận đấu pháp chi năng, tại Bái Hỏa giáo cũng không phải là nhất là đỉnh tiêm. Khả năng trổ hết tài năng, phải hỏa liệt lao quỷ coi trọng, là hắn chiêu vời trong đạo trường, có 3 phần đứng ra đầu mối gặp Bưu Tích Sơn Mũ Hoa, Phương Giật bọn người trong mắt lửa nóng, Thiên Khuyết Tử khẽ lắc đầu. Chớ có suy nghĩ nhiều tự khai con đường, bực này tiên kiêu hạng người, chớ nói đại vân, đại ngu. Dù cho toàn bộ Quỳnh Châu cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão phu nói cho ngươi chờ sự tình như vậy, là muốn các ngươi tích lũy nội tình, tự khai con đường không thể. Nếu là có đại cơ duyên, có thể ngưng luyện nguyên anh nhiều hơn một phần cùng tiền bối chỗ khác biệt, sau này con đường cũng có thể thông thuận một phần. Kế thừa tiền bối đạo thống, chưa hẳn không bằng tự ích con đường. 3 ngày sau, hàn phong lạnh thấu xương. Vạn lý băng nguyên, 30 lục đạo mạ vàng ánh lửa vòng quanh trong thành đá, một tôn hùng vĩ khí thế phát lên. 300 dặm bên ngoài, nông túc người khoác áo gai, cầm trong tay màu nâu linh quốc, chau mày. Cái này hỏa liệt lão quỷ lại phát cái gì điên? Hắn gỡ xuống buộc tóc lao châm ném ra ngoài, ngũ cốc khí thế lưu chuyển, một tôn thanh khang thú toàn thân lưu chuyển hậu đức chi ý, chân đạp đất khí. Lan, một tôn đại thủ ấn trục lạc, thân hình thấp bé hỏa liệt chân quân, chân đạp đỏ chót hồ lô, hẻm rượu trong mũi phun mạnh ra màu xám hơi khói. Hoa, màu xám trong hơi khói hỏa tinh hiện lên, hóa thành hỏa long quyển, sóng nhiệt bốc hơi. Hỏa liệt, ngươi điên rồi phải không? Nông túc hơi biến sắc mặt, đầu ngón tay một điểm, thanh khang thú nổ tung, diễn hóa tê dại, thử, tắc, mạch, thủ ngũ cốc, rút ra hỏa ý, ổn định dung chuyển không nghỉ chuẩn tứ giai linh mạch. Hỏa liệt lạnh rên một tiếng, pháp bào bay phất phới, thân hình mặc dù thấp bé, khí thế như hoang mục cự thú, hùng vĩ hung lệ. Bạch Uyên thất lạc đại vân tu tiên giới, trong giáo hồn đang bày ra có sinh tử nguy hiểm. Nông túc, ngươi để cho vẫn là không để? Bạch Uyên thất lạc đại vân tu tiên giới, làm sao có thể? Đại vân tối đa cũng liền 3 vị bước vào kết đan 7 tầng tiểu tu sĩ, 3 người liên thủ đều không phải là Bạch Uyên đối thủ. Nông túc nhíu mày, năm ngón tay hư hư nhấn một cái, địa khí hội tụ hóa thành màu nâu đại thủ lớn đè xuống hỏa long quyền. Chợt, không chờ hỏa liệt nổi giận, hắn lui ra phía sau một bước. Trong giáo nguyên anh hạt giống thất lạc, hỏa liệt tất nhiên phát cuồng, huống chi cái kia Bạch Uyên hắn cũng gặp qua. Từ Bái Hỏa giáo chân phái công pháp quang minh thư chi trùng, đừng ra đầu mối, tiềm lực 10 phần. Hừ. Hỏa liệt chân quân lạnh rên một tiếng, hóa thành xích sắc hồng quang bắn ra. Hắn cũng không cùng nông túc dây dưa không ngớt, cùng là nguyên anh chân quân, biết gốc biết rễ. Vạn lý băng nguyên linh mạch chưa thành công tiến giai, giao thủ không có chút nào chỗ tốt. Huyền Dương Sơn sớm đã hóa thành trăm dặm nham tương hồ nước, sóng nhiệt lan lộn, chỉ còn lại vài tòa linh phong, chưa từng triệt để nóng chảy. Thiên Quyết Tử mày kiếm trao lên, thấp giọng nỉ non. Khí vận dị động, có nguyên anh chân quân vào đại vân phương giận, hàm nhất, ngũ hoa, thích sơn, các ngươi che lấp khí thế. Sau đó cũng không phải là các ngươi có thể nhúng tay. Phương Giật không có chút nào do dự, phất ống tay áo một cái, một mảnh âm huệ diệp bị tế lên. Ông, từng kia từng sợi màu xám bảo quang rơi xuống, đem hắn pháp thể cuốn lên, hướng thuần dương phong rơi xuống. Chương 857 Phượng Văn Diễn Thể Đạo, 1, chương 857 Phượng Văn Diễn Thể Đạo, 1, ngược lại là thông minh. Tổ sư đường bên trong, âm huệ một quỷ khí vần quanh, thân cảnh pháp phối. Nắm nuốt một đạo tinh phủ, cảm thụ được chìm vào lòng đất Phương Giật, hoàn quảng thắng toàn thân màu nâu địa khí vần quanh, khô mục như một ngũ chỉ nô ra. Thổ nguyên chi lực bị dẫn động, từng quả linh trùng lạc phía dưới, mọc rễ nảy mầm, chỗ nhánh dài diệp. Cuối cùng thân cảnh tan lụi, hóa thành 36 mai phiến lá hình dáng phù văn. Mai, lan, trúc, cúc, đàm, tùng, liên, đào. Phù văn hóa thành hắn chuyện xưa trồng trọt qua bảo thực hư ảnh, sinh cơ giật đảo. Diệu pháp, thập nhị nguyên thần linh mục tế hình phù. Ông, tam thập lục đạo phù văn chia ra làm 3, hoàng quảng thắng ánh mắt đảo qua tổ sư đường bên trong trường hợp nhất, tiêu trường sách hai người. Nguyên anh chân quân sắp tới, trường sách ngươi cùng Phương Giật đồng dạng trốn vào lòng đất, chờ đợi kết cục. Sư tôn, Tiêu Trường Sách con mắt bi thiết, dù cho có ngàn năm tích lũy, cùng Nguyên Anh chân quân giao thủ, cũng giữ nhiều lành ít. kết đan tu sĩ hào chân nhân, bất quá là đắc đạo vận chi chân mà nguyên anh chân quân. Từ trong chúng sinh nơi nơi trổ hết tài năng, có di sơn đảo hải chi lực. Vô luận Xích Mi tử ngưng kết nguyên anh thành công hay không, đều khó mà gặp lại một mặt. Hà tất nhỏ như vậy nhi nữ chi thái, nếu không phải vì môn trung sự tình, lão phu trong lòng không cam lòng, sớm đã tọa hóa. Hà tất như vậy đau khổ dãy rủa. Hoàng Quảng Thắng rỗi ra thô ráp, trải rộng vân gỗ tay trái, vỗ nhẹ Tiêu Trường Sách cánh tay, mặt lộ vẻ từ ái chi sắc. Ngươi bất quá kết đan tầng 4 tu vi, lại tại Huyền Thao Bách Nhật tiến truyền thừa này bên trên, dẫn vào yêu mạch chi lực. Nếu chuyện có không thể, liền cùng Phương Dật cùng nhau hướng Tố Độ Sơn chạy trốn đi thôi. Vi sư biết tận lực vì ngươi cùng Phương Dật tranh thủ thời gian, lại chớ có để ý tổ sư Đường Đạo thống sư tôn. Tiêu Trường Sách trong mắt yếu ớt, hai đầu gối quỳ xuống, diện mục nghiêm nghị, cung kính đi ba quỷ chín lạy đại lễ. Đệ tử bái biệt sư tôn đi thôi, tu sĩ chúng ta nghịch hành tiên lộ, không cần nhỏ như vậy nhìn nữ chi thái. Hoàng Quảng Thắng phất ống tay áo một cái, 12 mai linh diệp phù lục hợp nhất, hóa thành thập nhị nguyên thần linh mục tế hình phù, cuốn lên Tiêu Trường Sách trốn vào sâu trong lòng đất. Trường Sách, sự hữu bất hiệp nhiều nghe một chút Phương Dật tiểu tử lời nói, chớ có tự tác chủ trương. Cái kia tiểu bối đạo tâm quá mức kiên cố, tâm tư nhạy bén, lại phải thanh một cung truyền thừa, 89 phần 10 tại Tố Độ Sơn có 7 ám thủ hắn hơi chút do dự, còn lại hai đạo che hình phù một phân thành hai, sau đó vỗ túi chữ vật, một đạo màu xám linh quang theo sát phía sau. Cái trước trốn vào linh phong phía dưới, che lại Phương Dật khí thế. Cái sau tật trì mà ra, lạc nhập trong nham tương hồ nước, không ngừng xâm nhập, cuối cùng lạc xuyên qua nham tương hồ nước, tại một ngụm mạ vàng bảo diễm vòng quanh thiên địa hỏa lò phía trên. Tư tiểu tử, ngươi vừa vào ta tổ sư đường, dù chưa tiếp nhận đạo thống, nhưng trung quy là ta nhất mạch tu sĩ. Lão phu giúp ngươi một tay, sau đó kết quả như thế nào, thì nhìn ngươi tạo hóa Quảng Thắng đại chân nhân. Trong tay từ thanh xà cổ kính chiếc nhẫn, nổi lên tầng tầng thanh đồng gợn sóng, vô hình thần thức hóa thành thật diễm đốt cháy, đem tiêu tán khí thế đốt diệt không còn một ngống. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ tới Quảng Thắng đại chân nhân sẽ ra tay, che lấp khí thế vết tích. Thừa tình, Quảng Thắng chân nhân. Lòng đất 3000 trượng phía dưới, một phương u ám trong hang đá, thất giới lấy ra từng nơi đã sớm bị tế luyện qua phong linh thạch. Thất giới thôi động yêu lực, đánh ra mậu thổ linh quang, câu thông địa mạch. Phương Dật đưa tay, khư giới khô vinh phiên chập chờn, pháp lực lưu chuyển, sinh tử khô vinh kinh vận chuyển tới cực hạn, xóa đi tiêu tán khí thế. Ông thập nhị nguyên thần linh một tế hình phù lạc phía dưới, hóa thành xuân lan, thu cúc, hàn mai, thanh liên, bích trúc. Rất nhiều linh mục đạo vận lưu chuyển, thổ mục tương hợp, khí thế triệt để hợp xuống đất mạch bên trong, không còn chút nào nữa tiết lộ. Hắn chỉnh lý y quan, đốt bình pháp bảo nhăn nheo, sắc mặt nghiêm nghị, hướng tổ sư đường không người cúi đầu. Cảm ơn Quảng Thắng tổ sư. Quảng Thắng tổ sư gặp phải sinh tử chi kiếp, còn hao tổn nguyên khí ra chỉ bí pháp linh phủ, vì bất quá kế thừa bộ phận đạo thống chính mình che lấp khí thế. Phương Dật tự nghĩ, Quảng Thắng tổ sư không hổ tổ sư chi danh, đáng ra hắn thành tâm cúi đầu. A, hiếm thấy gặp Phương tiểu tử ngươi mấy phần tự tình. Lão phu cậy giá lên mặt lắm miệng một câu, bước vào đại chân nhân sau đó cần hòa giải tinh khí thần tam bảo, tu hành gian khổ, còn so sánh kết đan phía trước không chỉ gấp 10 lần. Tiểu tử ngươi lại bị tư chất liên lụy, tu hành càng thêm đau khổ. Bất quá, chớ có để ý người khác lời nói, trung phẩm linh căn lại như thế nào? Lão phu tu hành mới bắt đầu, đồng môn, sư trưởng, tộc nhân không một người để mắt, cầu một tu tiên bách nghệ mà không thể. Phương đi ngàn thực viên trồng trọt linh cây lúa, ước chừng 30 năm chưa từng rời xa linh điển. Cùng thế hệ tu sĩ xuất chúng hạng người, sớm đã đúc thành đạo cơ, bái nhập chân nhân danh nghĩa. Nhưng cuối cùng lại như thế nào? Cũng là cầu thí. Lão phu kết đan viên mãn, ngang ngược đại vân, vô pháp vô thiên. Giản Dương bên trong bí cảnh, không biết chém giết bao nhiêu tư chất xuất chúng, thân có tiên tiên linh thể thiên kiêu nhân kiệt. Cuối cùng, nguyện ngươi tiểu bối này có thể đạt tới mong muốn, tiết lộ thông thuận, cuối cùng ngưng kết nguyên anh, chứng thành chân quân. Thay lão phu cái này tư chất thấp hạng người, gặp được gặp một lần trên đỉnh núi phong cảnh Hoàng Quảng Thắng treo chọc thanh âm biến mất dần, một đạo màu xám bảo quang từ phù lục bên trong bật lên. Linh quang tán đi, hóa thành một tôn khắc dấu vu văn màu xám cổ kính. Cái này âm một chiếu hình kính chính là bản tọa mang bên mình chi bảo, hôm nay liền bàn cho ngươi. Xích Mi sư minh kết anh chính là đại cơ duyên, có thể có bao nhiêu linh ngộ, thì nhìn ngươi tự thân. Nội tình phúc nguyên kèm theo giọng nói lờ lờ, bảo cấm bên trong Hoàng Quảng Thắng khí thế triệt để tán đi. Phương Dật duỗi ra thon dài năm ngón tay, kéo nâng bảo kính, pháp lực phun ra nuốt vào, không có chút nào ngăn cản chớp mắt luyện hóa lục đạo bảo cấm. Ông, Huyền Dương hỏa mạch bên trong, Xích Mi tử quanh chân ngồi tại trên tế đàn, khí thế hùng vĩ, không ngừng phun ra nuốt vào linh khí. Như suối chảy linh khí hội tụ, hóa thành hỏa nguyên chi khí, giống như mở mịt lan lộn. Hắn nhíu mày, nhìn qua cạnh tế đàn ba cái cổ kính, phân biệt tinh huy lưu chuyển, màu nâu bảo quang phun ra nuốt vào, lưu ly tử khí vần quanh, không ngừng ghi chép đạo vận lưu chuyển. Khí thế bốc hơi. Tại trên màu nâu bảo quang phun ra nuốt vào cổ kính một trận, hắn mặt lộ vẻ cổ quái. Quảng Thắng sư đệ chưa đem âm một chiếu hình kính giao cho theo hắn dài nhất trường sách sư điện, cũng không giao cho ngưng luyện kim đan hàng nhất sư điện. Ngược lại đem âm một chiếu hình kính lưu cho tư chất kém nhất thanh dương tử Phương Dật. Phút cuối cùng, ngược lại cũng không quan tâm tổ sư đường đạo thống. Đây là tại Phương Dật phía trên, nhìn thấy tự thân hình bóng. 200 năm trước, sư đệ cũng giống như Phương Dật hăng hái. Đáng tiếc cuối cùng bị tư chất có hạn, không thể bước ra một bước cuối cùng. Xích Mi tử khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Biết được trong đó chi ý Quảng Thắng sư đệ, nếu là ta có thể nguyên anh công thành, sẽ chiếu cố thanh dương tử Phương Dật. Tổ sư đường, giống như phát giác Xích Mi tử lời nói, người khoác áo gai, lão nông một dạng Hoàng Quảng Thắng khẽ gật đầu, đi cuối cùng một cọc tâm sự. Hắn đem ánh mắt rơi vào một bên, đỉnh đầu tử kim quan, khuôn mặt tuấn tú, người mặc cẩm bào, eo phối ngọc hoàn, một thân quý khí thanh niên tu sĩ phía trên. Hàng nhất, ngươi kế thừa tổ sư đường căn bản đạo thống, cùng Phương Dật mặc dù cùng là một đạo chân nhân, nhưng nhất khô nhất binh, đạo đồ bất đồng. Đại ngu so với Đại Vân Phồn Thịnh gấp trăm lần, nuôi hai vị kết đan viên mãn chân nhân, thậm chí hai tôn nguyên anh chân quân đệ tử kế thừa tổ sư đường ngàn năm tích lũy, không sẽ cùng Thanh Dương sư điệt khó xử, tranh chấp âm một chiếu hình kính. Trương Hằng nhất đen phát áo choàng, tóc mai ở giữa một cây thanh đằng khúc chiết, toàn thân hiện ra nhẹ nhàng sinh cơ. Hoàng Quảng Thắng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chợt năm ngón tay chụp lại.
Ông.
Chương 857 Phượng Văn Diễn Thể Đạo 2, chương 857 Phượng Văn Diễn Thể Đạo 2, bên trên tế đàn từng chiếc tát hồn đang sáng lên, cổ kính vu văn lưu chuyển, gió xuân thổi, tế tự thanh âm quanh quẩn. Hàng nhất, chuẩn bị sẵn sàng, điều dưỡng tinh thần, khôi phục pháp lực, ngươi chi sinh tử, thì nhìn mấy ngày sau. Trương Hằng nhất mặt sắc nghiêm nghị, khoanh chân ngồi xếp bằng, đan điển kim đan chuyển động. Tóc mai ở giữa gốc cây hóa xuân tang, mắt trái nổi lên xanh biếc chi sắc, diễn hóa giả dích sinh cơ, phải con mắt bằng nâu, tựa như một phương đất màu mỡ. Một tôn mơ hồ thân hình, tổ sư đường bên trong chậm rãi phát họa. Thiên cơ phong, sóng lửa lan tràn, khô nóng tập kích người. Chuyện xưa phi lưu phía dưới 3000 trượng thác nước sớm đã khô cạn, chim thú đoạt tuyệt, chỉ còn lại lẻ tẻ tam giai linh một cảnh lá khô hoàng. Trích tinh trên đài, Càng Tích Sơn đứng chắc tay, tường đạo tinh văn tử toàn thân sinh ra.
Tiết, tiết, tiết.
Tinh quang hội tụ, thanh đồng nghi quỹ chuyển động, diễn hóa một tôn hôn thiên nghi, chậm rãi đem Càng Tích Sơn kéo vào trong đó. Thiên phủ, ngày lương, thiên cơ, ngày cùng, thiên tướng, thất sát. Chư tinh từng cái sáng lên. Nguyên Anh vào đại vân, cuối cùng đã tới cuối cùng nhất tử. Tầng tầng trong ánh sao, mày kiếm mắt sáng, tóc bạc xóa vai thiên khuyết tử đem ánh mắt từ thiên cơ phòng, tổ sư đường, lòng đất mấy đạo ẩn nấp khí thế thu hồi. Hắn vất ống tay áo một cái, pháp lực cuộn cuộn, hóa thành mấy đạo linh quang lạc phía dưới, triệt để đảo loạn lòng đất khí thế, mấy nhiều bài toán. Vì che lấp thân hình kết đan chân nhân, triệt để che lấp thiên cơ. Muôn vàn nhu đồ, mọi loại tính toán, cuối cùng vẫn gặp song phương nội tình. Nhất lực hàng tập hội. Sách, đáng tiếc trong Huyền Dương Sơn không Nguyên Anh, bằng không hà tất liệu mạng như vậy thiên khuyết tử con mắt càn khôn quẻ tượng thay đổi, khí thế triệt để cùng Huyền Dương Sơn khí vận tương hợp. Mà lúc này tu tiên giới, huyết độ bạch cốt môn, phạt diệt bích thủy cát, hợp hoàn tông, thiên đao ổ lại có tổ sư ám thủ, phun ra nuốt vào khí vận. Huyền Dương Sơn khí vận đã có thể đại biểu toàn bộ đại vân tu tiên giới khí vận. Đến bích thủy cát thiên bảng hồ sao? Hắn nhẹ giọng nỉ non, chợt nhắm mắt dưỡng thần, khóa lại chậm rãi trôi qua sinh cơ, câu thông 28 tinh tú, tiếp tục che lấp ngàn dặm dị tượng. Vâng, hòa mạch ngẩng đầu, xích kim linh diễm vòng quanh phúc địa, giống như hoa sen tràn ra. Từng tầng liên biện thoát lạc xích mì tử khí cơ lại trướng cùng ngoại giới tương liên, một phương hùng vĩ vòng xoáy ẩn ẩn hình thành. Vòng xoáy chuyển động ở giữa, từ điện hỏa hoa liên tiếp không ngừng. Bành, bành, bành. Trái tim giống như tiếng tim đập vang lên, hỏa nguyên chi lực bộc vào, diệu quang xích hỏa phúc địa triệt để hóa thành một phương kén lớn không ngừng tụ lực, lặng chờ phá kén mà ra. Thiên bạc hồ, một vòng nóng bỏng đại nhật treo cao, viễn độ ngàn dặm. Hỏa liệt chân quân nhìn qua bích thủy các sơn môn trung trồng trọt linh điển, trải bớt linh mạch huyền dương tu sĩ, trong đó không thiếu giả đàn chân nhân. Hắn lông mày nhíu một cái, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa. Còn dám lưu tu sĩ ở đây, chẳng lẽ Huyền Nhi thất thủ, cùng Huyền Dương Sơn không quan hệ? Thôi, Tả Hưu cũng là chút sâu kiến, vô luận là có hay không cùng Huyền Dương tiểu phái có liên quan, vạn dặm băng nguyên linh mạch tiến đến dai. Có mới che chắn, có can đảm đánh giết Ngọc Nguyên Tử, cái này tiểu phái đã vô dụng bờn quanh đại nhật mê vụ tán đi, bạch sát hào quang đầy lạ, hóa thành châm mưa bắn nhanh xuống. Nguyên Anh chân quân, Đại Vân vì sao lại có Nguyên Anh chân quân suy? Suy, suy, suy máu bắn tung tóe, bích thủy các mấy tức phía trước còn nói cười yến yến tu sĩ, bị đánh giết không còn một ngống, trầm tĩnh băng lãnh hồ nước sôi trào. Nhìn qua nham tương lăn lộn hòn đảo, hỏa liệt chân quân mặt lộ vẻ hài lòng. Chờ trong giáo chiếm giữ vạn dặm băng nguyên, nơi đây tam giai thượng phẩm linh mạch, sau này có thể lập một chỗ chi mạch đầu ngón tay hắn mẻ lên, nhíu mày. Lệ Sơn, Uyên Nhi khí thế tại Lệ Sơn, không phải đã thông báo Đại Vân bên trong, Lệ Sơn hung hiểm nhất, chớ có tiến bảo. Thôi, đi tới Huyền Dương tiểu phái Tả Hữu đều phải đi ngang qua Lệ Sơn, lại đi xem một chút, phải chăng lại có lao quái làm yêu. Hai ngày sau, gió lạnh rít đảo, kỳ tuyệt dốc đứng, quanh năm tối tăm không ánh mặt trời phía trên Lệ Sơn, một ngụm hỏa hồng hồ lô nhanh như điện chớp. Hỏa liệt chân quân nhìn về phía u ám bực sâu, đầu ngón tay pháp quyết biến đổi, nóng bỏng khí thế xoay tròn. Cái này Lệ Sơn thật có biến cố. Tiên tĩnh Lệ Sơn chỗ sâu, sâu không thấy đáy trong thâm uyên, một tôn khảm có bảo châu, linh văn giống như nòng nọc ngoạ ngậy hắc quan mở ra. Hồng Mao lão thi mở bừng mắt ra, nhìn qua một vòng ban ngày trầm xuống. Khí thế thấp lạc, gần như cảnh giới ngã lạc hắn, thi thể run rẩy. Nguyên Anh chân quân, Đại Vân cái này đất lưu này, ngay cả tứ giai linh vật cũng không có, ở đâu ra Nguyên Anh chân quân? Trốn. Hắn không có chút nào do dự, ho ra một đạo màu xám thi thủy, khép kín hắc quan, không để ý hung hiểm, hướng sâu trong lòng đất bỏ chạy. Bạch sắc đại nhật chậm rãi lạc phía dưới, hào quang đại phóng, không ngừng đốt cháy phiền muộn thi khí. Vực sâu bằng trượng, âm khí ngưng xương, băng lanh thấu xương. Bắn ra một đạo xích mang cuốn giết hơn 10 tôn tam giai thi vương sau, thê lương gào thét nhấc lên, một tôn diện mục khô mục thi hải, u lục lợi chảo nhô ra. Hồn nào? Túc hạ lớn đỏ hồ lô phun ra vòi rồng, đem kết đan tầng 8 thi vương luyện giết. Hỏa liệt nhíu mày, gặp một tôn cổ kính, tàn phá một nửa bia đá hiện lên. Uyên Nhi sau cùng khí thế, ngay ở chỗ này. Nhìn qua bia trên mặt long trương lưu chuyển chấn ma bi tàn phá bia đá giống như từ mãng hoang thời đại lưu chuyển xuống, một đạo siêu việt pháp bảo linh quang hiện lên. Đại chấn ma bi cư nhiên bị thôi động đến nước này. Hắn cảm thụ bia đá chấn áp xuống lăn lộn âm khí, thê lương thi khí hóa thành xúc tu, đậm đặc thi khí thấm nhuận, không ngừng ăn mòn bia cổ. Đại trấn ma bi cái này kỳ bảo bị hủy hoại đến nước này. Uyên Nhi là bị âm vực tính toán. Hỏa Liệt phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn qua tầng tầng lớp lớp gợn sóng bên trong một tôn 9 tầng trên tế đàn điêu khắc hiện sư, độc nhãn, tam mục chờ ma tộc hư ảnh, từng đạo ma khí vần quanh. Huyền âm tế đàn. Hắn lạnh rên một tiếng, sau lưng một tôn xích kim bia cổ dâng lên, bạch sắc hào quang đại phóng, hướng tế đàn chấn áp xuống. Ầm ầm. Nhúc nhích thi khí chớp mắt bị đả diệt, u ám trong thâm uyên, bạch quang chói mắt. Mắt thấy huyền âm tế đàn liền bị đánh nát. Tiểu bối, thật can đảm. Tầng tầng ngân sắc gợn sóng bên trong, âm lệ, man hoang thần thức theo hơn một xích trong vết nứt không gian, róc rách chảy xuôi. Ông. Huyền âm tế đàn chấn động, 9 tầng trên tế đàn điêu khắc kiện sư, độc nhãn, tam mục chờ ma tộc hư ảnh nằm rạp trên mặt đất. Một tôn tam mục ma ảnh người khoác lân giáp, tám tay vung dậy, hai tay kết phát ấn, hoặc nắm giữ con linh, hoặc nắm tà luận, khí thế hung lệ, đứng ở trên tế đàn. Ma ảnh mở miệng yếu ớt, ánh mắt giống như rắn độc lạc phía dưới. Đại viêm quang minh bi. Bái hỏa giáo huyền minh tử hậu bối, nếu là thức thời cứ thế mà đi, bản tọa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không lại như thế nào? Hỏa Liệt chân quân trong mắt kiếm kỵ, sau lưng lấy bạn năm hỏa nhàm kim luyện chế đại viêm quang minh bi từng vòng bảo quang dâng lên, như hoa sen giống như nở rộ. Ầm ầm. Bạch sắc diễm quang lan lộn, hướng huyền âm tế đàn bao phủ mà đi. Nếu là có thể bản thể tới, lão phu còn e ngại ba phần, bất quá một đạo phân tâm. Dù cho nguyên anh đại ma lại như thế nào? A. Ông. Đại viêm quang minh bi chấn áp xuống, chỉ một cú đánh, liền đem tam mục tám tay ma ảnh trọng thương. Hỏa Liệt non nớt năm ngón tay vỗ xuống. Vâng. Kết kít. Xích kim thạch bi khí diễm tăng gọn, huyền âm tế đàn bị đánh nát. Đáng chết. Nếu bản tọa huyền âm tế đàn hoàn thành, sao lại hổ lạc đồng bằng hắn tám tay vung dậy, tà luân chuyển động, từng viên ma văn vừa nhảy ra. Tê lạc. Ngân sắc trong rung động, dài hơn thước vết nứt không gian bị chậm rãi trống ra. A. Mơ mộng hao huyền, chớ nói đại trấn ma bi không cho phép, Quỳnh Châu chuyển kỳ đại tu không cho phép. Chính là bản tọa cửa này, ngươi cũng qua không đắc ý. Hỏa Liệt chân quân tóc dài vung dậy, cười lạnh một tiếng, giống như viêm thần hàng thế. Đại thần thông, phần sơn. Đại viêm quang minh bi chấn động, hùng vĩ khí thế hóa thành hỏa nha vô cánh, xích giao phiên thiên, viêm vượng thổ tức. Vâng. Tiểu bối đáng chết. Một lúc sau một phương biển lửa hiện lên, liệt diễm phần tiên đem ma ảnh nóng lửa, phiền muộn ma khí bị không ngừng bốc hơi. Một khắc đồng hồ sau, Hỏa Liệt trong ngực một tôn lưu ly bảo kính bay ra. Ân. Hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đại vân khí vận bốc hơi, đạo vận câu thông thiên địa, đây là có tu sĩ ngưng anh. Nhìn qua hóa thành nham tương nguyên địa, hắn thấp giọng cười khẽ, giống như cắn người khác cử thú. Huyền Dương Sơn tiểu bối. Thú vị, thú vị. Thật sự cho rằng cái này âm vực một đạo tế đàn, có thể kéo lại bản tọa cước bộ hỏa đạo nguyên anh thế, nhưng là đại bộ linh vật, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Ông. Bạch sắc đại nhật dâng lên, vung ra một mặt màu đỏ bia đá, từng đạo bảo quang sáng lên. Bia đá chín đạo bảo quang vần quanh, cùng đại trấn ma bi khí thế tương liên, phun ra nuốt vào linh cơ tẩm bổ đại trấn ma bi. Sau nửa canh giờ, một ngụm ngăm đen cổ quan cẩn thận từng ly từng tí dâng lên, hồng bao lão thi cảm thụ cực nóng sóng lửa, cùng lộc cộc bước lên bọt khí hồ dung nham. Đại ngu so với đại vân dầu có không chỉ gấp 10 lần, một tôn chín đạo bảo cấm viên mãn pháp bảo, nói bỏ qua, liền dễ dàng bỏ qua. Cũng may có kỳ bảo táng vận quan che lớp khí thế, bằng không ta nhất định khó thoát khỏi cái chết. Nguyên Anh chân quân cầm trong tay pháp bảo cực phẩm, cái này lệ sơn mấy trăm năm nay, bất quá có thi vương qua lại, như thế nào dẫn tới lớn như vậy địch. Hắn nhìn qua trong hồ dung nham bể tan cảnh tế đàn mạnh vụn, cùng với vết nước không gian bên trong, róc rách chảy ra âm linh quỷ thi chi khí. Sắc. Hồng Mao lão thi ngũ chỉ nô ra, đem bể tan cảnh tế đàn mò lên, phun ra một đạo màu xám thi thủy. Ông. Một phương thu nhỏ gấp mấy lần huyền âm tế đàn, chậm rãi hình thành. Một canh giờ sau, nhìn qua tầng ba tế đàn núi, từng đạo ma ảnh hiện lên, phun ra nuốt vào trong vết nước không gian, chảy ra âm linh thi quỷ chi khí. Hồng Mao lão thi mặt lộ vẻ hài lòng, lần nữa nằm vào trong quan tài. Mất chết lao thi ta, cũng may lệ sơn câu thông âm vực một góc, vết nước không gian không dứt, âm bị chi khí không ngừng. Ông tăng trở quan tài u quang lưu chuyển, hướng đáy vực âm mạch bỏ chạy. Tiên tĩnh im lặng trong vực sâu, không có mưa hay. Hồng Mao lão thi sớm đã bỏ chạy dưỡng thương, thủ hộ tế đàn thi vương tức thì bị đốt diệt không còn một ngống. Âm khí rội rửa phía dưới, nham tương hồ nước dần dần để nguội, hóa thành ngăm đen đá cẩm thạch. Ông một tia tinh quang hiện lên, rơi vào huyền âm tế đàn phía trên, hóa thành vũ văn. Mơ hồ trong đó. Tế tự âm thanh vang lên, một đạo vu dân hư ảnh hiện lên, dập đầu tế bái. Nam đấu chủ sinh, Bắc đấu chủ tử. Nam đấu chủ sinh, Bắc đấu chủ tử. Nam đấu chủ sinh, Bắc đấu chủ tử. Chương 856 Thiên khuyết diễn huyền công, 1, chương 856 Thiên khuyết diễn huyền công, 1, Huyền Dương Sơn, róc rách nham tương phun trào, phương viên mấy ngàn dặm, triệt để hóa thành biển dung nham đồng dạng. Ngân sắc linh vân phía trên, Thiên khuyết tử ngẩng đầu nhìn về phía phương tây, quanh thân tế tự thanh âm lưu chuyển. Nam đấu chủ sinh, Bắc đấu chủ tử. Nam đấu chủ sinh, bắc, đấu chú. Từ hắn mày kiếm trao lên, trong mắt như vô ngần tinh hải, một phương quẻ tượng lưu truyền, thâm bất khả chắc. Lệ Sơn giải quyết sao? Tôn Tiêu lao tóc đỏ lại bị tránh thoát, thật đúng là có thể giấu thiên khuyết tử khẽ lắc đầu, trong lòng cảm khái, thi tu, quỷ tu pháp thể khô tử, tinh khí thần tam bảo còn sống thứ hai, cho nên tinh tiến chậm chạm, rất dễ gặp phải bình cảnh. Nhưng thọ nguyên dài dằng dặc, viễn siêu cùng giai tu sĩ. Bất quá, cuối cùng dây dưa một ngày. 10 năm tích lũy, lại có cái này 5 ngày rút ra linh mạch bản nguyên, đầy đủ xích mi sư minh bước vào một bước cuối cùng. Nguyên Anh chân quân biết bao quý A Huyền Dương Sơn chủ tính ngàn năm, lịch đại tổ sư dùng mệnh, không tiếc hết thảy, cuối cùng có cái này nhất tuyến đạo cơ hoa. Linh khí nồng nặc hội tụ, hóa thành xích sắc triều tịch, sóng sau cao hơn sóng trước. Huyền Dương Sơn trung tâm, xích sắc kén lớn như liên hoa nở rộ, một tầng lại một tầng ra sát chút bỏ. Dầm dầm. Phương biên trăm dặm linh khí bị hút nhiếp không còn một ngống, lòng đất cách tứ giai chỉ kém nhất tuyến linh mạch, bản nguyên bị điên cuồng ép. Ầm ầm. Trầm trọng mây đen kiềm chế, ngăm đen tầng mây không ngừng lan tràn, 10 dặm, 100 dặm, 300 dặm, 500 dặm. Phạm vi ngàn dặm triệt để bị ngăm đen mây đen bao phủ, tối tăm không mặt trời. Ngưng Anh tam quan, khí thôn thiên lý, Nguyên Anh tiên tượng hiển hóa. Sâu trong lòng đất trong hang đá, âm một chiếu hình kính treo cao, chiếu rọi lấy trăm dặm Huyền Dương Sơn chi cảnh. Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, đưa tay vướt ve mặt kính, nóng bỏng đạo vận liên tục không ngừng tuôn ra. Hắn ôm ấp một tôn ngân bạch thú nhỏ, trong lòng lẩm bẩm: "Phá đan thành anh tâm ma kiếp số, lục cửu lôi kiếp ngưng anh tam đại thiên quan. Kiếp trước tu hành tam âm lục thần pháp hao tổn thọ nguyên, chịu căn cơ không đủ thời hạn, tinh nguyên huyết khí không đủ, tam bảo không cách nào hợp nhất phụng dưỡng chân đan. Nguyên Anh thiên tượng bất quá 700 dặm, phá đan hòa anh cũng chưa từng làm đến căn cơ có lỗ hổng, khó khăn chứng nhận Nguyên Anh. Cũng may có tam sinh thạch tương trợ, thế này tu hành sinh tử khô vinh kinh nội tình thâm hậu, thọ nguyên kéo dài ông." Cổ kính chấn động, một đạo tinh thuần đạo vận bị tế lên, như mặt trời mới mọc, dương khí ôn nhuận. Trong tay hắn một tia sinh cơ dâng lên, cùng ôn dương đạo vận tương hợp, một lúc sau, cứng cấp sinh cơ tăng vọt gấp 10. Lấy tinh khí thần tam bảo tẩm bổ đạo trường, bảo đan hóa thành thiên địa phôi thai, thiêu đốt một đầu chuẩn tứ giai linh mạch bản nguyên, phá đan thành anh cần thiết hỏa nguyên chi lực cuối cùng đầy đủ, đây chính là Huyền Dương thư, không hổ là tứ giai truyền thừa. Cơ duyên hiếm thấy, ngưng anh chính là tu sĩ lớn bí. Dù cho đích thân huyết duệ, đạo thống đệ tử, cũng tuyệt không có khả năng nhìn trộm cái này anh biến chi cảnh. Xích Mi tử không 10 phần 5 chắc ngưng anh, mới là Huyền Dương đạo trưởng lưu lại mầm rễ, triển lộ căn bản. Phương Dật sắc mặt nghiêm nghị, sau lưng đại xuân một hư ảnh hiện lên, cầu kết rễ cây bên trên, một cây huyền diệu linh đằng cuốn quanh. Bành! Cổ một thanh đằng hóa thành đạo vận, giáp một, đất một khí thế lưu chuyển, hóa thành một quyển thanh bạch thái cực, khi thì chuyển động, khi thì hóa thành âm, dương cá lẫn nhau chém giết. Theo trong kính ôn dương đạo vận bị thanh bạch thái cực đổ cuốn vào, giáp một, đất một đạo vận chém giết chi thái lại hòa dịu ba phần. Mơ hồ trong đó có hai một hợp nhất, chú diễn bên mông chi tượng. Hóa khô vì nhuận, đầy trời hỏa ý diễn hóa húc nhật đông thăng một tia ôn dương chi khí, phổ chiếu bản vật. Hỏa ý bạo liệt, bây giờ lại có thượng thiện nhược thủy chi vận, đối với tu sĩ thần hồn, pháp thể hao tổn giảm xuống rất nhiều. Mà bạn một hướng mặt trời, nhất là nắng sớm luồng thứ nhất húc nhật tử khí, khó trách có thể hòa giải giáp mục, ất mục đạo vận xung đột chuyện xưa đại xuân mục cùng huyền thiên linh đằng xung đột, giáp mục, ất mục chi lực giống như sinh tử đại địch. Nếu không phải lấy hùng vĩ pháp lực trấn áp, tuyệt không cái này giáp đất thái cực độ chi cảnh. Bây giờ Phương Dật thần niệm biến đổi, trấn áp đạo vận pháp lực thu hồi. Tê lặng. Thanh bạch thái cực độ chớp mắt xé rách, diễn phần mình diễn hóa giáp mục, ất mục chi đạo, hóa thành hai cái linh ngư nhảy nhót, lẫn nhau cắn xé. Quả nhiên, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tượng trưng ất mục chi đạo bạch sắc linh ngư mi tâm, hiện lên một vòng thanh sắc tế ngân, chính là giáp mục chi lực. Tượng trưng giáp mục chi đạo thanh sắc linh ngư đôi cá lân phiến, cũng là sinh ra một đạo bạch sắc linh văn. Mặc dù cực kỳ bạc lượng, lại có ất mục chi lực diễn hóa, cũng không phải là ta lấy pháp lực cưỡng chế, hai đạo đạo vận cũng không như dị vãng như vậy bị cực tốc khu trục. Phương Dật nửa bên pháp thể khô mục, huyết nhục khô cạn, khác nửa bên thì vân gia sung mãn, phóng ánh trong suốt, sinh cơ dạt dào. Đại cơ duyên, không ngờ Xích Mi tử nền tảng không phải là hỏa đạo chi liệt, chi hùng, chi đốt, mà là húc nhật đông thăng. Ôn Dương chi nói, đạo này nhất là bổ ích linh mục. Quảng Thắng tổ sư có thể đem linh thực chi đạo tu hành đến chuẩn tứ giai, trước kia là có phải có ôn dương chi khí tướng trợ. Phương Dật ý niệm chuyển động, như có điều suy nghĩ, nội tình ra hết. Đan điển kim đan bên trên ba cái cổ kính phủ văn nhảy lên một cái, hóa thành pháp luân chuyển động, ra chỉ cảm ứng chi năng. Thần hồn bên trong, tam sinh thạch hắc bạch huyền quang đại phóng, tóc bạc xóa vai thi thần giả rối ảnh bước ra. Kết đan 7 tầng, kết đan 8 tầng, kết đan 9 tầng. Hán thần thức một hơi ở giữa tăng vọt đến kết đan 9 tầng, tràn vào âm một chiếu hình trong kính. Vốn nên hóa thành tử vật âm mục, lại ôn dương tử khí tẩm bổ phía dưới, như muốn lần nữa khôi phục, lớn lên cánh lá. Phương Dật trong mắt yếu ớt, tựa hồ bạn cổ hàn đàm, thâm bất khả chắc. Trong lòng của hắn hưng phấn, đầu ngón tay nhảy lên, từ ôn dương tử khí bên trong rút ra từng đạo thuần hậu đạo vận, hòa giải đại xuân mục cùng huyền thiên linh đằng chi tranh. Muốn lấy húc nhật đông thăng ôn dương chi đạo, tìm kiếm giáp mục, ất mục chỗ tương đồng, muốn dùng cái này bổ tu sinh tử khô vinh kinh. Bành! Một canh giờ sau, thanh bạch thái cực đồ băng liệt, Phương Dật hơi chút tính toán, trầm giọng mở miệng. Không đủ, thời gian hoàn toàn không đủ. Xích Mi tử không hổ là Huyền Dương Sơn ngàn năm lưu đồ chi quả, chuyện này Ngưng Anh hiện ra nội tình, không hề tầm thường. Tu sĩ dẫn động thiên tượng, phá đan thành anh tối đa 3 ngày, được hay không được đều thấy rõ ràng. Huống chi ngàn năm lưu đồ, bái hỏa giáo chân quân uy hiếp bên ngoài. Huyền Dương Sơn sao lại đem Xích Mi đột phá dây dưa đến 3 ngày, bằng thêm hiểm ác phong ba, nhưng Xích Mi tử dù cho ngưng kết nguyên anh công thành, cũng không có khả năng lại bại lộ nền tảng. Cùng giai tu sĩ có thể mượn này, suy đoán hắn chi sơ hở. Bây giờ hoặc không bao giờ, quyết không thể bỏ lỡ cơ duyên như thế. Hắn sát mặt nghiêm nghị, trong lòng ngoan tuyệt chi sắp hiện lên, khư giới Khô Vinh phiên nhắn nhủi phiên mặt chợt trợn. Khô Vinh phúc địa bên trong, Trường Tôn Kiệt người khoác áo gai, hai mắt nhắm nghiền, pháp thể bên trong sợi dễ nhúc đích, không ngừng rút ra huyết đục vũng bùn bên trong tinh hồng linh quang. Khô Vinh linh quang lưu chuyển, hóa thành một tôn đầu đội liên hoa quan, người khoác thanh vân pháp bảo, xoay ngắt linh quang vòng quanh thanh niên. Phương Dật hư ảnh hiện lên, chỉ bóp phát ấn, một bước bước vào trong cơ thể của Trường Tôn Kiệt. Rầm rầm, từng cục cổ một phát hỏa, khô vinh pháp lực như thác nước chảy ngược xuống, vận rủi pháp thể bị kích hoạt. Mịt mờ màu xám đan nguyên thiếu đốt, bảo quang nhẹ nhàng, bản mệnh pháp bảo rời thai tích túi may mắn bị thế lên. Trong cẩm nang đóa đóa màu tím tường vân rất sống động, chuỗi ngọc bay xuống, tử khí lan lộn, điểm lành rực rỡ. Phúc lộc thọ hỉ tài năm cái phù văn tại trong cẩm nang lưu chuyển. Rời thai hàng thần, chuyển phúc hoa khó khăn, gọi là rời thai tích phúc. Phúc. Trường Tôn Kiệt miệng phun máu tươi, khí thế rơi xuống, thái dương nếp nhăn nảy sinh, mắt trần có thể thấy giàn mua. Một đạo băng lãnh thần thức rơi xuống, cuốn lên một đạo phúc vận tử khí. Chính là lần này. Phương Dật đầu đội liên quan, người khoác thanh vân pháp bảo, khí vận dung nhập phúc vận tử khí. Hôn tạp đạo vận bên trong, một đạo ánh sáng nhạt tẩn ẩn truyền đến. Tìm được, chính là đạo này. Hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ, thon dài năm ngón tay cầm ra, đem âm mục chiếu hình trong kính tràn ra ôn dương chi khí thu lấy.